Chương 488, Vũ Lệ khiêu chiến Sễn, chương 488, Vũ Lệ khiêu chiến Sễn, những thứ này chính là thiên nhiên long sao? Trông cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, Đầu Cổ Đại nhìn những con thiên nhiên long đang nghỉ lại trên đá ngầm, ánh mắt lộ ra vẻ dò xét như xem hàng hóa. Hắn lập tức phủ nhận vẻ ngoài của những con thiên nhiên long này. Bất quá, ánh mắt của hắn thoáng qua sự ngưng trọng. Mặc dù những con thiên nhiên long này có vẻ ngoài không có gì đáng nói, nhưng trên thân chúng quả thật mang theo lực lượng cường đại. Sức mạnh này, nếu dựa theo đánh giá của Hiệp hội Thợ Săn, có thể dao động giữa cấp B và cấp A trong đó, 7 phần 10 khí tức ở cấp B, còn cấp A chiếm 3 phần 10. Chỉ riêng số thiên nhiên long nhìn thấy trước mắt đã có mấy chục con. Cộng thêm những con khác chưa thấy, chỉ riêng chiến lực tập thể của chi á chủng huyền thú này đã có thể gây ra sóng lớn ở bên ngoài. Vậy xem ra lời Mọt Gẳng nói về một chi á chủng huyền thú mạnh nhất trên huyền thú đảo không phải là nói quá sự thật. Các vị người đến chơi, hoan nghênh sự đến của các ngươi. Trong lúc rất nhiều tuyển thủ đang quan sát mảnh đất thanh tịnh này, một thanh âm vừa dày vừa nặng, mang theo dao động sức mạnh an hòa lướt qua cả bãi. Đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi cao, một con huyền thú khác biệt so với những con thiên nhiên long khác đang lơ lửng trên thác nước. Thân hình càng thêm khổng lồ, càng thêm vĩ đại, đồng thời trên người cũng mang theo ánh sáng lộng lẫy màu vàng kim nhạt. Cái nhìn này mọi người liền xác định nó chính là huyền thú thiên nhiên long vương mà bọn họ đang tìm kiếm. Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người lại trở nên nóng bỏng dị thường, phản phất như bốc hỏa. Chỉ có điều, khí tức an hòa của thiên nhiên long vương đã khiến cảm xúc dị thường này bị thanh trừ và kiềm chế lại một chút. Tình huống này khiến một vị ma tộc nào đó đi tới đây cảm thấy hơi bất mãn. Hắn chính là chiến vương, đi theo mọi người tới. Thủ đoạn bị ức chế, tất nhiên có chút không vui. Bất quá hắn còn chưa thể phất cờ trống, sử dụng thủ đoạn của mình, bằng không sợ là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trong số nhiều tuyển thủ như vậy, hỏa lực trào phúng của ma tộc xem như nhất tuyệt. Không còn cách nào khác. Đông đảo thế lực lớn đã bị chính phủ thế giới gán cho là cơ quan đối phó ma tộc. Như vậy, ma tộc xem như đang đứng đối diện với đông đảo thế lực trên đại dương. Song phương có mâu thuẫn cực lớn. Trong đó, ngoại trừ cừu hận tích lũy từng ngày còn có lợi ích vô cùng to lớn. Ngươi là thiên nhiên long vương sao? Nghe nói ngươi nắm giữ năng lực bàn cho người khác ngàn năm tuổi thọ, có thật không? Trong đám người đi tới đây, một gã nam nhân nhìn rất đỗi bình thường hướng về con huyền thú trên thác nước hô to như thế. Hắn không quan tâm thiên nhiên long vương vì sao có thể nói chuyện, cũng không chú ý thiên nhiên long vương mạnh cỡ nào. Hắn chỉ chú ý một điểm. Tin tức mà Mọt Gẳng kia nói là thật hay giả? Nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của những kẻ đến đây một lần nữa dấy lên sóng gió. Nội tâm của thiên nhiên long vương kỳ thực là một hồi mở tờ. Dù nó bình thường có tính cách bình thản, cũng ôm một cô oán khí đối với cái tên điểu nhân miệng rộng nào đó. Chỉ là việc đã đến nước này, giờ đây cũng không có cách nào. Các vị người đến chơi, ta chính là thiên nhiên long vương. Mục đích các ngươi tới đây, ta đã biết. Lời của Mọt Gẳng về huyền thú gia hộ là xác thực, chỉ có điều. Cái huyền thú gia hộ này ta mỗi trăm năm chỉ có thể thi triển một lần. Nếu các ngươi muốn, hãy chọn ra một người, ta có thể thi triển một lần cho người đó. Nhưng mà, hy vọng sau đó các ngươi có thể rời đi mảnh đất an lành này. Nghe lời thiên nhiên long vương nói, rất nhiều người đều rối loạn cả lên. Ngàn năm tuổi thọ là thật. Hơn nữa bây giờ liền có thể đạt được, chỉ cần hiện tại có thể được xuất chiến. Ta. Để ta tới. Ta là thuyền trưởng hải tặc đoàn chiến hỏa đức mạch, tiền truy nã 630 triệu, đồng thời cũng là minh chủ của liên minh bá biển rộng lớn. Đại gia nể mặt cho ta một chút, về sau ta nhất định dốc hết sức báo đáp các vị. Trong đám người, sau một lát hỗn loạn, cuối cùng, một nam nhân cường tráng đứng dậy. Nam nhân này là một ma văn sư hệ hỏa tinh anh cấp B, thậm chí rất tiếp cận cấp A, thực lực xem như không tầm thường. Đặc biệt, ở Bắc Hải hắn rất nổi danh. Bởi vì liên minh hải tặc Bắc Hải, liên minh bá biển rộng lớn chính là do hắn sáng lập dưới sự điều khiển. Là minh chủ đã một tay sáng lập liên minh hải tặc Bắc Hải trên mặt nổi, danh vọng của hắn cũng không nhỏ. Có thể làm đến trình độ này, dã tâm và trí lực của hắn cũng không có vấn đề. Sở dĩ vào thời điểm này đứng ra chủ yếu cũng là cảm xúc của hắn có chút không kìm nén được. Ngàn năm tuổi thọ, nếu hắn có thể có được, sau này có thể hoàn thành bao nhiêu bá nghiệp, có thể trở nên cường đại đến mức nào. Những cảnh đẹp và dục vọng trong suy nghĩ đó đã dẫn dụ hắn. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến một vị ma tộc nào đó. Bất kể như thế nào, hắn đứng ra, có thể chơi chùa thì chơi chùa, không thể thì nhiều lắm là mất chút thể diện. Xác suất bị đại lao trực tiếp đánh chết vẫn tương đối nhỏ. Thế là hắn đứng dậy. Lúc này, nhìn mẹ đã không biết xấu hổ đứng ra rất nhanh, liền có người tương ứng đi ra dội nước lạnh cho hắn. Chỉ thấy một đại hán đứng dậy từ phía sau, chính là lão ca táo bạo bạ tản của công hội ma văn lạn ra đeo dệ làm mệnh vô. Thật là buồn cười, ngươi cái gia hỏa này có mặt mũi cái rắm. Ngươi e rằng ngay cả một con thiên nhiên long hơi mạnh một chút ở đây cũng không đánh lại. Thực lực như vậy, cũng có mặt đứng ra, không tự đi kẻ rồi soi mặt mình đi. Nghe bạ tản trào phúng không chút lưu tình như vậy, mẹ đạ cũng cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình đều phảng phất mang vẻ trào phúng. Trong mắt hắn có chút đỏ lên, ánh mắt phảng phất muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm bạ tản. Đối mặt với ánh mắt muốn ăn thịt người kia của mẹ đạ, bạ tản không chút sợ hãi, trợn mắt nhìn hắn một chút, sau đó liền ngoan ngoãn đứng sau lưng tỷ dọ dỗ. Hắn thừa nhận mình vừa rồi có chút bốc đồng, chủ yếu là đối phương nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Bạ tản cảm thấy nếu mình không tiến lên nói vài câu sẽ toàn thân khó chịu, nhưng không sao, đắc tội thì đắc tội, bây giờ có thể dùng liên minh bắt huyễn chống đỡ một chút. Hơn nữa bản thân bạ tản tự nhận cũng không thực sự sợ mẹ đạ, hải tặc trung quy chỉ là hải tặc, chỉ cố thủ Bắc Hải, hắn sao có thể sợ hải tặc đoàn chiến hỏa? Luận thực lực tác chiến đoàn thể, công hội ma văn của hắn không hề sợ hãi. Tỷ dọ dỗ nhìn bạ tản đang đứng phía sau mình, cũng có chút im lặng. Bất quá hắn đối với hải tặc đoàn chiến hỏa, thậm chí cái liên minh bá biển rộng lớn mà hắn tập hợp cũng có chút khinh thường. Liên minh bá biển rộng lớn, tên nghe thật hay nhưng thực chất bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Với bạn, nếu có áp lực như thế, có lẽ có thể làm cơ hội để liên minh bát huyễn ngưng tụ. Tỷ Dọ Dầu nghĩ như vậy, cũng liền đứng dậy. Thuyền trưởng chiến hỏa, lời nói khiến người ta cười nhạo thì không cần nói. Bây giờ có thực lực làm quyết định không phải là các vị đại nhân vật sao? Theo Tỷ Dọ Dầu đưa mắt nhìn sang những vị đại nhân vật kia, vở kịch này mới xem như kết thúc. Bởi vì Vũ Lệ đã không còn kiên nhẫn, khoảng cách ở đây cũng đã đủ. Hắn trực tiếp đứng dậy, không khách khí nói thẳng. Cái gì loạn thất bát ao, tạp binh cũng có thể cút đi. Một luồng hạ sổ cụ hạ kỳ phản phất quỷ thần, bí mật mang theo lôi đỉnh bao phủ toàn trường. Khí tức kinh khủng chấn áp tâm linh của tất cả mọi người. Thiên địa phản phất vì nó mà tối xâm lại. Nam nhân này không để ý ánh mắt của mọi người, từng bước một hướng về Esgen cách đó không xa mà đi đến. Khí tức cuồng loạn khiến mái tóc vàng kim không ngừng lay động. Esgen, tiếp theo, để ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Thực lực đã đánh bại gã bại sổ kia. Đắc. Cảm nhận bóng tối bao phủ lấy bản thân trước mắt, Esgen đưa tay nâng gọng kính của mình. Gọng kính phản phất hơi hơi phản quang. A, cho dù nhìn thấy ta xuất thủ, ngươi vẫn như cũ có dũng khí đi tới trước mặt ta sao? Can đảm lắm. Chỉ là thực lực của ngươi phải chăng có thể chống đỡ được một cử động của ta? Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa, nhưng lời nói ra lại tràn đầy vẻ cuồng ngạo. Nghe lời Esgen, khoe miệng Vũ Lệ toát ra hai bên, lộ ra nụ cười hưng phấn. Ta sẽ để ngươi cảm nhận được điều này, Esgen. Hình thái cỡ trung Vũ Lệ. Chương 489, hình thái cơ giáp chương 489, hình thái cơ giáp hình thái cỡ trung Vũ Lệ. Theo Vũ Lệ hô to, tầng đất xung quanh bắt đầu cuộn lên, bao lấy hắn. Giống như từng tầng chiến giáp điệp ra trên thân thể cường tráng của Vũ Lệ. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, hình thái mới của Vũ Lệ liền xuất hiện. Những tảng đá kia lấy hình thái cơ giáp bao bọc lấy hắn, phía trên phản xạ ánh sáng đen nhánh, băng lãnh. Cộng thêm rậm rạp xuống ống, họng tháo ở mỗi bộ phận của cơ giáp, làm người nhìn mà khiếp sợ. Đây chính là hình thái chiến đấu mới nhất mà Bú Lệ thường dùng hiện nay, hình thái cỡ trung Bú Lệ. Tên vẫn là cái tên này, nhưng hình tượng dĩ nhiên đã khác nhau rất lớn. Đã từng, trong một lần chiến đấu, một câu nói của Dầu Cổ Đài đã dẫn dắt Bú Lệ. Đã ngươi có thể tự thân nổ tung, tại sao còn muốn dùng đống sắt vụn nát kia? Đây chỉ là một câu chửi bậy của Dầu Cổ Đài. Chửi bậy về việc Bù Lệ vẫn còn sử dụng chiếc tàu ngầm mà hắn đặt tên là máy phóng số để hợp thể. Hắn vô tình chửi bậy lại khiến Bù Lệ như ở trong mộng mới tỉnh. Thế là hình thái trung cấp của hắn trực tiếp thay đổi, lấy tài liệu ngay tại chỗ, theo cầm theo dùng. Sau đó lấy vụ nổ làm động lực, mô phỏng trở thành vô số súng ống hỏa lực, cho đến bây giờ tạo thành phong cách giống như cơ giáp hiện tại. Cái cơ giáp này cũng là hắn lấy cảm hứng từ một tạp báo nào đó, mà tạp báo kia kỳ thực cũng lấy Bù Lệ làm nguyên mẫu để sáng tác nhân vật chính cơ giáp, thuộc về sự tham khảo lẫn nhau. Đây chính là hình thái chiến đấu của ngươi sao? Trông thật thú vị. Lúc này, Esgen nhìn Bù Lệ khoác lên tấm da mới. Tấm da mới này hắn vẫn biểu thị công nhận. Trông rất có khí tức khoa huyễn, cũng không biết uy lực ra sao. Còn có càng thú vị. Bù Lệ ở bên trong cơ giáp, giọng nói nghe có chút nặng nề, nhưng không cản trở cấu ngông cuồng của hắn. Hắn không tiếp tục nói nhảm, mà là bắt đầu biểu diễn. Phanh phanh phanh. Cự quyền được bật sổ sổ cụ hạ kỳ nồng đậm bao bọc, vung về phía Esgen. Đối mặt với nắm đấm khổng lồ của cái cơ giáp cao khoảng 10 mét, sự chênh lệch chiều cao mang lại cảm giác áp bách đặc biệt. Đối với Esgen mà nói lại không có chút uy hiếp nào. Hắn chỉ đưa tay trái ra, liền vững vàng chống đỡ nắm đấm đang giáng xuống. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc đó, nắm đấm trực tiếp nổ tung, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Đồng thời, sóng xung kích khổng lồ trực tiếp hất bay đất đá xung quanh. Rất nhiều tuyển thủ bị hạ sổ cụ hạ kỳ của Bú Lệ chấn động cũng vì vậy như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng lùi ra ngoài. Dưới thác nước, một bộ phận thiên nhiên long có thực lực thấp hơn cũng tự giác bay đi về nơi xa. Tình huống này khiến không ít người ánh mắt lấp lóe, lập tức lén lút đi theo. Trong lúc những người này hành động, chiến trường của Bú Lệ và Esgen vẫn không ngừng truyền ra tiếng nổ. Tại trung tâm, quái vật khổng lồ kia đang điên cuồng chút xuống hỏa lực, vô số họng súng, họng pháo oanh tạc về phía khu vực trước mắt. Những viên đạn hỏa lực nhỏ nhất đều có kích thước bằng cánh tay người thường, dựa vào động lực nổ tung mà có tốc độ cực nhanh. Chỉ cần mệnh trung khu vực trước mắt liền sẽ trực tiếp nổ tung. Không tệ, những viên đạn hỏa lực này giống như thuốc nổ, bản thân chúng sẽ nổ tung. Uy lực vụ nổ gần như tương đương với tờ nở tờ cùng trọng lượng. Mỗi một viên đạn khi bạo tạc, và sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh nó cũng sẽ bạo liệt, tăng thêm một tầng lực sát thương. Công kích như vậy đối với hệ lọ di ạ cũng có thể hoàn toàn có tác dụng. Uy lực đã không thể xem là nhỏ. Quan trọng nhất là tốc độ công kích rất nhanh, đủ dày đặc, có thể đánh trúng người. Không giống đạn pháo của quân hạm, chấm gì gì. Công kích của Bú Lệ, tất cả đều rất nhanh, hơn nữa dày đặc. Chỉ trong một giây liền có thể chuốt xuống hơn 10 đợt công kích, phản phất như súng tiểu liên. Nếu là quái vật thông thường đối mặt Bú Lệ, dưới cự ly gần như vậy mà bị quần quanh loạn tạc, kết cục rất khó nói, ít nhất muốn đung dung là không thể nào. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt sóng xung kích không ngừng bao phủ ra xung quanh. Đồng thời mặt đất lấy chiến trường làm trung tâm, không ngừng truyền ra chấn động. Rất nhiều tuyển thủ đến đây đều chấn động nhìn chiến trường kia. Bú Lệ của Sẻn Gỗ Cụ kia sao? Thật đáng sợ, giống như bố mẹ chi. Một ma văn sư đứng từ xa nhìn chiến trường mà nói như thế. Ở gần hắn, hải quân Kiz nghe được lời nói của hắn, khoe miệng kéo ra. Bú Lệ của Sẻn Gỗ Cụ, thật không biết Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái ngay bên ngoài vẫn có người xưng hô Bú Lệ như vậy thì biểu cảm gì. Kiz chỉ cần vừa nghĩ tới vẻ mặt xanh mét của Sẻn Gỗ Cụ là muốn cười. Hắn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trừ phi nhịn không được, bằng không sẽ không cười. Chỉ có điều, tên của Sẻn Gỗ Cụ bị dùng làm ngoại hiệu, đối với Kiz đúng là một điểm gây cười. Nói đến danh xưng bụ lệ của sẻn gỗ cụ này, nguồn gốc của nó chính là từ phong cách cuồng loạn của mênh loạn tạc này của bụ lệ. Phong cách này cũng được bụ lệ dùng trong tuyệt chiêu hình thái cỡ lớn bụ lệ của hắn. Đồ chơi kia vừa mở, phản phất như một tòa thành lũy chiến tranh di động khổng lồ, lực phá hoại kinh người. Để một vương quốc trong thời gian ngắn bị phá diệt không thành vấn đề, còn hơn cả lệnh đồ ma của hải quân. Bởi vậy đã từng bị mật gẳng gọi đùa là bù lệ của sẻn gỗ cụ. Khi đó sẻn gỗ cụ, người đã sớm là hải quân nguyên soái, vô cùng ngập bức. Tên của hắn lại thành ngoại hiệu của người khác. Còn có, trong đêm, ông ta tìm mật gẳng để tâm sự thật tốt. Danh xưng này mới bị rút lại khỏi báo chí. Bất quá, dù vậy, cho đến bây giờ, vẫn có một số người có thái độ công nhận đối với danh xưng bù lệ của sẻn gỗ cụ. Bù lệ của sẻn gỗ cụ cũng không cánh mà bay. Nếu không phải danh xưng tàn hưởng ma quỷ càng thêm chấn nhiếp lòng người, danh xưng xưa di ma quỷ của bù lệ e rằng đã phải sửa đổi một chút. Lúc này, ý đối với việc danh hiệu này vẫn còn lưu truyền cũng cảm thấy buồn cười. Chỉ có điều, sau khi cười xong, trên mặt hắn lại tràn ngập nghiêm trọng. Bù lệ, tàn hưởng ma quỷ bù lệ. Danh hiệu này vẫn là từ trận đại chiến giữa bù lệ với tam đại tướng hải quân mà có. Bây giờ lại nhìn thấy cảnh chiến trường của bù lệ, trong lòng kỳ dịch vẫn chán ghét. Từ khi nào mà hải quân đại tướng lại bị hải tặc giẫm đầu để nổi danh? Sau trận đại chiến kia, hải quân thậm chí có một số giọng nói cho rằng bọn họ không xứng đảm nhiệm đại tướng. Giọng nói này khiến kỳ dịch rất oan uổng, biểu thị rằng đây là làm khó bọn họ mà. Bọn họ cần cù chăm chỉ tu luyện hạ kỳ và năng lực trái ác quỷ. Kết quả lại bị tên đầy não bắp thịt bù lệ kia cưới lên đầu. Bây giờ, những người ở thời đại mới ai cũng bật hắc, chỉ có bọn họ là không có, đây mới là điều khiến người ta tức giận nhất. Không đúng. Nói đến ạ kẻ đủ vẫn phải có. Trong não kỳ dịch không khỏi thoáng qua khuôn mặt âm trầm phẫn nộ của xạ cạ dù kỳ. Nam nhân kia đã lên được chuyến xe tốc hành của thời đại ma văn, có được ma lực. Kỳ dịch rất tin tưởng tư chất ma lực của xạ cạ dù kỳ. Nếu như nam nhân này nguyện ý tu hành ma lực, vậy thực lực của hắn tất nhiên là có thể tăng lên. Tương lai đạt đến bán thần, thậm chí mạnh hơn cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, không có nếu như. Nam nhân kia cũng không hề tiếp nhận sự bồi dưỡng lực lượng như vậy, hoặc có lẽ là cực lực kháng cự, khiến Kỳ Dực cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng mà, cho dù nắm giữ thánh quang dược tề của thần tích chi quốc, tuổi thọ của ma văn sư cũng thấp hơn nhiều so với người thường, đẳng cấp càng cao càng là như thế. Cho nên, Kỳ Dực cũng chỉ có một chút tiếc nuối như vậy. Chương 490, Hắc quan trấn áp chương 490, Hắc quan trấn áp quốc quốc quốc. Các vị người xem và bằng hữu, chúng ta có thể nhìn thấy chiến trường tại thiên nhiên xâm lĩnh này. Lần này, Esgen đại nhân đối mặt là thuyền trưởng đại hải tặc cực các tàn hưởng ma quỷ bù lệ. Không biết là vì thiên nhiên long vương hay là vì báo thù cho tuyển thủ gạ bê sô bị thảm bại, tuyển thủ bù lệ ảo ảo xuất kích. Lúc này, hắn đang không ngừng sử dụng công kích của mình đánh tạc, sóng xung kích đang không ngừng tàn phá bờ bãi, trông vô cùng khiến người ta than thở. Không biết lần quyết đấu giữa các bán thần này, kết cục cuối cùng sẽ đi về đâu. Mọi người có thể thỏa thích kỳ vọng. Khi bù lệ còn đang đánh tạc, mặc gẳng cũng vô cùng kịp thời đặc tả chiến trường bên này, kích động đưa tin. Lần va chạm này nảy ra giữa hai vị bán thần. Xung đột như vậy hấp dẫn ánh mắt, nhất là một vị đã thể hiện ra sức mạnh áp đảo trong huyền thú đại hội lần này, và một vị khác, tàn hưởng ma quỷ bù lệ. Không đề cập đến chiến lược của hắn, chỉ riêng lực phá hoại mà nói cũng đã hết sức kinh người và đáng sợ. Sự va chạm của hai người như vậy thật sự làm người ta hiếu kỳ về kết cục. Đương nhiên, bản thân Mọt Gẳng có khuynh hướng về Eden. Dù sao biểu hiện của hắn có lực chính xác đáng sợ, dễ như trở bàn tay giải quyết gã bài sổ. Bất quá, những quần chúng kia chưa chắc đã nghĩ như thế, bởi vì bọn họ không có cảm giác thực tế quá lớn về chi tiết biểu hiện chiến lược của cao tầng. Mặc dù Esgen miểu sát gạ bài sổ quả thật làm chấn kinh rất nhiều người có chiến lực không tầm thường, nhưng đối với cảm quan của người bình thường có thể lại ít đi một chút. Chủ yếu là bọn họ đánh nhau quá bình thản, trực tiếp lóe lên liền giải quyết. Đối với rất nhiều người bình thường, họ căn bản không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Có kẻ thậm chí cảm thấy gạ bài sổ quá yếu, quá thủy hữu danh vô thực, vân vân. Với những người không thể nhận ra cảm giác của lĩnh vực chiến lược cao cấp, sự nhận thức một mạc nhất về chiến lược của các đại nhân vật chính là cảnh tượng hoành tráng khi họ đánh nhau. Giống như bên Minh Hồ Sâm Lâm kia, Uchiha Mạ Đa Dạ hành hung cửu vĩ. Bọn họ thấy rất trực quan, họ có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Mã Đa Dạ. Nguyên nhân chính là chiêu thức tựa như Thái Dương mà Cửu Vĩ đã sử dụng trước đó. Chiêu thức kia hết sức trực quan, ngay cả hình ảnh của Gen Gen Mư Sĩ cũng bị mờ đi mấy lần, những con Gen Gen Mư Sĩ đều cảm thấy mắt mình muốn bị lóe mù. Quả cầu lửa đỏ rực lấy Viễn Thú đảo làm trung tâm, một nhóm lớn khu vực đều có thể nhìn thấy. Công kích đáng sợ như vậy liền có thể khiến mọi người cảm nhận một cách thiết thực sự đáng sợ của đỉnh cấp cường giả. Dù cho bọn họ đã trải qua sự tẩy lễ của quang cảnh diệt thế giống như chiến đấu của các thần linh, nhưng đối với tình cảnh tráng quan như vậy, vẫn từ trong thâm tâm cảm thấy chấn động, hướng tới và sợ hãi. Mà không hề nghi ngờ, tàn hưởng ma quỷ bù lệ chính là đại nhân vật nắm giữ công kích hùng vĩ như vậy. Một nhân vật như thế, cho dù Esgen biểu hiện rất mạnh, nhưng bọn họ thật sự không nhất định sẽ nhìn nhận Esgen cao hơn. Cho dù hắn một chiêu đánh nát cự kiếm của Mã Đa Dạ cũng là như vậy. Ầm ầm. Rất nhanh, tại chiến trường của Esgen, công kích của bù lệ xem như đã chút xuống xong. Trong trận công kích vừa rồi, hắn đã chút xuống vô số đạn và hỏa lực. Dù sao, đạn tháo của hắn không cần tiền, có thể lấy tại chỗ mà dùng. Sau lần công kích này, địa hình trực tiếp xảy ra biến hóa cực lớn. Phía trước vài trăm mét trong một mảnh hỗn độn, thổ địa phảng phất bị đẩy lên một lần, trở thành một vùng đất hoang vu. Mấy chục mét bên trong càng là lồi lõm. Cũng may lần công kích này của hắn hướng về phía đối diện thác nước nơi thiên nhiên long vương ở bằng không, cảnh đẹp sinh sống của những con thiên nhiên long này e rằng sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Bú lệ ngừng công kích, cũng làm cho thiên nhiên long vương thở phào. Lúc này, nó thật sự đã nghĩ thầm để cho bọn hắn ra ngoài đánh nhau. chỉ là nó vốn có chút đối lý, bởi vì nó che giấu một bảo tàng nào đó. Đương nhiên, từ quá trình mà nói thì không có gì sai trái. Họ Rồ Sĩ Mạn đối với những chuyện này từ trước tới nay cũng không phải là mang tính cưỡng chế. Huyễn thú có thể tự mình né tránh, thậm chí lừa qua tuyển thủ cũng là bản lĩnh của chúng. Huyễn thú đại hội lần này cũng không phải là đơn giản chỉ là phúc lợi bên ngoài. Ngoại trừ thu hoạch danh vọng, càng là có việc thí nghiệm số liệu chiến lược của huyễn thú. Nếu như huyễn thú có thể liên hợp đuổi các tuyển thủ ra khỏi huyễn thú đảo, họ Rồ Sĩ Mạn cũng sao cũng được. Vô luận kết cục như thế nào, đây đối với hắn đều chỉ là một cuộc thí nghiệm mà thôi. Hô hô hô. Gió lớn lạnh lẽo hào hạt, thổi tan màn khói đặc xám xịt của khu vực này. Thân ảnh Esgen cũng một lần nữa lọt vào trong mắt Bù Lệ. Áo hạ áo gì màu trắng khẽ lay động, nam nhân trước mắt này tay phải lại lần nữa nâng vào kính. Trên mặt mang nụ cười, trông như vân đạm phong kinh. Phản phất người vừa rồi bị Bù Lệ công kích không phải là hắn. Có chút ý tứ, chỉ là công kích như vậy, tựa hồ hòa với gió thanh không có bao nhiêu khác nhau. Esgen nhìn cơ giáp khổng lồ trước mắt, vô cùng bình thản mà nói. Công kích vừa rồi, đối với hắn, người có linh áp hộ thân đáng sợ, dùng thanh phong để hình dung có lẽ có chút khoa trường, nhưng quả thật không có bao nhiêu phiền nhiễu. Hắn thậm chí lười dùng phược đạo để phòng ngự, cứ như vậy tùy ý Bù Lệ công kích. Công kích không tệ, có chút ý mới, đối với Esgen mà nói chỉ thế thôi. Công kích như vậy nhìn thì hùng vĩ, nhưng trong mắt Esgen vẫn còn không bằng công kích bùng phát tập trung của gã bạch sổ thú vị. Lúc này, nhìn Esgen lông tóc không tổn thương, thậm chí ngay cả trên người cũng không có chút bụi bằng nào. Trong mắt Bù Lệ ở bên trong cơ giáp tràn ngập ngưng trọng cùng chiến ý vừa rồi, công kích của hắn cũng không đơn giản. Vô tận xung kích cộng thêm vụ nổ điệp ra cùng một chỗ, bên trong còn có nhiệt độ cao từ vụ nổ, đại khái ở 2000 độ C, những thứ này tổng hợp lại, lực sát thương đã vô cùng không tầm thường. Dưới hình thái hiện tại, đã coi như là thu phong lớn nhất ở trạng thái bình thường của Bù Lệ. Nhưng Esgen vẫn đứng ở nơi đó mặc hắn đánh. Biểu hiện như vậy khiến Bù Lệ cảm thấy áp lực cực lớn, đồng thời cũng dâng lên chiến ý của loạn. Rõ ràng hắn đã trở nên mạnh như vậy, lại luôn có những quái vật như vậy xuất hiện trước mắt hắn. Kết quả như vậy lại khiến Bù Lệ càng ngày càng hưng phấn. Hắn đã thoát khỏi sự mê mang, có vô tận chiến ý chỉ cần hắn còn chưa chết, hắn liền muốn tiếp tục tiến về vị trí đệ nhất thế giới, hướng về nam nhân kia khiêu chiến. Xem ra chiến ý của ngươi rất là thịnh vượng, có thể không phải là phản kháng lại là không cần thiết. Nếu như không có ý mới khác, vậy thì kết thúc tại đây đi. Esgen cảm nhận được chiến ý của Bù Lệ bên trong cơ giáp. Bất quá, nếu Bù Lệ chỉ có vẻn vẹn như thế, Esgen lại không có ý định chút xuống quá nhiều thời gian trên người nam nhân này. 361 gì của cờ dự. Ánh mắt Bù Lệ hơi co lại, hắn có thể cảm nhận mình không cách nào nhúc đích. Sáu đạo phiến sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, lấy hình thức bánh xe trực tiếp đâm vào hồng cơ giáp của hắn. Chiêu thức hết sức nhanh chóng, né tránh không kịp. Hơn nữa, cái này còn chưa phải là kết thúc. Bú Lệ có thể cảm nhận được nguy cơ cực lớn tiếp theo. Hạt 90 hắc quan. Ong ong ong. Kèm theo một hồi tiếng oanh minh run rẩy đáng kinh ngạc. Màu đen men theo mặt đất tứ giác xung quanh cơ giáp mà diễn sinh, phản phất như rắn trườn. Cuối cùng, một đạo hắc quan khổng lồ bắt đầu hình thành. Đông. Âm thanh giống như nắp hòm đột nhiên vang lên. Hắc quan khổng lồ đem Bú Lệ cùng cơ giáp của hắn trực tiếp phong kín bên trong. Lúc này, bên trong hắc quan, Bú Lệ có thể cảm nhận được nguy cơ càng ngày càng lớn. Nguy cơ đã tới đầu, hắn tự nhiên là muốn ra sức phản kháng. Vô tận nghiệp lực và hạ sổ cụ hạ kỳ trên người chợt bùng phát, dung chuyển dị cục cơ đang phong tỏa hắn. Trong một tích tắc đó, vụ nổ kinh khủng che trời rầm rầm bùng phát. Chương 491, Kim sư tử song tiêu, công thủ chuyển đổi. Chương 491, Kim sư tử song tiêu, công thủ chuyển đổi. Ầm ầm. Theo tiếng nổ dữ dội, hắc quan phá đạo của Esgen hơi chút bành trướng, cuối cùng vỡ tan. Quang mang lấp lánh chợt lóe sáng. Đại hỏa cầu hơn 500 thước chợt bùng phát. Dùng công thay thủ, đem toàn bộ vật chất của hình thái cơ trung Bù Lệ xem như thuốc nổ, bùng phát ra ngoài. Nhờ đó, Bù Lệ đã triệt tiêu được công kích của hắc quan và tránh khỏi nguy cơ. Thời gian trôi qua, đại hỏa cầu bắt đầu chậm rãi dập tắt. Một đám mây hình nấm che trời bắt đầu nhanh chóng bay lên, cuối cùng tạo thành một đám mây hình nấm cao hơn ngàn mét, bên trong ẩn chứa diễm quang mơ hồ, trông vô cùng hùng vĩ. Đám tuyển thủ đã lùi xa vài trăm thước nhìn đám mây hình nấm bốc lên, trên mặt đồng dạng lộ vẻ ngưng trọng. Đương nhiên, so với đại chiêu của Cửu Vĩ trước đó, cảnh tượng này có vẻ không quá khoa trương. Nhưng bọn họ đều biết, xương hiệu tàn hưởng ma quỷ không phải hữu danh vô thực. Nếu tên kia tiếp tục chiến đấu, vị trí của bọn họ hiện tại căn bản không hề an toàn. Hình thái cỡ lớn Bù Lệ. Trong ngọn lửa, Bù Lệ trực tiếp khởi động một hình thái mạnh mẽ hơn. Ầm ầm. Hạ kỳ đáng sợ bao phủ từ phía. Trong diễm quang, hình thái che trời của Bù Lệ hiện ra trước mặt mọi người. Một quái vật khổng lồ cao mấy trăm thước với màu sắc băng lánh lấp lánh xuất hiện. Tên kia vậy mà sử dụng chiêu này sao? Xem ra chúng ta cần lệnh cho đám hải quân rút về chiến hạm. Bằng không thì kỳ dư nhìn quái vật khổng lồ mà Bù Lệ triển khai, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc tam đại tướng giao chiến cùng Bù Lệ, bọn họ đã từng chịu thiệt lớn vì chiêu này. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy tại hiện trường, vẫn còn cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Đã vậy, cứ để bọn họ rút lui đi, trực tiếp đi thám hiểm những phương hướng khác. Bên này quả thực quá nguy hiểm. Ở cách kỳ dư không xa, TSUZU trung tướng cũng một mặt ngưng trọng. Nếu tình thế kế tiếp phát triển không thể khống chế, ở lại quan chiến tại đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ngay cả nàng ở đây đứng ngoài quan sát cũng có nguy hiểm tính mạng, huống chi là các hải quân khác. Dứt khoát không cần ở lại đây giằng co. Huyễn thú đảo cũng không phải chỉ có thiên nhiên xâm lĩnh, khu vực khác đồng dạng có thể thám hiểm. Đi thôi. Sạ Cả Rủ Kỳ đã đi về phía nham tương động rộng lớn kia, ta cũng đi xem náo nhiệt một chút. Vậy tờ SUZU tiểu thư, bộ hạ của ta tạm thời do người thống lĩnh. Ít nói câu cuối cùng rất nhanh, hoàn toàn không có ngữ khí chậm rãi như mọi khi. Không đợi tờ S.U.Z.U. cự tuyệt, hắn trực tiếp hóa thành quang mang bay về phương xa. Xa cả dù kỳ sao? Tờ S.U.Z.U. hồi tưởng lại khí tràng âm trầm của ạ kẹ đù, có chút lo lắng cho trạng thái của hắn. Bộc xã Lino đi qua cũng tốt. Chỉ là, tên bộc xã Lino kia ghét bỏ bộ hạ sao? Quả thực là không đáng tin cậy. Nhìn đám hải quân xung quanh, tờ S.U.Z.U. cũng có chút đau đầu. Một bên khác, trên sở tai lần cách huyện thú đảo xa xa, sư tử vàng nhìn thấy bú lệ khởi động hình thái này, cũng đứng lên. Tên bú lệ kia quả thực không hề cố kỵ, tiếp tục như vậy sẽ tạo thành tổn hại lớn cho huyện thú đảo. Ở bên cạnh, họ rồ si mà thấy hành động này của sư tử vàng, trên mặt hiện ra vẻ chế giễu. Ánh mắt của hắn khiến sư tử vàng có chút lung túng. Dù sao, lúc cửu vĩ hỏa hồ ra đại chiêu, hắn lại không nói gì. Đến khi bú lệ ra đại chiêu thì lại tỏ vẻ đau lòng như góc. Tiêu chuẩn kép này cũng quá rõ ràng. Đương nhiên, nếu bú lệ thật sự phóng ra đại chiêu cuối cùng, lực phá hoại chắc chắn sẽ mạnh hơn. Chỉ là, huyết thú đảo hiện giờ do họ rồ si mà đắp nặn mà thành. Nó có cơ chế phòng vệ tự động. Điểm này sư tử vàng cũng biết, việc hắn nói vậy chẳng qua là mượn cớ để lên đảo mà thôi. Đối với huyễn thú đảo, sư tử vàng thèm muốn đến chết. Hắn vẫn luôn cho rằng huyễn thú đảo là vật trong túi của mình. Bây giờ lại để những kẻ kia tới ăn uống chùa, trong lòng hắn đang dỉ máu. Muốn đến thì cứ đến đi, Sĩ Kỳ tiên sinh. Ngươi biết, ta không để ý những thứ này. Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính của họ đổ xì mà văng lên. Sư tử vàng nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười. Ha 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 ha. Họ đổ xì mà, vậy ta đi thăm lão bằng hữu một chút. Hắn nói xong liền vượt qua cửa sổ bay về phía chân trời. Một đầu tóc vàng như sư tử cuồng loạn bay lên, trông vô cùng chói mắt. Nhìn thân ảnh sư tử vàng đi xa, họ rồ si mà lắc đầu. Không quá để ý, hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía tấm gương. Huyễn thú đảo. Ầm ầm. Lúc này, Esgen dùng tuấn bộ lùi ra một khoảng cách. Hắn nhìn thân ảnh to lớn tựa như chiến tranh thành lũy trước mắt. Vô số họng pháo rầm rạp chẳng chịt bố trí khắp thân ảnh kia. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Lúc này, từ trên thân ảnh kia truyền ra âm thanh như sấm. Esgen, đến cảm thụ thực lực chân chính của ta đi. Kèm theo lời cuồng ngôn của bú lệ, vô số họng pháo nhắm ngay khu vực của Esgen. Ánh lửa bắt đầu lập lòe bên trong vô tận họng pháo kia. Những viên đạn pháo cực lớn có hình dạng như đạn được đưa vào, rồi đồng loạt bắn ra. Nhìn vô tận ánh lửa lấp lánh trên đỉnh đầu, lần này Esgen không tùy ý để bù lệ công kích. Bạc cựu đủ 81 đoạn không. Một bức tường trong suốt vô hình khổng lồ đón đỡ trước mặt hắn. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Sau khi đoạn không được bày ra, tiếng nổ dữ dội rầm rạp chẳng chịt vang lên. Ánh lửa, khói đặc, sóng xung kích không ngừng bành trướng, cuồn cuộn vô tận. Địa tầng trước mặt Esgen dưới sự công kích điên cuồng này cấp tốc bị tạc thành hố lớn. Esgen đứng ở phía sau địa tầng, không có điểm dừng chân. Cũng may hắn không cần điểm dừng chân, có thể trực tiếp đứng giữa không trung. Giang giác giang giác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đoạn không trước mắt Esgen trực tiếp phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Tấm màn chắn kiên cố này được xây dựng bằng linh lực có hạn. Nó có thể ngăn cản một đợt, hai đợt, thậm chí ba, bốn đợt công kích của bú lệ, nhưng không thể chịu đựng được sự chút xuống hỏa lực điên cuồng như vậy. Thân ảnh khiến người ta nhìn mà kinh hãi kia có vô số hạc tháo. Trăm cái, ngàn cái, vạn cái, rất khó đếm rõ. Mỗi giây một đợt lại chút xuống hơn 10 lần công kích. Lực trùng kích đáng sợ, nổ tung lần thứ hai chồng chất, nhiệt độ cao. Hỏa lực sinh mạnh như vậy, ngay cả ma tộc sứ đồ tới cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám trực tiếp cứng đối cứng. Trong sự công kích như vậy, cho dù Esgen thực lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào một đạo phược đạo vẫn không cách nào phòng hộ chu toàn. Thấy tình huống này, Esgen cũng trở nên hứng thú, chuẩn bị cùng bù lệ tiếp tục đùa giỡn. Hiu. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh hắn trực tiếp thông qua thuấn bộ trong nháy mắt bước đi đến phía chân trời. Lúc này, hỏa lực của bù lệ xuất hiện một khoảng trống. Hắn cần thay đổi phương hướng họng pháo, mà việc điều chỉnh hàng vạn họng pháo cần một chút thời gian. Nhưng đối với cường giả mà nói, khoảng thời gian ngắn này cũng đủ để bọn họ phát động công kích mạnh mẽ. Vốn dĩ, bù lệ có thể thông qua các họng pháo ở khu vực khác nhau nhắm vào các phương vị khác nhau để tránh khoảng trống này. Nhưng lần này có lẽ do Esgen đã cho hắn áp lực quá lớn. Các họng pháo hướng về phía vương góc này cũng gần như đều nhắm xuống phía dưới. Mặc dù hiện tại phương hướng của Esgen vẫn còn một phần nhỏ họng pháo nhắm tới, nhưng số lượng này đối với Esgen hoàn toàn không có uy hiếp. Hạt 88 phi long kích tập chấn thiên lôi pháo. Lam quang cực lớn ầm vang một phát. Từ trong tay Esgen phát ra lam quang chói mắt. Pháo quang thông thiên triệt địa hướng thẳng đến vị trí của bù lệ trong quái vật khổng lồ này. Công thủ chuyển đổi. Chương 492, Phượng Hoàng bất tử chương 492, Phượng Hoàng bất tử nhịp điệu chiến đấu biến hóa mau lẹ, nhưng không thể làm khó bù lệ. Từ vị trí của hắn, một vòng họng pháo đặc biệt và khổng lồ đã được tạo ra, trải dài từ vai trái đến ngực, rồi đến vai phải, sau đó vòng ra sau lưng và trở về vai trái. Vòng họng pháo này mỗi khi nhắm vào một khu vực cố định, sẽ tạo thành một vòng phòng vệ nghiêm mật. Mục đích là để phản kích và phòng thủ mạnh mẽ đối với những cường giả muốn tìm cách đột phá từ phía trên hay tiếp cận. Do đó, khi pháo quang của Esgen chạm tới một khu vực, những khẩu pháo phòng vệ phía trước lập tức bạo phát. Những họng pháo phòng vệ này có đường kính rất lớn, mỗi phát đạn pháo chạm vào pháo laser đều bộc phát ra một đại hỏa cầu hơn 10 mét, tựa như từng tiểu thái dương đang tỏa sáng, trông vô cùng hùng vĩ. Thật sự là kinh người. Tên tàn hưởng ma quỷ kia có thực lực xứng đáng với uy danh của tuyển thủ đủ lệ. Trong lúc hai bên giao phòng, thanh âm của một gẳng vẫn lớn tiếng tường thuật. Bất quá, khán giả đều bận rộn xem hình ảnh chiến trường kịch liệt chuyển đến, căn bản không rảnh nghe hắn giải thích. Tại một khu vực núi lửa khác, một trận đại chiến đã bùng phát, mà một trong hai phe chiến đấu chính là nhân vật từng đại danh đỉnh đỉnh, hoành hành một thời đại, Dâu Trắng. Hiện tại, uy danh của Dâu Trắng đã nhỏ hơn trước kia không ít. so với hắn, những nhân vật đáng sợ khác quá nhiều, ngược lại không thể cảm thụ hết được sự đáng sợ của hắn. Giờ đây, tại khu vực được mọt gẳng xưng là quần thể bất tử hỏa sơn, dâu trắng bắt đầu thể hiện bộ mặt đáng sợ của mình trước thế nhân. Phanh, giang giáp giang giáp, thanh đao mũ dạ cụ mỏ gì gì đột nhiên chấn động, giáng xuống một con gà tây nguyên thú. Âm thanh như thủy tinh vỡ nát vang lên. Cách cách, không gian như mặt kính trực tiếp ầm vang vỡ vụn. Con gà tây kia dường như bị bật mèo. Thiên địa phảng phất ưu tiên cho nó, đại địa cuộn ngược, nham tương trong các miệng núi lửa xung quanh bị kéo theo, phun trào. Khu vực này lập tức biến thành giống như tận thế. Đây chính là năng lực và sức mạnh của dâu trắng. So với 2 năm trước, sức mạnh của dâu trắng càng trở nên mạnh hơn. Trải qua thánh quang dược tề tầm bổ, cơ thể của dâu trắng vốn đã có vấn đề do bại trận quá nhiều 2 năm trước, đã được điều dưỡng tốt hơn và sức mạnh cũng trở nên lớn hơn. Sức mạnh ở một mức độ nào đó liên quan đến uy lực của trái ác quỷ Gù Dạ Nomi. Bởi vậy, uy lực của Gù Dạ Nomi cũng gián tiếp được tăng lên. Một điểm quan trọng hơn là, đối mặt với sự kịch biến của thời đại, dâu trắng cảm thấy bất lực sâu sắc, đồng thời cũng khát cầu sức mạnh cường đại hơn. Bảo hộ nhi tử đây là dục vọng càng thêm thâm trầm của hắn. Cổ dục vọng này đã liên động đến tinh thần đáng sợ của hắn, khiến năng lực dị biến. Điều này có lẽ có liên quan đến bản chất của trái ác quỷ. Không thể phủ nhận, giới hạn năng lực của dâu trắng quả thực đã trở nên cao hơn một chút, biểu hiện ra ngoài chính là năng lực càng mạnh mẽ. Về phần mạnh đến mức nào, đánh bại tên cái đủ vẫn luôn tới gây phiền phức cho hắn là không thành vấn đề. A ga ga ở. Một tiếng gà gáy từ miệng viễn thú trước mắt dâu trắng truyền ra. Âm thanh gà gáy này khiến Marco và những người khác ở gần đó tức khắc sáng mặt. Bọn họ luôn cảm thấy tiếng gáy này có chút không hợp với hoàn cảnh hiện tại, đối thủ của Lao Cha sao có thể khôi hài như vậy được. Đau quá. Người tên này, đánh người thật đau, cơ thể của ta cũng nứt ra rồi. Nghe huyên thú trước mắt nói như vậy, ngay cả dâu trắng cũng có chút im lặng. Bất quá, huyên thú trước mắt chịu một kích của hắn mà vẫn còn vẻ cười đùa. Điều này không khỏi khiến dâu trắng cảm thán. Không hổ là huyên thú, thật sự là chịu đòn A. Cô dạ ra 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 ra. Tất nhiên đau mà nói, liền giao bảo tàng ra đây. Nhìn con gà tây đang nhún mình đứng thẳng trước mắt, dâu trắng cười lớn một tiếng hào sảng nói. Như vậy sao được, chỉ có trình độ này mà nói, ta sẽ không chịu khuất phục. Cô dạ ra ra ra. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục đi. Nhìn thấy gà tây vẫn vô cùng cứng rắn, dâu trắng cũng cảm thấy thú vị. Từ lúc nó ra sân nói chuyện, con huyễn thú này ngoại trừ bên ngoài, những phương diện khác đều giống như một thanh niên hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, tính cách rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Bởi vậy, dâu trắng đã mắc phải một cái tật cũ. Hắn có một loại xúc động muốn nhận con huyễn thú trước mắt làm nhi tử. Ờ ha ha ha. Người tên nhân loại này thật thú vị, bất quá, muốn thông qua cửa này là không thể nào. Ngươi có thể đánh bại ta một lần, nhưng không cách nào đánh bại ta mãi mãi. Bởi vì ta chính là bất tử phượng hoàng. Ờ ha 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 ha. Nghe con huyễn thú này lớn tiếng nói như vậy, mắt cô và những người khác ở gần đó có loại xúc động muốn chửi thầm. Nếu như bọn họ không bị điếc, lúc mọt gẳng giới thiệu vừa nãy nói là gà phượng hoàng. Vậy tại sao trong chớp mắt lại trở thành phượng hoàng trong miệng nó? Bất quá, sau khi im lặng, ánh mắt của mắt cô và những người khác lại trở nên nghiêm trọng. Có hai chữ phượng hoàng và thông tin nó vừa nói, gia hỏa này chỉ sợ không hề đơn giản. Nó thật sự có thể không chết sao? Ngay cả chính mắt cô, một người có năng lực bất tử điểu, cũng không dám nói mình không chết. Thông tin chưa rõ, mắt cô không dám khẳng định. Ầm ầm. Bất luận như thế nào, chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Rất nhanh, con gà phượng hoàng nói mạnh miệng kia, dưới biểu cảm có chút im lặng của mọi người, đã bị đánh gục xuống. Thật nhanh. Ngay cả dâu trắng cũng không ngờ nó lại không chịu đánh như vậy. Rõ ràng lúc trước một bộ dạng hung hăng, kết quả chỉ chịu thêm vài nhát đã nằm rạp trên mặt đất. Đây chính là sự không chết của nó sao? Trong lòng mọi người đang thầm mắng, tình thế trên sân rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy con gà phượng hoàng ngã xuống đất bắt đầu biến hóa, hỏa diễm hiện lên trên người nó, hóa thành một cái kén lửa lớn vài mét. Rất nhanh, dưới ánh mắt có chút trợn mắt hốc mồm của Marco và những người khác, kén lửa vỡ tan, gà phượng hoàng lại một lần nữa lóe sáng đăng tràng. Hình tượng đại biến, thân hình vốn giống gà người, trông có chút khôi hài, giờ đây lại trở nên cao quý hơn rất nhiều. Lông vũ đầy lưu quang, chỉnh tề và ưu nhã. Từng sợi ánh lửa lấp lánh trên người nó, trông vô cùng đẹp đẽ. Ờ ha ha ha. Đánh bại một cái ta yếu ớt, sẽ có một cái ta mạnh hơn sinh ra. Giác ngộ đi, ngươi tên nhân loại này. Marco và những người khác vốn đang ngưng trọng khi nhìn thấy hình thái này của gà phượng hoàng, sau khi nó mở miệng, lập tức lại nghiêm túc không nổi. Ngữ khí này của nó có chút buồn cười, nghe như ngữ khí của một nhân vật hạng ba. Thật sự khiến bọn họ không thể nghiêm túc được. Cô dạ ra ra ra. Lại có năng lực như vậy sao? Thật sự là lợi hại. Dâu trắng nhìn hình thái của gà phượng hoàng, có loại cảm giác như một lao phụ thân đang nhìn nhi tử giả vờ giả vịt. Mà gà phượng hoàng nghe dâu trắng khích lệ cũng hơi ngẩng đầu lên. Đó là đương nhiên. Tại nơi một người một thú đang tương tác, ở trên miệng núi lửa gần đó, hai thân ảnh cưỡi gió nhẹ đến. Gà phượng hoàng đã bị đánh ra hình thái thứ hai sao? Không hổ là dâu trắng. Nói đi thì nói lại, thật sự là không muốn trêu chọc hắn. Băng hải tặc của hắn có bất tử điểu Marco và hoa kiếm vịt sở tạ, đều không phải dễ trêu chọc đâu. Trong đó một thân ảnh khiêng một thanh liêm đao màu xanh, một cái khăn trùm đầu màu xanh che lấy búi tóc của hắn. Khuôn mặt trông có chút lười biếng. Edgardo, ngươi đừng có nghĩ lùi bước, nếu không, sau này bên ngươi ta sẽ không hỗ trợ nữa. Một thân ảnh khác nghe lời Edgardo nói thì nhắc nhở một chút. Biết rồi, ta. Thật phiền phức. Tạ mạc gồ. Chương 493, giao thủ với quái vật chương 493, giao thủ với quái vật vậy thì lên thôi. Chờ gà phượng hoàng thật sự bị đánh ra hình thái thứ ba, đến lúc đó có thể sẽ gặp phiền toái. Esger Lù tùy ý vung vẩy thanh liêm đao trong tay, liền chuẩn bị tiến lên. Nghe lời Esger Lù nói, Tạ Mạ Cổ gật gật đầu. Một bên khác, mắt cô và vài người cũng cảm nhận được sự khác thường. Bọn họ hướng về một đỉnh núi lửa gần đó nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh từ trong ngọn lửa đáp xuống. Đó là, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ sao lại tới đây? Cho đến khi hai đạo thân ảnh kia đáp xuống trước mặt, mắt cô mới tiến lên phía trước. Hắn nhìn nam nhân khiêng thanh sắc lười hái trước mắt cùng một người tộc chân dài đội chén cà phê trên đầu, lập tức mở miệng, "Phong kỳ Esger Lù, Hỏa kỳ Tạ Mạ Cổ, các ngươi tới đây có ý đồ gì?" Nhìn hai thân ảnh trước mắt, biểu cảm của Marco vô cùng nghiêm trọng. Hai người này thật không hề đơn giản. Phong kỳ và Hỏa kỳ của Bát kỳ giáo, không hề nghi ngờ, là những quái vật cường đại đã nổi danh từ lâu. Lần này bọn họ chạy tới có chuyện gì sao? Trong đầu Marco đang luẩn quẩn câu hỏi này. Hắn không hề nghĩ rằng Dạ Mạ Tạ Bại sẽ tham gia huyễn thú đại hội, mà trước đây cũng không có tin tức nào tiết lộ điều đó. Trong suy nghĩ của Marco, nếu Bát kỳ giáo là đơn vị tổ chức huyễn thú đại hội lần này, thì bọn họ phải xuất hiện với thân phận trọng tài hoặc nhân viên hậu cần. Cho nên, hắn cũng đã thiếu đề phòng. Chúng ta đến đây quả thực có một chuyện. Esger Lù nhìn Marco trước mắt, vẻ mặt lười biếng nói. Chuyện gì? Có thể phiền băng hải tặc dâu trắng của ngươi rời khỏi khu vực này được không? Vừa nghe lời Esger Lù nói, Marco lập tức cảm thấy không ổn. Ngươi có ý gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Ý là, các ngươi hãy rời khỏi cuộc cạnh tranh lần này, đi đến khu vực khác đi. Bảo tàng ở chỗ gà phượng hoàng này, chúng ta muốn. Esger Lù một tay vô miệng, ngáp một cái tùy ý nói. Nói đùa cái gì? Lao cha ta vẫn còn đang chiến đấu với con huyễn thú kia. Muốn chiếm tiện nghi thì trước tiên hãy vượt qua hải của chúng ta đã. Đối mặt với lời nói không khách khí của Esger Lù, những người khác trong băng hải tặc dâu trắng trực tiếp tiến lên cự tuyệt, rất nhiều người đều mang theo vẻ phẫn nộ. Đã quá rõ ràng, hai tên Dạ Mạ Tạ Bại trước mắt muốn đến trích quả đảo. Như vậy bọn họ tuyệt đối không đồng ý đối mặt với đông đảo thành viên băng hải tặc dâu trắng đang phẫn nộ. Tạ Mạ Cổ không nói thêm lời nào, hắn biết người đưa ra quyết định không phải là đám đông này. Răng rắc răng rắc. Theo tiếng bước chân giòn giã, Tạ Mạ Cổ sải đôi chân dài đi về phía chiến trường cách đó không xa. Thấy Tạ Mạ Cổ muốn tiến tới, không ít thành viên băng dâu trắng liền muốn tiến lên ngăn cản. Hô hô. Cuồng phong nổi lên bốn phía, khiến mọi người không thể mở mắt. Hiu. Một đạo thanh quang lướt qua. Ầm ầm. Trước mặt băng hải tặc dâu trắng trực tiếp xuất hiện một rãnh đất dài vài chục mét, rộng vài mét. Hiu hiu hiu. Trước mặt mọi người, Esger Lù một tay vung vẩy thanh liêm đao vài vòng một cách xoáy khí, sau đó lại treo liêm đao lên vai. Nơi này ít nhiều cũng được coi là địa bàn của Bát kỳ giáo, ta khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Hắn đứng trước mặt mọi người, vẻ mặt nhàn nhã. Người tên này xem ra là muốn đánh một trận sao? Lúc này, trong mắt Vịt Sở Tạ lóe lên hồng quang, hai tay đặt lên chôi đao. Đúng lúc này, Marco đưa tay ra ngăn Vịt Sở Tạ lại. Trước tiên hãy bình tĩnh một chút, chờ quyết sách của lão cha. Nhìn nam nhân tùy ý trước mắt, Marco cảm thấy e ngại. Tên này trong Dạ Mạ Tạ Bại đều cực kỳ nổi danh. Nghe đồn thực lực của hắn đứng tốt đầu trong Dạ Mạ Tạ Bại, có thể so với thợ săn tam tinh bảo thạch. Đã từng Marco tới Sở Tạ lần làm thí nghiệm, từng từ xa nhìn thấy nam nhân này. Khi đó, nam nhân này còn chưa cường đại như hiện tại. Thực lực bây giờ của hắn đã tạo cho Marco áp lực rất lớn. Hơn nữa lời nói của Esger Lù cũng khiến Marco có chút kiêng kỵ. Hiện tại Marco suy tính nhiều hơn, sẽ không quá mức xúc động. Nếu có thể, hắn không muốn thêm phiền phức cho lão cha. Dù sao, lần này bọn họ đến đây cũng là vì nơi này có thứ gì đó hấp dẫn, mới khiến lão cha quyết định tới. Marco đội trưởng. Thấy Marco quyết định như vậy, một số người cảm thấy phẫn nộ. Băng hải tặc dâu trắng từ khi nào lại bị một người trấn nhiếp? Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của một số người, Marco cũng cười khổ. Ngày xưa, băng hải tặc dâu trắng bọn họ từng bất lực thỏa hiệp vì kẻ địch quá mạnh mẽ. Bây giờ thực lực càng thêm cường đại, chỉ một cử động như vậy thôi cũng khiến người ta nhạy cảm. Thật sự là, mọi người hãy bình tĩnh một chút. Quyết định của lão cha mới là quan trọng nhất. Vì Sở Tạ hít sâu một hơi, để nén tâm trạng chập chờn, lập tức tỉnh táo nói. Hắn hiểu Marco. Bây giờ đến đây là để trở nên mạnh hơn, chứ không phải là dựng nên kẻ địch. Một khi bọn họ động thủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quyết định của lão cha. Hơn nữa, trên hòn đảo này không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều thế lực khác. Chiến đấu cần phải cân nhắc. Rõ. Sau khi vị đội trưởng đội ba của băng hải tặc cũng nói như vậy, những người tức giận kia đành phải kìm nén trong lòng. Vì Sở Tạ nhìn những người đó, cơ bản đều là thành viên cũ của băng, từng trải qua thời khắc đỉnh phong của băng hải tặc dâu trắng. Lúc đó, băng hải tặc dâu trắng uy danh lừng lẫy khắp toàn thế giới. Mà bây giờ, phong kỳ trước mắt, một cái tên chưa từng nghe qua. Chỉ mới xuất hiện gần 2 năm, nhìn qua thậm chí chưa đến 30. Hiện tại bọn họ lại bị một tên tiểu tử lông danh như vậy chấn nhiếp. Thật sự đã chạm tới thần kinh nhạy cảm của bọn họ. Thời đại thay đổi quá nhanh. Có một số người vẫn còn đắm chìm trong vinh quang năm xưa, xung đột với thực tại, quả thực là tự tìm phiền não. Vì Sở Tạ khẽ thở dài, tâm tình của hắn cũng quá kích động. Bất quá, đây là cái giá tất yếu để đạt được sức mạnh, hắn cũng không hối hận. Một bên khác, dâu trắng cũng đã dừng giao thủ với hình thái mới của gà phượng hoàng. Hắn dò xét Tạ Mạ Cổ vừa tới, một người tộc chân dài, trông rất trẻ trung. Ở độ tuổi này mà đã dám đến nhúng tay vào trận chiến của hắn. Thời đại quả thực thay đổi quá nhanh. Là Tạ Mạ Cổ à? Ngươi tới cũng muốn bảo tàng sao? Ta đã nói trước rồi, đừng tưởng rằng quen ta một chút là có thể khiến ta nhường. Nhìn thấy Tạ Mạ Cổ tới, gà phượng hoàng tỏ vẻ quen thuộc nói. Đối với Tạ Mạ Cổ, gà phượng hoàng tự nhiên là quen thuộc. Nguyên nhân rất đơn giản, trên một phương diện nào đó, sự ra đời của gà phượng hoàng có một phần công sức của Tạ Mạ Cổ. Tạ Mạ Gồ đã ăn trái ác quỷ chứng hệ ZON, năng lực là hoán đổi giữa vài hình thái khi bị thương tổn. Năng lực này vô cùng thú vị. Cho nên, Orochimaru cũng đã quan tâm nghiên cứu một lần. Thế là, Gà Phượng Hoàng cũng được sinh ra dựa trên ý tưởng năng lực này. Với một phần nguồn gốc như vậy, sau khi Gà Phượng Hoàng ra đời, Tạ Mạ Gồ cũng thuận lợi hòa mình với nó. Đương nhiên, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng chỉ dựa vào quan hệ mà muốn Gà Phượng Hoàng mở một mặt lưới thì rất khó. Con huyền thú này có nguyên tắc của riêng mình. Phù phù phù. Đắc. Lúc này, Tạ Mạ Gồ tháo chiếc cốc cà phê màu hồng trên đầu xuống, tao nhã uống hai ngụm rồi lại đặt trở lại, sau đó mới lên tiếng, đó là điều hiển nhiên, chuyện cũ tạm thời gác lại. Hắn quay đầu về phía dâu trắng. Xin chào, dâu trắng các hạ. Thứ mà Gà Phượng Hoàng nắm giữ rất quan trọng đối với ta, cho nên, có thể cho ta một chút thể diện, đi đến khu vực khác tìm tòi được không? Chương 494, lão tử chính là dâu trắng. Chương 494, lão tử chính là dâu trắng. Cổ dạ ra ra ra. Nghe lời Tạ Mạ Gồ nói, dâu trắng nao nao, sau đó lại cười lớn. Không ngờ bây giờ tiểu quỷ cũng có thể tìm hắn sĩ diện sao? Nếu là chuyện bình thường, dâu trắng cười một tiếng rồi cho qua. Nhưng mà, chuyện này lại liên quan đến mắt ô. Nếu đứa bé kia đã nói ở đây có thứ hấp dẫn hắn, thì hắn, một người làm lao trà, làm sao có thể dễ dàng lùi bước? Tiểu quỷ, không cần nói nữa. Muốn bảo tàng ở đây, thì đến mà cạnh tranh đi. Vừa bạn, để lao tử xem đám tiểu quỷ thế hệ mới các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nghe dâu trắng trả lời như vậy, Tạ Mạ Gồ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng nơi này cách đại đội quân khá xa, vì sao dâu trắng lại có thể tìm tới đây? Nếu hắn có thể đến trước một bước, với quan hệ của hắn với Gà Phượng Hoàng, lại thêm một chút mánh khỏe, không khó để mua chủ nó. Chuyện bây giờ lại trở nên phiền phức. Tuy nhiên, Tạ Mạ Gồ cũng không có khả năng lùi bước. Thứ mà Gà Phượng Hoàng bảo vệ vô cùng quan trọng đối với hắn. Chỉ cần lấy được, thực lực của hắn sẽ có thể tăng trưởng bùng nổ. Đến lúc đó, việc cạnh tranh phần thưởng cuối cùng cũng không phải là không thể. Cộc cộc. Tạ Mạ Gồ cầm cây gậy kiếm trong tay gõ xuống đất, nhìn dâu trắng, uy hiếp nói, dâu trắng các hạ, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Bất kỳ giáo chúng ta từ trước đến nay nhất trí đối ngoại. Chọc giận ta, chính là cùng Bát Kỳ giáo là địch. Cách cách, cách cách. Một luồng khí tức đáng sợ che trời bùng phát, thiên địa phảng phất vì nó mà tối sầm lại. Không gian lấp lánh lôi đình, tâm linh tiếp nhận áp lực khó tả. Cảm thụ cố hạ sổ cụ hạ kỳ đáng sợ này, hai tay Tạ Mạ Gồ nắm chặt cây gậy trong tay. Mà đối diện, thân ảnh cao lớn kia lại một lần nữa cười ha ha. Cổ dạ ra ra ra. Lao tử chính là dâu trắng. Uy hiếp ta, các ngươi còn sớm 100 năm. Hạ sổ cụ hạ kỳ của dâu trắng đáp trả khiến Tạ Mạ Gồ có chút áp lực, thậm chí có một tia ý niệm muốn lùi bước tiềm ẩn trong đáy lòng. Nói cho cùng, nam nhân trước mắt từng là đại nhân vật hắn phải ngưỡng vọng. Hiện tại hắn có thể đứng đối diện dâu trắng, đối thoại thậm chí uy hiếp hắn. Điều này đối với Tạ Mạ Gồ trước tiên là điều không dám nghĩ tới. Mặc dù thực lực đã tiệm cận, nhưng về mặt khí phách, Tạ Mạ Gồ lại kém xa thế hệ bá chủ từng xưng bá phong vân kia. Lao cha, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngài. Không sai, lao cha mới là mạnh nhất, đám hậu bối các ngươi còn kém xa. Những người khác trong băng hải tặc dâu trắng ở gần đó thấy dâu trắng tỏ thái độ, cũng hăng hái hẳn lên. Quả nhiên, lao cha vẫn là lao cha. Nhìn đám người xung quanh tình cảm sục sôi, mắt cô cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn dâu trắng ở phía xa, trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải hắn nói muốn tới đây, có lẽ đã không xảy ra xung đột với giả mạ tạ bại một cách đột ngột như vậy. Này này này, lời các ngươi nói ta không thể coi như không nghe thấy đâu. Lúc này, ở phía đối diện băng hải tặc dâu trắng, Edgar lù lạnh nhạt nói. Cái gì mà mạnh nhất? Sóng sau xô đổ sóng trước không phải là rất bình thường sao? Là một nam nhân có chút phật hệ, Edgar lù trước đây rất ít chú ý đến các đại nhân vật trên biển. Tự nhiên hắn không có khái niệm gì lớn. Hắn chỉ biết hiện tại hắn rất mạnh. Còn về những kẻ cố chấp giữ lấy vinh quang của thời đại trước, hắn tự nhiên không ưa. Hỗn đản. Chỉ hai câu nói, Edgar lù đã đắc tội với rất nhiều thành viên băng hải tặc dâu trắng. Đặc biệt là khi hắn nói ra những lời này với vẻ mặt không thèm để ý, lại càng khiến người khác tức giận hơn. Có đôi khi, lời nói dối không khiến người ta tức, nói thật mới làm người ta phẫn nộ. Chính là như vậy. Đã có người chuẩn bị ra chiêu, cùng Edgar lù so tài. Bình tĩnh một chút, cho dù muốn đánh cũng là chúng ta đánh. Thấy mấy người đồng đội xúc động muốn tiến lên, Marco một tay trực tiếp ngăn lại. Tên trước mắt này nghe đồn thực lực sánh ngang thợ săn tam tinh bảo thạch, ngay cả hắn và vị sở tạ cũng phải cẩn thận. Nếu tùy ý những thành viên kia xông lên, sợ rằng sẽ diễn ra một màn miểu sát. Thương vong vô vị, mắt cô hy vọng có thể tránh được. Bằng không, cứu hận bị kéo lớn sẽ rất phiền toái. Xem ra ngươi rất lý trí, có thể không đánh tốt nhất, dù sao ta cũng lười đánh. Mặc dù Esger lù nói những lời đắc tội người khác, nhưng hắn thật sự không muốn động thủ. Đánh nhau rất tiêu hao năng lượng, còn không bằng tắm nắng và uống đồ uống ướp lạnh để hưởng thụ nhân sinh. Nghe lời Esger lù nói, Marco cũng cảm thấy tính cách của hắn không phải loại khó chung đụng, chỉ là không biết ăn nói mà thôi. Lúc Marco đang suy nghĩ, bên phía dâu trắng, Gà Phượng Hoàng đã cắt ngang không khí giữa dâu trắng và Tạ Mạ Gồ. Ờ ha ha ha, hai tên các ngươi đừng có coi thường ta chứ. Nhìn thấy hai người dừng rằng co và nhìn về phía mình, Gà Phượng Hoàng hơi ngẩng đầu. Dâu trắng, ngươi tên là dâu trắng sao? Thật là cái tên kỳ cục, bất quá hạ kỳ của ngươi ta rất thích. Cô dạ ra ra ra. Cảm ơn đã khen, tiểu tử. Lời khích lệ đột nhiên của Gà Phượng Hoàng khiến dâu trắng vui vẻ. Nó nhìn dâu trắng một chút, rồi lại nhìn về phía Tạ Mạ Gồ. Tạ Mạ Gồ, chuyện có trước có sau. Tên nhân loại này đến trước. Ngươi trước tiên hãy xếp hàng phía sau, chờ ta giải quyết hắn xong rồi đến lượt ngươi. Nghe lời Gà Phượng Hoàng nói, Tạ Mạ Gồ trực tiếp không đồng ý nói đùa cái gì, chờ Gà Phượng Hoàng mở ra hình thái thứ ba, kế hoạch của hắn sẽ đổ bể. Dù sao, ở hình thái đó, chiến ý của nó sẽ vô cùng thịnh vượng. Đến lúc đó, nó căn bản sẽ không nghe hắn nói gì. Ga Phượng Hoàng, ta không đồng ý Huyền Thú Đại Hội chưa từng có cái gì gọi là đến trước đến sau cả. Ở đây, quy tắc duy nhất chính là không có quy tắc. Sự phản bác mạnh mẽ của Tạ Mạ Gỗ khiến Ga Phượng Hoàng cũng có chút khó xử. Dù sao, quan hệ của Tạ Mạ Gỗ với nó cũng khá tốt. Nhìn Ga Phượng Hoàng do dự, Tạ Mạ Gỗ cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Tình huống hiện tại, không nói gì thì sẽ không có ý nghĩa. Ga Phượng Hoàng, trong tay ta có 3 viên Thái Dương Bảo Ngọc. Nếu ngươi giao bảo tàng cho ta, 3 viên Thái Dương Bảo Ngọc này sẽ là của ngươi. Thái Dương Bảo Ngọc. Một câu Thái Dương Bảo Ngọc của Tạ Mạ Gỗ trực tiếp khiến Ga Phượng Hoàng trợn tròn mắt. Tạ Mạ Gỗ, ngươi tên này lại có thứ tốt này, bình thường không thấy ngươi có. Thật không đủ nghĩa khí mà. Hỗn đản. Nghĩa khí? Ngươi nói nghĩa khí như vậy sao không đưa bảo tàng cho ta? Tạ Mạ Gỗ chửi thầm trong lòng. Nhanh, nhanh để ta xem một chút. Không đổi. Với giao tình của chúng ta cũng sẽ không lừa ngươi. Bây giờ còn có người ngoài ở đây mà. Dâu trắng ở gần đó thấy một người một thú sắp đạt được giao dịch tiểu ti, cũng cảm thấy không ổn. Cô dạ ra ra ra, ta nói này, muốn cướp bảo tàng ở đây, hay là trước tiên hỏi lão tử một tiếng đã? Tiếng nói đột ngột của dâu trắng cũng khiến Ga Phượng Hoàng lấy lại tinh thần. Nó do dự một chút, cuối cùng vẫn có một chút nguyên tắc. Bảo tàng vẫn không thể trực tiếp cho ngươi. Ngươi và tên nhân loại kia đánh một trận đi. Chỉ cần ngươi có thể thắng, không, chỉ cần bất phân thắng bại, ta đều sẽ cho ngươi bảo tàng. Thế nào? Tạ Mạ Gỗ. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn quá cứng nhắc mà. Nghe Ga Phượng Hoàng nói như vậy, Tạ Mạ Gỗ cũng đau đầu. Nhưng tình huống này hiện tại không có quá nhiều đường sống. Được, nhưng Thái Dương Bảo Ngọc ta chỉ có thể cho ngươi một viên. Tại sao lại như vậy? Hôn đản Tạ Mạ Gỗ, ít nhất cũng phải 2 viên. Một viên? 2 viên, bằng không thì đừng coi ta là bằng hữu. Thật quá đáng mà. 2 viên thì 2 viên. Nếu đã là bằng hữu, vậy ngươi đem 3 đóa tử viêm trong kho tàng của ngươi cho ta đi. Ừm, được rồi. Lần nữa nhìn thấy một người một thú đang có kẻ mặc cả, lôi ra một vài thứ hắn không biết, dâu trắng có chút trầm mặc. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đã là hậu. Chương 495, kẻ tàn đảng của thời đại trước. Chương 495, kẻ tàn đảng của thời đại trước. Rất nhanh, sau khi Tạ Mạ Gỗ và Ga Phượng Hoàng nhanh chóng thương lượng xong, Tạ Mạ Gỗ ho nhẹ một tiếng và tiến lên 2 bước. Dâu trắng các hạ, tin tưởng ngươi cũng đã nghe thấy. Kế tiếp, nếu ngươi không có dị nghị gì, thì chúng ta quyết thắng bại đi. Nghe lời Tạ Mạ Gỗ nói, dâu trắng cười ha hả. Cô dạ ra ra ra, xem ra ta thật sự bị coi thường rồi. Đã như vậy, để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dâu trắng nói xong, hướng về phía những đứa con dục dịch ở gần đó mà ngăn lại. Mắt cô, các ngươi ở bên cạnh xem là được rồi. Cuộc tranh đoạt bảo tàng lần này, cứ để lao tử và tên tiểu quỷ này cạnh tranh là tốt nhất. Nghe lời dặn dò của dâu trắng, mắt cô cũng lên tiếng đồng ý, bởi vì hắn hiểu được, đây là biện pháp tốt nhất. Với thực lực hiện tại của bọn họ, nếu thực sự chiến đấu, sau khi đối kháng với phong kỳ, bọn họ sẽ không thể cung cấp lực chiến đấu hiệu quả để hỗ trợ lao cha. Hơn nữa, nếu bọn họ không đáp ứng, con huyền thú rõ ràng rất quen thuộc với hỏa kỳ kia có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Tình huống này ngược lại sẽ bất lợi. Quan trọng nhất vẫn là lao cha không muốn bọn họ thương vong. Mắt cô trong lòng không khỏi thở dài, không ngờ thực lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ sau đó vẫn phải để lao cha lo lắng. Khi nào bọn họ mới có thể thật sự độc lập tác chiến? Có lẽ, bọn họ còn cần mạnh hơn nữa. Bang! Lúc này, Tạ Mạ Gỗ đối diện dâu trắng đã rút trượng đao ra. Thân đao trông đỏ rực một mảnh. Nó được chế tạo từ loại quặng đỏ trong quần thể núi lửa bất tử của huyền thú đảo. Trên huyền thú đảo, trong hoàn cảnh tràn ngập huyền thú hạt bởi vì nguyên nhân của họ Orosimaz, mỗi hoàn cảnh sẽ bồi dưỡng ra những sản phẩm khác nhau. Quần thể núi lửa bất tử chính là nơi có quặng xích hỏa. Về bản chất, cây đao của Tạ Mạ Gỗ không khác gì mà khi ở thế giới bên ngoài, có thể tăng phúc năng lực tương ứng của người có huyết lực. Chỉ là nó sử dụng một loại quặng khác với quặng ma thôi. Dâu trắng các hạ, để ta xem đỉnh phong của thời đại trước rốt cuộc có thực lực gì. Tạ Mạ Gỗ hô to một tiếng rồi nhanh chóng bắn tới. Cây đao trong tay hắn cũng trở nên càng thêm đỏ rực. Hỏa diễm vây quanh thân đao xoay tròn, trông vô cùng diễm lệ. Đối với đòn công kích đột ngột của Tạ Mạ Gỗ, dâu trắng cũng đáp trả lại một cách mãnh liệt. Hắn vung đại thủ, cây xài rồ hóa hỏa dạ mỏ nổ bù dạ củ mỏ gì gì trong tay vung một vòng, hướng về Tạ Mạ Gỗ đang tiến tới mà đột nhiên bổ xuống. Phanh! Không gian nứt ra như pha lê. Thắt lưng của Tạ Mạ Gỗ trực tiếp bị đánh trúng. Giang giáp giang giáp. Xoẹt! Trong khoảnh khắc, long trời lở đất. Đại địa xung quanh quận lên như thủy triều, nhang tương trong núi lửa lại một lần nữa phun trào. Khói đặc màu đen dâng lên như khói sói. Đại địa nứt nẻ đỏ rực, bầu trời u tối, nham tương tràn ra. Cảnh tượng trông giống như tận thế. Quắc két. Ba. Trong cảnh tượng này, Tạ Mạ Gỗ rắn chắc chúng phải một chiêu kinh thiên động địa của dâu trắng. Nửa cái vỏ trứng bao quanh eo hắn lập tức vỡ thành hai mảnh. Cả người hắn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có thế thôi ư? Vì công kích của dâu trắng, những thành viên khác trong băng dâu trắng đã lùi ra xa hơn, tránh bị ảnh hưởng. Nhưng khi nhìn thấy tình hình bên này, không ít người cảm thấy đầy dấu chấm hỏi. Tên kia thổi phồng hay đến thế, kết quả ngay cả một đao của lão cha cũng không chịu được. Chẳng lẽ mạnh mẽ toàn bộ đều nhờ thổi phồng sao? Không đơn giản như vậy. Mắt cô vẻ mặt nghiêm trọng, vì hắn từng nghe qua lời đồn về Hoa Kỳ. Nghe đồn, nam nhân này có thể thông qua việc bỏ mình để biến hóa hình thái và trở nên mạnh hơn. Cho dù hắn thật sự có thực lực không chịu nổi, với danh tiếng lớn như vậy, không đến mức chịu một đao của lão cha liền bỏ mạng. Suy nghĩ của mắt cô, dâu trắng cũng có cân nhắc. Hắn nhìn bãi dịch trứng chảy ra từ vỏ trứng của Tạ Mạ Gỗ. Dịch trứng kia đang nhanh chóng tái tạo lại, hơn nữa còn kèm theo hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, khiến người ta không thể tiếp cận. Tuy nhiên, Dâu trắng là một cường giả kinh nghiệm phong phú, hắn tự nhiên sẽ không để Tạ Mạ Gỗ tái tạo xong rồi tiếp tục công kích. Ngọn lửa nóng bỏng bảo vệ dịch chứng đối với dâu trắng không phải là trở ngại. Giang giáp giang giáp. Phanh. Không gian xé rách nát bấy. Một chiêu công kích bổ sung đã được tung ra. Khi Tạ Mạ Gỗ còn chưa thành hình, dâu trắng đã bổ một nhát, trực tiếp làm cho Tạ Mạ Gỗ yếu ớt lúc này nát bấy thành một khối. Không chỉ vậy, một luồng ánh đao lướt qua. Hiu hiu hiu. Thanh mũ dạ cụ mọ dị dị trực tiếp cắt khối này thành vô số mảnh. Làm. Khi dâu trắng đệm thanh mũ dạ cụ mọ dị dị xuống đất, ánh mắt hắn híp lại. Hắn ngược lại muốn xem tên tiểu quỷ này còn có mánh khỏe gì. Chậc chậc, thật là khó coi a, Tạ Mạ Gỗ. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa rời khỏi vị trí, Edgar lù nhìn khối chất lỏng bị cắt thành mấy mảnh, vẻ mặt im lặng. Hắn biết, năng lực này phiền phức chết đi được. Cái năng lực này sợ rằng còn chưa kịp biến thân xong đã bị người khác đánh chết. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Nếu gia hỏa này dễ chết như vậy thì tốt rồi, hắn có thể thừa kế di sản của hắn. Chỉ là, ý nghĩ này cũng không thực tế. Tác hại của năng lực này, Tạ Mạ Gỗ tự mình rõ ràng nhất. Lúc bình thường, hắn có thể không biến thân thì sẽ không biến thân. Thế nhưng, đối mặt với dâu trắng, nếu Tạ Mạ Gỗ muốn thể hiện ra sức mạnh có thể đối kháng, thậm chí chiến thắng dâu trắng, thì biến thân là phương pháp nhanh chóng nhất. Vì thế, hắn cũng đã đổ máu rất nhiều. Ong ong ong. Trong sự yên lặng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của dâu trắng, ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu bùng cháy, bạo phát từ tất cả các mảnh dự trứng, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Hình thái mới của Tạ Mạ Gỗ xuất hiện, từ tước gà con ra đời. Hỗn đản, không thể chờ ta biến thân xong rồi hắn đánh sao? Lúc này, Tạ Mạ Gỗ biến thân xong có chút phẫn nộ. Vừa rồi để có thể biến thân thành công một cách hoàn hảo, hắn đã trực tiếp sử dụng Tử Viêm Bất Tử mà hắn cất giữ trong người. Tử Viêm Bất Tử, kỳ thực xưng là trọng sinh chi viêm thì thích hợp hơn. Quân thể núi lửa bất tử lấy gà phượng hoàng làm hạt nhân, được gọi Roshi mà tạo ra. Dựa vào những thiết kế do đại thần gia Mạ Tạ đặt ra, có thể ví quần thể núi lửa bất tử là một trận pháp, lấy gà phượng hoàng làm hạt nhân để sản xuất ra Tử Viêm Bất Tử, mỗi tháng có thể sản xuất 4 đóa. Đây là một cách dùng huyền thú của họ Dosimaz. Đương nhiên, bản thân gà phượng hoàng cũng có thể ngưng kết Tử Viêm Bất Tử. Chỉ là đối với bản thân nó, mỗi tháng chỉ có thể sản xuất 1 đóa. Mà hiệu quả của Tử Viêm Bất Tử thì rất rõ ràng. Chỉ cần ý thức còn tồn tại, nó có thể giúp người ta trọng sinh, tất cả trạng thái tiêu cực như tàn tật, bệnh tật đều có thể được khu trừ, khôi phục lại trạng thái hoàn hảo. Đương nhiên, trạng thái hoàn hảo này cũng có giới hạn nhất định, không phải là tuyệt đối. Nhưng đối với Tạ Mạ Gỗ thì đã đủ rồi. Chỉ dùng một đóa thôi cũng khiến hắn rất đau lòng. Bởi vì chỉ nghe hiệu quả là biết giá trị của nó không nhỏ. Tử Viêm Bất Tử hiện tại vẫn chưa được ra bán. Dù sao, thứ này dùng để bảo toàn tính mạng, không ai chê nhiều. Nhưng nếu thật sự tiêu thụ ra ngoài, Tạ Mạ Gỗ dám ra giá 10 tỷ bờ ly. Ầm ầm. Tạ Mạ Gỗ đang đau lòng, lúc này một tay cuốn hỏa lưu, cuốn lấy cây gậy đao ở gần đó, một lần nữa đánh về phía dâu trắng. Xoẹt xoẹt. Đối mặt với đòn tấn công lần nữa của Tạ Mạ Gỗ, dâu trắng cuốn hạ sổ cụ hạ kỳ lên thanh mù dạ cụ mỏ dị dị đột nhiên đánh về phía Tạ Mạ Gỗ. Khi tới gần, trong một khoảnh khắc, Tạ Mạ Gỗ cảm thấy tâm linh bị ý chí đáng sợ xung kích. Hắn thất thần trong chớp mắt. Làm. Đúng lúc lưỡi đao mù dạ cụ mỏ dị dị tới gần thân thể hắn, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn tỉnh táo lại, cây gậy đao cuốn lấy ngọn lửa kịp thời chặn lại nhát chém. Cổ dạ ra ra ra. Tiểu quỷ, ngươi còn kém xa lắm. Tạ Mạ Gỗ cảm thấy có chút sợ hãi, cảm nhận được lực đạo trong tay đột nhiên tăng lên, áp lực như núi đè xuống. Nhưng ánh mắt coi thường kia của dâu trắng khiến hắn lập tức bùng nổ. Ngươi bất quá là tàn đảng của thời đại trước, có gì mà kiêu ngạo? Dâu trắng. Edgar Lù đã từng nói, nay bị Tạ Mạ Gỗ lặp lại, lại còn giống to. Sự lễ phép ban đầu trực tiếp bị ném đi. Hô hô hô. Toàn bộ cây gậy đao đều bộc phát ra ánh lửa kịch liệt. Hỏa diễm che trời quấn quanh thân thể Tạ Mạ Gỗ, tựa như tên lửa lao về phía dâu trắng. Chân trời phía bên Tạ Mạ Gỗ phảng phất xuất hiện ánh lửa. Cô dạ ra ra ra. Thật là nóng này a, tiểu quỷ. Nhìn thấy Tạ Mạ Gỗ mặt đỏ bừng bùng nổ, dâu trắng cười lớn một cách hào sảng. Kèm theo tiếng cười, bạch quang lóe lên, không gian vỡ vụn. Vậy thì để ta, cái tàn đảng của thời đại này, lĩnh giáo xem thực lực của ngươi có cứng rắn giống như cái miệng của ngươi không. Chương 496, Thông linh thú cửu vi chương 496, Thông linh thú cửu vi. Trong lúc dâu trắng và Tạ Mạ Gỗ lại một lần nữa giao phòng, Mặc Gẳng đang cảm xúc dâng trào mà hô lớn. Bởi vì ở bên kia, màn giao chiến giữa Mạ Đạ Dạ và cửu vi hỏa hồ đã khép lại. Trong rừng minh hồ, thân thể cửu vi hỏa hồ trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Trên cổ của nó, hai thanh cự kiếm đang chéo nhau cắm xuống đất, cố định cửu vi tại chỗ. Lúc này, nó nhìn Mạ Đạ Dạ bên trong sợ xạ nủ cao lớn, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng vẫn đi đến bước này. Vừa rồi, nó đã dốc hết vô liếng, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại. Thật sự không nhịn được muốn mắng. Sau này đi theo cái tên mặt liệt này chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hỗn đản, ta nhận thua, bảo tàng ta cho ngươi. Lúc này, Cửu Vĩ Hỏa Hồ cũng chỉ có thể đem bảo tàng của Huyền Thú Đại Hội đặt ở chỗ nó giao ra. Nó không đến mức bị đánh gục còn không chịu thua. Trong lúc mắng mỏ, một tia ánh lửa tạo thành sợi tơ. Sau đó, từ trong cái thai lớn lông xù của Cửu Vĩ Hỏa Hồ, nó móc ra một cái hộp nhỏ màu ngọc bích, rồi đặt xuống dưới ánh mắt lạnh nhạt của Mã Đa Dạ. Nhìn cái hộp đang bay tới, Mã Đa Dạ không chế sợ san đủ, khiến cái hộp đó thông qua chạ cờ ra. Nắm chặt cái hộp, nhìn chiếc hộp ngọc, Mã Đa Dạ tùy ý mở ra. Một viên tinh thể trong suốt hình lăng trụ đập vào mắt, dưới ánh lửa xung quanh, nó chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh. Lúc Mã Đa Dạ mở hộp, giọng nói ầm ĩ của Mật Gẳng cũng vang khắp toàn bộ Huyền Thú Đảo. U u. Thời khắc kích động lòng người đã đến. Tại rừng minh hồ, tuyển thủ Uchiha đã hơn một bậc, đánh bại Cửu Vĩ Hỏa Hồ, thu được bảo tàng của Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Theo giọng nói ồn ào của Mạc Đặng, lực chú ý của rất nhiều người cũng bị hắn hấp dẫn. Hình ảnh từ điện thoại của Bảy Liêu Sở Cụ trên không trung cũng được chuyển đổi tới rất nhiều. Tất cả đều tập trung vào viên tinh thể lăng trụ trong tay Uchiha Madara, trông như một viên pha lê. Lại đến thời gian phổ cập khoa học. Hay để ta, Mạc Đặng thông tin, giới thiệu phần bảo tàng này. Bảo tàng này trông vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo, toàn thân lấp lánh bởi hào quang chết xạ, giống như pha lê. Tự nhiên nghe Mạc Đặng mô tả một đoạn dài về vẻ ngoài của viên tinh thể, không chỉ các tuyển thủ trên Huyền Thú đảo, ngay cả những người theo dõi live ở khắp nơi trên thế giới đều có loại xúc động muốn đánh hắn. Cô già ha ha ha, tin rằng nói đến đây, mọi người đã không kiên nhẫn được nữa. Không nổi, viên tinh thể trong suốt như pha lê tự nhiên này có tên là không phục tinh. Tác dụng của nó là một gẳng kéo dài âm điệu, câu kéo sự tò mò của mọi người rồi mới nói tiếp. Tác dụng của nó là có thể phong tỏa một huyễn thú. Đương nhiên, đây không phải tác dụng quan trọng nhất. Không phục tinh sau khi phong tỏa huyễn thú có thể hòa tan vào trong cơ thể tuyển thủ. Cuối cùng, đạt đến hiệu quả phong ấn một huyễn thú vào trong cơ thể. Nói đến đây, một gẳng dừng lại một chút. Chắc hẳn một bộ phận người đã kịp phản ứng. Không sai, chỉ cần huyễn thú bị phong ấn vào trong cơ thể, người phong ấn liền có thể sử dụng toàn bộ lực lượng của huyễn thú đó. Mặc gẳng ho nhẹ một tiếng. Có lẽ một số người còn chưa nghe rõ. Nói đơn giản là một đạo cụ có thể phong ấn huyễn thú vào trong cơ thể, từ đó có được sức mạnh của huyễn thú đó. Đây là một đạo cụ có thể làm cho người bình thường một bước lên trời. Chỉ cần ngươi có thể phong ấn một huyễn thú cường đại, ngươi liền có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy. Ngươi sử dụng đạo cụ này sẽ có được thực lực thế nhân kính ngưỡng, trở thành một cường giả đáng sợ mang tên nhân trụ lực huyễn thú. Đến lúc đó, tài phú, quyền hạn, danh vọng đều không phải trò đùa. Lời nói dõng dạc mà đầy sức hấp dẫn của Mặc Gẳng khiến không ít người đỏ mặt. Thực lực, nắm giữ thực lực liền có thể nắm giữ hết thảy. Ở thời đại này, điều này gần như được đại đa số người công nhận. Đây là một thời đại sùng bái vũ lực. Cho dù là trái ác quỷ có tác dụng phụ, giá trị của nó vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Đã từng một trái ác quỷ thông thường chỉ có 100 triệu Berkeley, mà bây giờ lại có thể bán đến 1 tỷ Berkeley. Nếu viên trái ác quỷ này có năng lực thực sự mạnh mẽ, giá trị càng có thể đạt đến hàng chục tỷ. Có thể tưởng tượng được sự theo đuổi thực lực ở thời đại này đến mức nào. Hơn nữa, năng lực của trái ác quỷ mạnh không có nghĩa là người sử dụng có thể khai phá ra, còn có tác dụng phụ sợ biển cả. Ngay cả như vậy, giá trị của nó vẫn không ít. Bây giờ, nếu phần bảo tàng này có thể phong ấn một huyễn thú cường đại, ví như Cửu Vĩ Hỏa Hồ ở dưới chân Mạ Đạ Giả kia, một chiến lược cấp bán thần đã thể hiện một cách tinh tế trong trận chiến vừa rồi. Chỉ cần nắm giữ chiến lược như vậy, còn có thứ gì mà không dễ như trở bàn tay. Cô già ha ha ha, tin rằng các vị cũng đã biết giá trị của phần bảo tàng này. Tuyển thủ Uchiha Mạ Đạ Giả liệu có phong ấn Cửu Vĩ Hỏa Hồ này không? Thật sự khiến người ta chờ mong. Trên sở san đủ, vẻ mặt Mạ Đạ Giả bình thản. Hắn giải trừ sở san đủ, chỉ có hai thanh cự kiếm vẫn đang chéo nhau trên mặt đất mà từ từ tiêu tan. Nhìn Mạ Đạ Giả đang đứng trên chắn mình, Cửu Vĩ Hỏa Hồ vẻ mặt như đời không còn gì đáng tiếc. Muốn phong ấn thì cứ phong ấn đi. Hỗn đản mặt liệt. Là huyễn thú được Dạ Mạ Tạ đại thần bồi dưỡng, các huyễn thú đều phổ biến khá tôn kính Dạ Mạ Tạ đại thần. Cho dù là phương thức mất đi tự do này, bọn chúng cũng không có kháng cự quá lớn. Bọn chúng cũng biết chống lại, chỉ là hiện tại Cửu Vĩ Hỏa Hồ hiển nhiên đã chống lại thua rồi. Không còn cách nào khác, mệt mỏi rồi, vào phong ấn ngủ một giấc thật mà bậy. Chờ tên giá hỏa này hết tuổi thọ rồi nó sẽ trở ra. Chỉ là nhân loại, làm sao có thể có tuổi thọ bằng nó? Nghe Cửu Vĩ Hỏa Hồ nói, Mạ Đạ Giả cũng mặt không biểu tình. Cốc cốc cốc. Một hồi âm thanh thanh thúy vang lên. Cửu Vĩ Hỏa Hồ trực tiếp trừng lớn hai mắt, bởi vì tên nhân loại này lại ném không phược tinh lên mặt đất. Nó đều hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác rồi hay không. Người tên này lúc này, Mạ Đạ Giả trực tiếp cắt ngang lời Cửu Vĩ Hỏa Hồ, biểu cảm cao lãnh nói, "Thứ này đối với ta không có giá trị, ngươi chỉ cần không phản kháng, làm thông linh thú của ta là đủ rồi." Sau đó không đợi Cửu Vĩ Hỏa Hồ phản ứng, Mạ Đạ Giả trực tiếp từ trên người móc ra một cuộn quyển trục. Phanh! Một đám khói trắng từ cuộn quyển trục được kéo ra, hiện ra một cuộn quyển trục lớn dài một thước. Xé rách, cuộn quyển trục lớn trực tiếp bị Mạ Đạ Giả kéo ra, bày ra trên trán Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Theo Mạ Đạ Giả ấn một cái, những phù văn màu đen rậm rạp chẳng chịt trên quyển trục di động ra. Những phù văn này di động đến khắp toàn thân Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Đây là, cảm thụ những phù văn đang di động trên người, Cửu Vĩ Hỏa Hồ cũng cảm nhận được tác dụng của những phù văn này. Nó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lại cười lớn. Rất tốt, nếu ngươi không phong ấn ta, vậy ta sẽ tán thành ngươi một chút. Theo nó đồng ý, tất cả những phù văn màu đen lưu lại trên thân thể đều biến mất vào trong cơ thể nó. Những phù văn này ngoại trừ tác dụng khế ước, quan trọng nhất là có thể làm môi giới cho thông linh thuật. Khi Mạ Đạ Giả có nhu cầu, có thể thông linh ra Cửu Vĩ hay là nghịch thông linh. Hắn đang làm gì? Khi Mạ Đạ Giả thành công khế ước Cửu Vĩ, một thân ảnh ẩn nấp xuất hiện phía sau một cái cây lớn như ngã. Khuôn mặt lộ ra chính là sứ đồ ma tộc Trúc Dung. Vốn dĩ hắn có thể nhanh chóng đuổi tới, nhưng để tránh đánh cỏ động rắn cho nên hắn vẫn chọn cách di chuyển ổn thỏa, chỉ đơn thuần di động mà không dùng ma lực. Hơn nữa, để cho hai bên giao chiến đến cuối cùng tiêu hao lớn nhất, hắn còn bóp thời gian điểm tới. Chỉ là thao tác của Uchiha Mạ Đạ Giả bây giờ khiến hắn có chút ngộng. Bất quá, bất kể như thế nào, bây giờ khí tức của hai bên đều đã xuống đến đáy. Hắn có thể đi lên hái quả đào. Viên không phược tinh bị ném trên mặt đất, Trúc Dung cũng có chút cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, mục tiêu của hắn từ đầu vẫn là huyễn thú. Huyễn thú bị ma hóa rốt cuộc là thế nào? Hắn lại rất hiếu kỳ. Vậy thì hành động thôi, đây chính là thời cơ tốt nhất. Trúc Dung lẩm bẩm một tiếng trong lòng, thân ảnh liền biến mất trong bóng tối. Chương 497, áo giáp hợp thể chương 497, áo giáp hợp thể úp úp úp. Quá kinh người. Tuyển thủ đủ chỉ hạ mạ đa dạ vậy mà lại vứt bỏ không phục tinh. Một bảo vật vô giá có thể giúp người trở thành nhân trụ lực nguyên thú. Lại bị tuyển thủ đủ chỉ hạ mạ đa dạ vứt bỏ như đôi giày cũ. Đây chính là khí phách của cường giả sao? Khí phách? Hắn chắc chắn không phải là người ngốc sao? Lúc này, trên khắp thế giới, không biết có bao nhiêu người đang theo dõi trực tiếp, đấm ngực dậm chân. Nếu hắn không cần thì có thể cho bọn họ mà. Cứ thế bước trên mặt đất, thật sự là lãng phí của trời. Quả nhiên, thế giới của cường giả, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trong lúc rất nhiều người trong lòng rên rỉ, hình ảnh cũng xuất hiện biến cố. Trong rừng Minh Hồ, sau khi Mạ Đạ Dạ và Cửu Vĩ đã ký kết khế ước thông linh. Cách 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 cách. Theo một hồi đất rung núi chuyển, mặt đất ở chỗ Cửu Vĩ trực tiếp biến thành đỏ rực một mảnh. Không đợi Cửu Vĩ có phản ứng, nham tương nóng bỏng bắt đầu đột nhiên bùng phát. Nhìn từ xa, có thể thấy một cái đỉnh núi lửa đường kính 100 mét đột ngột mọc lên từ dưới đất. Nó lùi ra một khoảng rồi lập tức phun trào. Một cột nham tương dài vài chục mét kéo dài lên trời, chiếu sáng cả vùng xung quanh đỏ rực, khói đặc cuồn cuộn. Biến cố nơi này làm cho Mật Gẳng đang chú ý tới đây trợn tròn mắt. Hắn bắt đầu cảm xúc dâng trào mà hô lớn. Úc úc úc. Hãy nhìn, hiện trường của tuyển thủ Uchiha Mạ Đạ Dạ đã xảy ra biến cố. Nham tương thông thiên đã nuốt chửng hắn và Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Rốt cuộc là ai? Theo những hình ảnh không ngừng chuyển đổi, rất nhanh, mọi người đã thấy một thân ảnh từ trong đống phế tích đi ra. Hắn cúi người, nhặt một viên không phược tinh bị nham tương làm văng ra. Đó là Hỏa Sơn Đầu, làn da nâu, rõ ràng là sứ đồ ma tộc Trúc Dung. Lúc này, hắn giơ viên không phược tinh trong tay. Ánh lửa xung quanh khúc xạ, làm cho viên tinh thể này sáng chói rực rỡ. Thì ra là thế, chỉ một viên tinh thể như pha lê thế này lại có thể phong ấn huyễn thú ư? Vậy, liệu nó có thể phong ấn ma tộc không? Trong lúc nhìn viên không phược tinh trong tay, Trúc Dung đã nhận được cách dùng và một phần nguyên lý của viên này. Thế là, trong đầu hắn nảy ra câu hỏi đó. Ma tộc ở một mức độ nào đó vẫn có điểm tương tự với huyễn thú. Điều này không khỏi làm Trúc Dung có chút lo lắng. Vị Dạ Mạ Ta đại thần kia phải chăng đã nghiên cứu ra một loại vật phẩm nhằm vào ma tộc? Tuy nhiên, sau khi lo lắng một lần, hắn lại thu nhiếp tâm niệm, bỏ viên không phược tinh vào trong ngực. Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là hai tên gia hỏa trước mắt. Úc úc úc. Các vị người xem thân mến, không ngờ sứ đồ ma tộc Trúc Dung lại đạt tới hiện trường rừng Minh Hồ. Hơn nữa còn đánh lén tuyển thủ Uchiha Mạ Đa Dạ và Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Quan trọng nhất là hắn đã lấy được không phược tinh, quả là một kết quả bất ngờ. Vậy, sứ đồ ma tộc Trúc Dung liệu có phải là người chiến thắng cuối cùng của rừng Minh Hồ không? Hãy để chúng ta rửa mắt mà đợi. Loa lớn của Mọt Gẳng vẫn còn đang hô. Trúc Dung tại hiện trường không để ý đến âm thanh của hắn, nhìn lên những cột nham tương đang từ từ tiêu tán. Vô số cơn mưa nham tương rơi lả tả trên bầu trời. Cơn mưa nham tương này cùng với cảnh hỗn độn xung quanh tôn lên nhau, trông vô cùng kìm nén. Trong môi trường này, Cửu Vĩ lại một lần nữa hiện ra trong nham tương, từ tư thế nằm ban đầu, nó đã trở lại tư thế chiến đấu. Mạ Đạ Dạ đã đứng trên đầu của nó. Trong mắt hắn, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xoay tròn chậm rãi. Sờ xa đủ màu lam đang bao bọc lấy thân Cửu Vĩ, phòng ngự những nham tương xung quanh. Người tên hỗn đản này, sao tất cả đều không chào hỏi mà đã công kích, đau quá. Hỏa Sơn Đầu. Lúc này, Cửu Vĩ rất tức giận. Vừa rồi lúc nó đang ngủ cũng vậy. Những người ngoại lai này thật sự một chút lễ phép cũng không có. Trong lúc Cửu Vĩ tức giận, Mạ Đạ Dạ lại cảm thấy sứ đồ ma tộc đến thật đúng lúc. Nếu đã đến, thì hãy thử xem hình thái chiến lược trong suy nghĩ của hắn thế nào. Một ý niệm của Mạ Đạ Dạ động, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ nhanh chóng xoay chuyển. Dưới sự ngỡ ngàng của Cửu Vĩ Hỏa Hồ, sơ sản đủ mỏng manh vốn chỉ lướt qua thân thể Cửu Vĩ Hỏa Hồ bỗng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tấm áo giáp trạ cờ dạ dày cột màu lam hoàn toàn bao bọc lấy thân thể Cửu Vĩ. Chỉ có mép chín cái đuôi và miệng đuốt của bốn chi là còn một chút kẽ hở. Phần lưng của nó đã mọc ra đôi cánh màu lam cùng một đôi tay cầm sở sản đủ chi kiếm. Phần bụng lại hiện lên biểu tượng quạt gùn mạch của Uchiha. Điều này vẫn chưa kết thúc. Trạ cờ dạ đỏ rực như hỏa diễm từ trên thân sở sản đủ phun ra, cùng với sở sản đủ màu lam nhuộm lẫn nhau tạo thành màu tím. Đến đây, biến thân hoàn tất. Đây chính là phương pháp sử dụng thông linh thú mà Mạ Đạ Dạ đã nghĩ ra. Bây giờ Cửu Vĩ tự nguyện trở thành thông linh thú là tốt nhất. Bằng không thì phương án này của hắn căn bản không thể áp dụng, bởi vì vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ của hắn căn bản không thể thôi miên điều khiển Cửu Vĩ Hỏa Hồ. Là một huyễn thú, Cửu Vĩ có một hệ thống sức mạnh khác biệt, vô cùng cường đại. Cộng thêm thực lực của nó, Mạ Đạ Dạ chỉ sử dụng huyễn thuật để quấy nhiều nó đã là rất phiền toái, chứ đừng nói đến việc khống chế nó. Nói cho cùng, nguyên lý của huyễn thuật thông thường trong hệ thống trả cờ dạ là làm rối loạn sự di chuyển trả cờ dạ của đối tượng bị điều khiển. Điều này đối với những sinh mệnh không có trả cờ dạ thì rất khó làm, chỉ có thể chuyển mục tiêu thành tinh thần lực để ra tay. Như vậy, hiệu quả của huyễn thuật sẽ bị giảm đi không ít. Đối với những cường giả có hệ thống tinh thần lực khác lại càng suy yếu nhiều hơn. Nhưng kết quả này cũng là qua lại. Một số năng lực huyễn thuật của các hệ thống khác cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự. Nói cho cùng, sự va chạm của các hệ thống khác nhau chính là nhìn vào ưu khuyết điểm của hệ thống này và có thể dương trường tránh đoạn hay không. Không ngờ thứ này của ngươi lại có thể bọc trên người ta. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này, Cửu Vĩ tùy ý lay động chín cái đuôi, giơ chân trước lên đánh giá tấm áo giáp màu tím xen kẽ xanh đỏ trên người. Đừng lúc nhích, Cửu Vĩ. Là thông linh thú của ta. Khi chiến đấu phải nghe theo chỉ huy của ta, thời gian khác ngươi có thể tự do hoạt động. Nhìn Cửu Vĩ tùy ý nhúc đích, Mạ Đạ Dạ lạnh nhạt nói, coi như là vẽ một tấm bánh cho Cửu Vĩ. Nghe lời Mạ Đạ Dạ nói, Cửu Vĩ điếu môi. Ngươi tên này, ta có danh tự mà. Sau này gọi ta là Minh Hồ. Cái tên này là Dạ Mạ Tạ lão gia tử đặt cho ta đấy. trong số nhiều huyền thú, nhưng hiếm thấy lắm. Cửu Vĩ nói xong khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Thấy mà Đa Dạ có chút nhíu mày im lặng. Điều này không quan trọng, hành động đi. Sao lại không quan trọng? Lời này chứng minh bản đại gia là đứa được sủng ái nhất đấy. Cảm thụ chỉ lệnh truyền đến trong đầu, Cửu Vĩ vừa phản bác vừa hành động. Xét thấy đi theo tên giá hỏa này khá tự do, nó sẽ miễn cưỡng giúp hắn một chút vậy. Dù sao, tên giá hỏa đối diện không phân tốt xấu đã đến đánh lén. Đánh lén nó, một bảo bảo chưa đến một tuổi. Thật là thói đời nóng lạnh, trái với ý trời. Trong số những huyền thú thuần chủng, có hai loại. Một loại là sinh mệnh thể mới đản sinh. Một loại khác là sinh mệnh thể thông qua thí nghiệm, từ á chủng huyền thú thuế biến thành thuần chủng. Mà Cửu Vĩ thuộc về loại thứ nhất. Mặc dù thân thể và tâm lý đều rất thành thục, nhưng Cửu Vĩ mới sinh ra chưa đầy một năm, nói là bảo bảo cũng không có gì sai cả. Chương 498, giao phong mãnh liệt chương 498, giao phong mãnh liệt tầm ẩm. Cửu Vĩ tụ lực. Mặt đất trực tiếp bị nó dẫm đến nước thành vô số khối lập phương hình đầu hũ bay tứ tung. Tốc độ vô cùng nhanh. Người bình thường nếu đứng trong phạm vi ngàn mét, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy thân ảnh của nó. Nếu kéo tầm mắt ra xa hơn một chút, có thể thấy một vòng tàn ảnh màu tím. Tầm nhìn càng rộng, tốc độ thoát khỏi vong mạc người thường sẽ càng nhanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thể tích của đối phương đủ lớn, để người bình thường có thể nhìn thấy vật thể đó. Cửu Vĩ bây giờ, bản thân thực lực đã vô cùng khủng bố. Thêm vào mà đã dạ tăng phúc cho nó vài tầng. Mặc dù cơ thể dài mấy chục mét, nhưng thân hình của nó hoàn toàn không có sự cồng kềnh của quái vật khổng lồ. Trúc Dung cũng có thể nhìn thấy tốc độ đáng sợ của đối phương. Rõ ràng hình thể lớn như vậy lại còn linh hoạt đến thế, thật sự phiền phức. Ban đầu hắn còn nghĩ có thể hái quả đào, dù đối phương liên thủ. Trong tình huống khí tức của bọn họ suy yếu, hắn có thể nhanh chóng đánh tan. Nhưng không ngờ hai người lại thật sự không chút do dự mà liên thủ. Hơn nữa còn tạo ra một hình thái liên hợp kỳ lạ. Tăng phúc chiến lược như vậy không hề đơn giản. Hiu, hiu. Khi Cửu Vĩ di chuyển, hai tay Sở Sạn Đủ đưa ra từ lưng nó được Mạ Đạ Dạ điều khiển. Trực tiếp vung đẩy. Hai thanh cử kiếm Sở Sạn Đủ trực tiếp chém ra hai đạo trảm kích hỏa diễm khổng lồ nóng bỏng, như hai cột lửa đan chéo nhau một cách ngang ngược. Gió và lửa đan xen, uy lực càng lớn. Trong lúc hai đạo trảm kích này công kích, chín cái đuôi của Cửu Vĩ cũng tùy ý đung đưa. Chín luồng hỏa lưu theo đường vần cuối cùng của đuôi nó điên cuồng bung ra. Tựa như những xúc tu lửa đỏ vặn bẹo khắp trời, vây lấy Trúc Dung. Đối mặt với song trọng công kích, sắc mặt Trúc Dung nghiêm nghị. Lần này thật khó giải quyết. Ầm ầm. Mấy cột nham tương khổng lồ cao hơn 500 mét như núi lửa phun trào. Hoặc có lẽ chính là núi lửa phun trào, bạo phát về phía Mã Đa Dạ và Cửu Vĩ đang tiến tới. Nuốt chửng công kích của bọn họ. Nham tương đỏ rực bắn tung tóe, mặt đất bừa bãi bị bao phủ bởi nham tương. Giống như đây là một ao nham tương dưới lòng đất. Trong tay Trúc Dung kết một ấn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tất cả trước mắt. Trên đỉnh đầu hắn, ba cái đầu núi lửa cực lớn từ một màn khói đen trống rỗng mà bơ ra, vẫn luôn phun trào nham tương khủng bố, bùng nổ một lực xung kích vô tận, xung kích tất cả mọi thứ trước mắt hắn nát bấy và tiêu tan. Thậm chí muốn xung kích ra biên giới rừng minh hồ, chỉ là bị một kết giới đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Trên toàn bộ huyễn thú đảo, mỗi khu vực đều có một kết giới thẳng đứng tương ứng, sẽ tự phát mở ra tùy theo tình huống. Tình huống như bây giờ thuộc về một trong những loại đó. Ầm ầm, ba cột nham tương vẫn đang phun trào một cách ngang ngược, nhưng Trúc Dung lại nhíu mày, cuối cùng ngừng lần công kích này. Theo sự bùng phát ngừng lại, ba cái miệng núi lửa đột nhiên dập tắt, tản ra một lượng lớn khói đặc màu đen. Lúc này, trên chân trời lơ lửng một tầng khói đặc đen như mực, tăng thêm ánh lửa khắp trời, trông vô cùng chấn động lòng người. Tí tách, tí tách. Ở trong tình thế này, Trúc Dung rõ ràng nhìn thấy đạo thân ảnh khổng lồ khoác lên áo giáp kia. Chỉ thấy chín đạo hỏa diễm diễn sinh từ đôi Cửu Vĩ sen lẫn thành một tấm khiên hỏa diễm, bốn chi của nó dính chặt trên mặt đất đầy nham tương. Nửa người đều bị bao phủ trong đó. Hỗn đản, công kích xong chưa? Cấp độ công kích này chỉ là gãi ngứa mà thôi. Cửu Vĩ nói miệng còn không ngừng thử răng bên dưới. Vừa rồi lực xung kích đánh vào người nó thật sự rất đau, cho dù có áo giáp Sở Sạn Đủ phòng ngự cũng vậy. Lực xung kích kia cứ như mấy ngọn núi sắt cao tốc đập vào người nó. Lực xung kích xuyên thấu trên người nó, làm nó run lên. Nếu không phải nó nắm chặt mặt đất, sợ là sẽ bị đập bay. Chỉ có điều, dù đau, Cửu Vĩ vẫn cần thể diện, không thể thật sự kêu ra. Bằng không thì mất mặt biết bao. Đây chính là thực lực của sứ đồ ma tộc sao? Xem ra không tồi. Mã Đa Dạ ở trên trán Cửu Vĩ, khống chế hai thanh cự kiếm đan chéo phòng ngự trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Trúc Dung đang ở vị trí hố cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nói thật, nếu chỉ dựa vào Sở Sạn Đủ bình thường của hắn, sợ rằng đã bị xung kích vỡ nát. Nhiệt độ cao kia cộng thêm lực xung kích đáng sợ, phản phất muốn đem người hoàn toàn tiêu rụi thành cho tàn. Cũng may, lực phòng ngự của hình thái hỏa độn thuấn hống cùng với tính kháng hỏa diễm đều không phải tầm thường. Bằng không, nếu bị đánh trúng liên tục, trực tiếp chết cũng có thể xảy ra. Trong lúc Mạ Đa Dạ ngưng trọng, Trúc Dung ở phía trên cũng tương tự rất ngưng trọng. Bởi vì chiêu thức vừa rồi thật sự không đơn giản. Đó là một cách sử dụng khác của lĩnh vực. Bỏ qua sự toàn diện của lĩnh vực mà tăng thêm sự linh hoạt cùng lực công kích bên ngoài. Trong đó ẩn chứa ma lực rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều so với những chiêu thức thông thường của hắn. Nó có tên là hư không núi lửa nhóm, là một quần thể núi lửa nắm giữ ma lực nồng độ siêu cao, nham tương bên trong cũng không đơn giản. Nham tương của hắn được tạo thành từ lửa và đất đá. Cường độ và chất lượng đất đá của Trúc Dung vô cùng cao. Cho dù là mấy vạn độ lửa cao cũng không cách nào làm nó bốc hơi, chỉ có thể hơi hơi hòa tan. Ma hỏa diễm của hắn phối hợp với đất đá, tự nhiên không phải ngọn lửa thông thường. Cả hai phối hợp có được nham tương nhiệt độ cao hàng vạn độ. Đây còn không phải lực sát thương chủ yếu của chiêu thức. Cho dù là gió tự nhiên, nước, những vật vô hại bình thường này khi ở dưới tốc độ cao đều có thể có lực sát thương đáng sợ. Mà nham tương của Trúc Dung khi phun trào với tốc độ cao cũng hiện lộ lực sát thương khủng bố. Dưới tốc độ phun trào cao, chất lượng khủng bố mang theo lực xung kích không gì sánh bằng. Hơn nữa nham tương không ngừng rội rửa vật thể bị công kích. Trong một khoảng thời gian nhất định, nhiệt độ cao nhanh chóng truyền đến vật thể, tiếp tục được ra. Nhiệt độ cao nhất ở mặt tiếp xúc với nham tương có thể nhảy lên đến mấy chục vạn thậm chí hàng trăm vạn độ. Như vậy vẫn chưa phải toàn bộ. Nham tương nồng độ ma lực cao của hắn có thể ăn mòn tinh thần thể. Đối với tinh thần của sinh mệnh, đả kích cũng rất mạnh. Lực xung kích không gì sánh bằng, nhiệt độ cao được gấp nhiều lần, cùng với đặc tính của hệ thống ma lực. Tất cả đã bồi dưỡng nên lực công kích đáng sợ của Trúc Dung. Luận lực công kích, trong tất cả các sứ đồ, chỉ có Hồng Lưu, người nắm giữ sấm chớp và báo tác, có thể đối đầu với Trúc Dung. Bây giờ điều khiến Trúc Dung có chút phiền não là, gia hỏa đối diện lại có thể ngăn cản được lần công kích này của hắn trong dòng lũ nham tương. Khó giải quyết như vậy, tiếp tục đánh xuống hình như không có lợi lắm. Trúc Dung nghĩ như vậy. Mà Mạ Đạ Giả cũng nhìn thấy dáng vẻ Trúc Dung có chút do dự, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý Trúc Dung rút đi. Dù sao hắn cần dùng Trúc Dung để điều chỉnh sự ăn ý của hắn và Cửu Vĩ. Bằng không, đối mặt với nam nhân kia, hắn cũng không chắc chắn. Dù sao tên kia cũng đã đánh bại một sứ đồ ma tộc. Nếu vậy, hắn không làm được thì làm sao tranh phong với nam nhân kia? Lên đi, Cửu Vĩ. Hỗn đản, ta đã nói ta có danh tự mà. Dưới sự lẩm bẩm của Cửu Vĩ, hai bên đại chiến một lần nữa bùng nổ. Một bên khác, trong rừng thiên nhiên, Esgen trong lúc đối chiến với Bú Lệ cũng đã nghe thấy trong loa phát thanh Mã Đạ Dạ và sứ đồ khai chiến. Hắn khẽ đẩy kính mắt. Xem ra, màn trò chơi này dừng ở đây là được rồi. Hắn nhìn về phía quái vật khổng lồ lại một lần nữa công kích mình. Trực tiếp xù nổ rời khỏi vị trí, lại không hoảng không đội mà rút ra thanh dạ nạ cụ tỏ bên hông. Phá toái đi. Kỳ ổ cả sủi vẹt. Chương 499, trò chơi đến hồi kết chương 499, trò chơi đến hồi kết đây là. Lúc này, Bú Lệ đang ở trong hình thái Bú Lệ cỡ lớn cảm giác được lưỡi đao của Esgen có cảnh tượng pha lê vỡ tan luôn qua. Mặc dù hắn được bao bọc trong đất đá dày cuộn, nhưng nhờ vận dụng năng lực, tầm mắt của hắn không bị hạn chế, vì thế hắn nhìn rất rõ ràng. Lúc này, Bú Lệ mới nhớ tới biệt danh thủy kính của Esgen. Nghe đồn, người nam nhân này nắm giữ năng lực thôi miên, lấy sương mù và nước chảy hỗn loạn làm nhiễu loạn đối phương, khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên, Bú Lệ cảm thấy năng lực này hẳn là không đơn giản như vậy. Dù sao, nếu chỉ là nhiễu loạn tầm mắt, đối với các cường giả có kẻ bụ tổ cụ hạ kỳ, chiêu này sẽ không có hiệu quả. Người có kẻ bụ tổ cụ hạ kỳ mạnh mẽ, cho dù mất đi tầm mắt, lực chiến đấu cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Thế nhưng, người nam nhân này vẫn có danh hiệu như vậy. Vậy, có hay không có thể lừa gạt kẻ bụ tổ cụ hạ kỳ, từ đó phóng thích nguyên thuật? Điểm này là điều Bú Lệ ngờ tới. Hiện tại hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút. Thông qua sức mạnh của trái ác quỷ để nhìn thấy thế giới bên ngoài, Bú Lệ không còn vận dụng tầm mắt nữa, mà là sử dụng kẻ bụ tổ cụ hạ kỳ. Không chỉ là kẻ bụ tổ cụ hạ kỳ, mà còn là cảm giác được hình thành từ niệm lực trên người. Ầm ầm, vô số đạn pháo mang theo âm thanh phá không một lần nữa đánh về phía vị trí của Esgen. Phanh phanh phanh, tiếng nổ liên miên bất tuyệt, vô số khói đặc bốc lên. Sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, đầy xối lại mặt đất hỗn độn. Trong lúc Bú Lệ cẩn thận thông qua kẻ bụ tổ cụ hạ kỳ cảm nhận khí tức của Esgen. Hiu, một luồng ánh đao lướt qua. Giang giác, cánh tay phải của thân ảnh khổng lồ như pháo đài chiến tranh trực tiếp gãy đứt. Một giây sau mới dường như phản ứng lại, từ từ rơi xuống đất, và sổ cụ hạ kỳ ban đầu ôm lấy cánh tay phải khổng lồ bắt đầu tiêu tan. Ầm ầm, mặt đất bị cái tay lớn này nện xuống, vô số bụi bặm khuếch tán ra, đá lộn xộn bắn tung tóe. Bụi bặm che kín cả môi trường xung quanh. Gia hỏa này, Bú Lệ trong hình thái Bú Lệ cỡ lớn đột nhiên trợn to hai mắt. Vừa rồi hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, không có tầm mắt, không có gì cả, chỉ cảm thấy khí tức của người nam nhân kia dừng lại ở tại chỗ. Luồng ánh đao kia xuất hiện dường như vô căn cứ. Rốt cuộc là do tốc độ quá nhanh hay là? Lúc này, náo hải của Bú Lệ nhanh chóng suy nghĩ. Đồng thời, những vị trí còn lại trên người hắn vẫn tiếp tục bộc phát vô số đạn pháo công kích. Lần công kích này trực tiếp tiến hành công kích tán sạc. Kẻ bù tổ cụ hạ kỳ của hắn lại một lần nữa tập trung tìm kiếm, lần này hắn không cảm nhận khí tức của Esgen, mà là sự chấn động khi đạn pháo nổ tung. Chỉ cần đối phương còn ở xung quanh, không thể nào không bị ảnh hưởng. Dựa vào sự chấn động khác nhau của vụ nổ để cảm nhận tung tích của đối phương. Đây là biện pháp đối phó mà Bú Lệ đã nghĩ ra. Mặc kệ đối phương ẩn giấu thế nào, chỉ cần còn ở xung quanh, không thể nào không có sơ hở. Đã từng Bú Lệ có giao chiến với một cường giả mang biệt danh nhận giả trong tổ chức Á Mạc Tà Ruột. Đối phương có một năng lực không cách nào bắt giữ khí tức. Đối mặt với những gia hỏa có năng lực tương tự, chỉ cần dùng công kích bao trùm để phát hiện manh mối là có thể nhanh chóng giải quyết. Đây là kinh nghiệm khi xưa của Bú Lệ. Phanh phanh phanh. Trong lúc đạn pháo xung quanh không ngừng bùng nổ. Hiu. Lại một lần ánh đao lướt qua. Cánh tay trái rơi xuống. Không thể nào. Trong cự nhân, Bú Lệ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng không có gì khác thường. Trong tầm mắt và cảm giác của hắn, Esgen đều ở trong tầm nhìn, không hề nhúc nhích. Sự nổ tung của đạn pháo xung quanh cũng không có gì khác thường. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Đây là năng lực của ta, có thể thông qua hơi nước điều khiển tầm mắt của đối phương. Nghe Esgen bên ngoài ung dung giải thích, Bú Lệ không nói gì, trên mặt vẻ mặt lửa bịp. Tên giá hỏa này coi hắn là trẻ con sao? Cảm giác của hắn không phải như vậy, năng lực của người này không đơn giản, nhưng không quan trọng. Bất kể như thế nào, trực tiếp san bằng nơi này là đủ rồi, dùng quả bom cuối cùng của hắn. Bú Lệ nhìn Esgen vẫn còn rất rõ ràng tồn tại trong làn khói dày đặc, hạ quyết tâm. Trong rừng thiên nhiên, Esgen đại nhân và tuyển thủ Bú Lệ dường như đã nghênh đón hồi kết. Chiến cuộc rằng co ban đầu đã có biến chuyển vô cùng rõ ràng, pháo đài chiến tranh của tuyển thủ Bú Lệ bị nhanh chóng chặt đứt cánh tay trái phải. Úc úc. Đây chính là thực lực chân chính của Esgen đại nhân sao? Thật là khiến người ta hướng tới. Vậy, tuyển thủ Bú Lệ đối mặt với cường giả có thực lực như vậy, rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào? Lúc này, trong loa phát thanh truyền đến lời tường thuật trực tiếp của Mạc Đăng. Mà trong lúc hắn tường thuật, đã có rất nhiều người rút lui đến chỗ rất xa. Khi Bú Lệ mở ra hình thái Bú Lệ cỡ lớn, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn, rời xa khu vực rừng thiên nhiên này. Dù sao, biệt danh ma quỷ tàn hưởng của Bú Lệ có được như thế nào, bọn họ vẫn biết rõ. Những người còn lại trong khu vực này, hoặc là tự tin, hoặc là may mắn và ngu dốt. Đã đến bước này sao? Cho dù như thế, tên Bú Lệ kia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này, Dầu Cổ Đại đã rút lui khỏi rừng thiên nhiên, nhìn ngọn núi ở xa xa. Ở nơi đó có một gã cự nhân nhỏ bé như bị sương mù quấn quanh. Hắn lấy điếu xì gà ngậm trên miệng xuống, từ từ nhả ra vòng khói. Ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt đã nhanh chóng kiểm chứng suy nghĩ của hắn. Hiu, một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt lấp loé tứ phương. Vài giây sau đó, nó hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ rực, chiếu sáng toàn bộ huyễn thú đảo thành một màu đỏ rực. Thiên địa xung quanh vì thế mà tối sầm lại. Giữa thiên địa, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh đó, một mảnh hỏa diễm đang quyết tán, nhanh chóng bao phủ ra bên ngoài, tạo thành một quả cầu lửa. Ầm ầm. Cho đến giờ phút này, tiếng nổ cực lớn thông thiên triệt địa mới bắt đầu nổ tung, vang vọng chân trời. Vô số tuyển thủ trên huyễn thú đảo chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị cộng hưởng chấn vỡ. Bọn họ bịt lấy tai, không bận tâm đến đau đớn, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng từ xa. Khói đặc và quả cầu lửa khó có thể tưởng tượng đan vào nhau, xông thẳng lên trời. Một quả cầu lửa khổng lồ đường kính hơn vạn mét từ từ mở rộng, sau đó hóa thành một đám mây hình nấm màu rực rỡ lớn hơn. Đám mây hình nấm đường kính gần 100 km xông thẳng lên trời, thông thiên triệt địa. Trên đám mây hình nấm, hai vòng khí lớn hơn vần quanh, tựa như vầng hào quang của thiên sứ. Thật đáng sợ. Đây chính là ma quỷ tàn hưởng sao? Chúng ta suýt nữa thì chết rồi. Bên ngoài rừng thiên nhiên, bạ tản của Liên Minh Tám Huyễn nhìn bức tường ánh sáng màu vàng đang dâng lên bao quanh rừng thiên nhiên thẳng tới chân trời. Trên bức tường ánh sáng đó, sóng xung kích và hỏa diễm vô tận đang đập thẳng vào. Tiếng nổ lớn liên miên bất tuyệt, phản phất như ma quỷ nhen nhanh múa vuốt muốn thôn vệ bọn họ. Khu vực rừng thiên nhiên này đường kính chưa đến 10 km, vụ nổ kinh thiên động địa kia đương nhiên có thể dễ dàng vượt qua khu vực này. Chỉ có điều, cấm chế của họ Rỗ Si mà thiết lập trên huyễn thú đảo đã khởi động, mới khiến cho vụ nổ lần này không ảnh hưởng đến các khu vực khác. Lúc này, bạ tản vô cùng may mắn bức tường ánh sáng trước mắt đủ cứng cáp. Bằng không thì hắn cũng không biết có thể đứng vững trong dư âm này hay không. Bạ Tản càng may mắn hơn là bọn họ không tham lam, nhất định phải ở bên trong. Hắn sờ đôi mắt đang chảy lệ vì nhìn thẳng vào luồng ánh sáng chói lòa trước mắt, có chút cảm thán. Đây chính là ma quỷ tàn hưởng Bú Lệ sao? Thật sự quá khủng khiếp. Tên Esgen kia chắc chắn đã chết rồi. Chương 500, kẻ sống sót chương 500, kẻ sống sót âm vang. Trên huyễn thú đảo, đám mây hình nấm rực rỡ mang theo ánh lửa kia đang dần dần tiêu tan, nhưng đại địa vẫn còn rung chuyển. Từ huyễn thú đảo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể thấy vô tận mây xám che khuất cả bầu trời. Ánh dương quang trên cao không cách nào xuyên thấu qua lớp mây nấm dày đặc bao phủ huyễn thú đảo. Tại một sờ Sky Island, đảo trên trời, xa xôi hơn. Họ đổ xì mà xuyên qua khung cửa sổ, quan sát cảnh tượng như vậy, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Esgen Sasuke, xem ra lại là một kẻ xuất chúng nữa rồi. Theo tâm niệm hắn khẽ động. Tại khu vực trung tâm của huyễn thú đảo, bên trong một tòa kiến trúc, một họ đổ xì mà khác bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Đây là một phân thân của bản thể họ đổ xì mà, là một nhà khoa học cùng dạy. Họ đổ xì mà đã phân hóa ra 8 phân thân để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và tốc độ làm việc. Mỗi phân thân kế thừa một phần năng lực của bản thể. Quan trọng hơn, chúng đều sở hữu tư duy độc lập. Bản thân họ Đồ Sĩ Mã đã luôn coi trọng năng lực tư duy, nên làm được điều này vô cùng đơn giản. 8 phân thân mỗi người nghiên cứu một lĩnh vực riêng biệt, hiệu suất tăng lên gấp bội. Và họ Đồ Sĩ Mã hiện tại chính là phân thân kế thừa năng lực phong hệ. Sau lưng áo choàng nghiên cứu khoa học màu trắng của hắn có thêu một chữ phong. Ha ha ha, nhìn thật là hùng vĩ a. Chỉ là, điều này không khỏi quá ảnh hưởng thời tiết trên đảo. Họ Đồ Sĩ Mã phong hệ nhìn lên đám mây hình nấm che khuất bầu trời của huyễn thú đảo ở phía xa. Nhìn thấy đám mây tồn tại quá lâu không tiêu tan, có chút ảnh hưởng đến phong cảnh. Hô hô hô. Trong khoảnh khắc này, vô tận khí lưu quần quần bao phủ, một luồng lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên không trung, cuộn lấy, nuốt chửng, xoay tròn và nén đám mây nấm khổng lồ kia. Cuối cùng, nó hóa thành một đạo cự long phong bạo thông thiên triệt địa, lao xuống, lấp đầy khu vực thiên nhiên xâm lâm trên huyễn thú đảo. Hơi nước, sương mù và mảnh vụn tất cả hòa lẫn vào nhau, lấp đầy vùng đất khô cằn này, khiến cho phần lớn khu vực tại đây hóa thành một vùng đất sinh lầy. Hô hô hô. Khi việc lấp đầy hoàn tất, thiên địa một lần nữa trở nên quang đãng, phản phất mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác. Chỉ có vùng đất sình lầy trong thiên nhiên xâm lâm là minh chứng cho những gì vừa diễn ra. Ô ô ô, đây lại là Dạ Mạ Tạ Đại Thần ra tay rồi. Một cảnh tượng tựa như thần tích, đây chính là thần tích do Dạ Mạ Tạ Đại Thần ban xuống. Không ngờ lần bạo tạc này lại khiến Dạ Mạ Tạ Đại Thần ra tay, có thể nhìn thấy cảnh tượng này, thật khiến người ta chết cũng không tiếc à. Lúc này, Mạc Găng nhìn thấy đám mây hình nấm che phủ bầu trời bị kéo xuống hóa thành vùng đất sình lầy. Hắn cũng thông qua liệu sở cũ bay lượn trên không và cổ gen gen liệu si bắt được hình ảnh Rỗ Xì Mã trong kiến trúc trung tâm huyễn thú đảo. Bởi vì liệu sở cũ và gen gen liệu si trên huyễn thú đảo không phải loại phổ thông bên ngoài, mà là á chủng huyễn thú mang theo huyễn thú chi lực. Bằng không, chỉ riêng ánh sáng sinh ra từ vụ nổ kinh thiên vừa rồi ở khoảng cách gần như vậy, đã đủ làm lóa mắt tiểu sinh vật này. Làm sao còn có thể tiếp tục bắt được thân ảnh nhỏ Orochimaru? Giờ đây, Zenzen Mushi đã thu lại hình ảnh nhỏ Orochimaru. Sự chú ý của đám đông vốn chấn động vì lực sát thương đáng sợ của Bú Lệ, lập tức chuyển sang Orochimaru. Dạ mạ tại đại thần a. Một nam nhân được công nhận là thần minh đã ra tay, dĩ nhiên độ hợp phải cao hơn Bú Lệ rất nhiều. Orochimaru phong hệ nhìn thấy Zenzen Mushi chiếu tới từ xa, khẽ vung tay. Hành động này lập tức khiến đám đông đang xem lịch dễ ảm trên khắp thế giới reo hò, phản phất như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình. Tại quần đảo Sạ Ba Áo Đi, khu vực số 13, quán ba của Sạc Cổ Củ. Huyền thoại vua hải tặc Minh Vương Dầu Ếch nhìn hình ảnh trực tiếp treo trong quán rượu. Hắn trực tiếp uống cạn chén rượu trong tay, rồi cảm khái nói. Nam nhân kia vẫn luôn tùy tâm sở dục như vậy, thật sự là đáng sợ a. Rõ ràng đã nắm giữ địa vị như thế. Nghe Dầu Ếch nói, Sạc Cổ Củ đối diện trực tiếp trợn trắng mắt. Cường giả chân chính sao có thể bị địa vị trói buộc? Bọn họ đều là tùy tâm sở dục. Tùy tâm sở dục sao? Dây Ối lặp lại lời của Sạc Cổ Củ, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đúng là như vậy, những kẻ tựa như thần minh ấy mới nguy hiểm a. Nếu như bọn hắn ở trên cao một chút thì còn dễ đối phó. Thần minh tình cảm phong phú lại càng nguy hiểm, thế giới này thật sự không chịu nổi bọn hắn dày vò a. Hô hô hô. Một làn khói đặc trực tiếp phả vào mặt Dây Ối, khiến hắn ho khan sặc sụa. Ngươi nói với ta có tác dụng gì, những chuyện lo xa ấy cứ để tiểu tóc đỏ lo đi. Lão già ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Lúc này, Sạc Cổ Củ vứt đi đầu thuốc lá đã hút hết, châm một điếu mới. Khụ khụ, đây chính là lý do ngươi không cho ta đi tham gia đại hội huyễn thú sao? Phanh, thuận tay mở một bình rượu mới trên bàn, Dây Ối lại uống một ngụm, sau đó lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nơi đó bây giờ xem ra thật sự rất ổn, chỉ sợ là nơi thú vị nhất ta từng thấy trong đời. Huyễn thú mèo chiêu tài, cá sấu giữ bảo, thậm chí còn có thiên nhiên long vương, những huyễn thú khác dù kém cũng sẽ không kém quá nhiều à? Lại còn có những bảo tàng kia, thật sự có chút hối hận a. Tên sạc kia chỉ cần tiện tay kiếm một con huyễn thú về sau là đủ sống sung sướng rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Dây Ối, Sạc Cổ Củ hoàn toàn bỏ tay. Còn thú vị, ngươi không thấy nơi đó có bao nhiêu cường giả sao? Không thấy những huyễn thú kia mạnh đến mức nào sao? Ngươi mà đi ta cũng không có cách nào nhả sát cho ngươi đâu. Ta cũng mạnh hơn một chút ta. Nam nhân không thể nói không được, lúc này Dây Ối mặt đỏ bừng phản bất lại. Thôi đi, một tàn dư của thời đại vẫn nên ở nhà an tâm dưỡng lao đi. Ngạch, huyễn thú đảo. Bên trong thiên nhiên xâm lâm, một ngọn núi tàn tạ lấp lánh thanh quang, thiên nhiên long vương mang theo một đám thiên nhiên long trốn sau ngọn núi này. Nó nhìn xung quanh hoang vu cùng vùng đất xình lầy, một mặt khóc không ra nước mắt. Trong vụ bạo tạc siêu cấp vừa rồi, nó đã dùng sức mạnh ra chỉ cho ngọn núi này để bảo vệ tộc quần phía sau. Nếu không thì cả ngọn núi này đã bị nổ bay lên trời. Nhân loại kia thật sự là một hỗn đản không chút kiêng dè. Cứ như vậy, không sợ nổ chết chính mình sao? Còn nhà của nó nữa? Không còn nữa. Mất sạch rồi. Lúc này, thiên nhiên long vương đối với Bú Lệ kẻ đã gây ra vụ nổ kia ấn tượng đã rất xuống đáy vực. Vốn nó có chút áy náy vì đã giấu bảo tàng, nhưng bây giờ cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Nó chỉ muốn đám nhân loại kia nhanh chóng cút đi. Các ngươi ở lại đây đừng đi đâu, ta đi trước xem xét, chờ ta trở về. Thiên nhiên long vương phát ra mệnh lệnh cho tộc quần, sau đó rời khỏi ngọn núi. Bây giờ trên đảo không thiếu nhân loại, tộc quần của nó lại tương đối đặc thù. Bên ngoài vốn đã có lời đồn xương cốt mài thành bột có thể trường sinh bất lão, tuy tiện di chuyển vô cùng không an toàn. Nào giống đám rùa lười ở hồ ngựa nha, sợ là vứt ra ngoài cũng chẳng ai thèm để ý a. Mặt khác, tình hình của Bú Lệ lúc này cũng không tốt. Tối hậu cựu bạo đạn là đem gần như toàn bộ hình thái cự đại Bú Lệ hóa thành bom để dẫn nổ. Đem hơn một ước tấn người đá mang theo bật sổ cụ dẫn nổ, có thể tưởng tượng uy lực lớn đến mức nào. Ở vào trung tâm vụ nổ như vậy, biện pháp sống sót của Bú Lệ là dựa vào một tầng da bên trong hình thái cự đại Bú Lệ, dùng nó đối chọi với lực bạo phá kéo dài từ bên ngoài, từ đó tránh né tổn thương từ sóng xung kích hạt nhân. Nhưng dù là vậy, với cường độ bật sổ cụ hạ kỳ của hắn vẫn là quá sức. Ngoài sóng xung kích, nhiệt độ hạt nhân của tuyệt chiêu này của Bú Lệ vượt quá 10 vạn độ. Đối mặt với nhiệt độ như vậy cùng với sự tiêu hao vô tận, hiện tại hắn đã sắp cạn kiệt. Bản thân nhận lấy trọng thương rất lớn, khí tức rơi xuống đáy vực. Bất quá, lúc này hắn không để ý đến những thứ này, mà là vẻ mặt không thể tin nổi nhìn nam nhân cách đó không xa, Eren Sasuke. Nam nhân này vẫn ở trạng thái không bị thương chút nào, thậm chí trên người còn có một cỗ áp lực khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cảm giác này là sự sợ hãi của hắn. Đáng giận. Chương 501, tiến vào hình thái thứ tư Eren. Eren thí nghiệm chương 501, tiến vào hình thái thứ tư Eren. Eren thí nghiệm dạ mạ tại đại thần nó rồ xì mà sao? Xem ra vẫn còn không ít trên người ta. Lúc này, Eren không nhìn về phía Bú Lệ, mà là ngước mắt nhìn về phía khu vực trung tâm huyền thú đảo. Trong hư không, hai luồng ánh mắt giao nhau. Eren tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh đang cười và khẽ gật đầu với hắn. Đối với điều này, Eren cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cốc cốc cốc. Một bước, hai bước, ba bước. Bú Lệ nhìn Eren ung dung bước đi, tiến đến trước mặt mình. Cuối cùng dừng lại. Tàn hưởng ma quỷ Bú Lệ, thực lực của ngươi, ta công nhận. Nam nhân này nhờ nắm kính râm, thấu kính khúc xạ một chút ánh sáng chói mắt. Sự cố gắng của ngươi cũng không phải là vô nghĩa, ít nhất khiến ta trở nên càng thêm cường đại. Chỉ một điểm này thôi, ta đã rất cảm tạ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, đối mặt với tối hậu cựu bạo đạn của Bú Lệ, Eren không hề né tránh, cũng không dùng kỳ ổ cả sủi vết quấy nhiễu Bú Lệ. Hắn chỉ lặng lẽ cảm thụ sức mạnh của vụ nổ ấy, thậm chí còn buông lỏng phòng ngự linh lực. Trong tình huống cực đoan này, hắn cuối cùng đã cảm nhận được áp lực sinh tồn. sức mạnh của Hồ Diệu Cụ bắt đầu cuộn cuộn, khiến hắn tiến hóa sang giai đoạn kế tiếp. Giờ đây, Esgen đã ở vào giai đoạn thứ tư của Hồ Diệu Cụ, vượt qua thứ nguyên của Xỉ Nhỉ Gệ Mị và Hồ Lão. Thuộc tính tinh thần quan trọng nhất của hắn đã tiến vào khu vực SS. Linh lực lại một lần nữa thăng tiến. Linh lực của Dã Nạ Cụ Tỏ đang quá độ, bắt đầu sơ bộ dung hợp. Chỉ là, dù đã đạt đến trình độ này, Esgen vẫn không vừa lòng. Bởi vì khí tức đáng sợ của họ Rồ Si mà ở cách đó không xa đang nhắc nhở hắn, vẫn còn kém rất nhiều. Đương nhiên, Esgen hiện tại cũng không đổi. Từ từ rồi sẽ tới, kế tiếp còn có những kẻ thú vị khác. Esgen nhìn Bú Lệ, vẻ mặt ôn hòa. Mà Bú Lệ đối với lời nói của nam nhân trước mặt, há hốc miệng. Cuối cùng, hắn cũng không nói thêm gì. Chỉ là thân hình vốn có chút cong xuống lại thẳng tắp, nắm chặt hai quả đấm. Ánh mắt hắn tựa như mang theo hỏa diễm, hắn vẫn không hề từ bỏ chiến đấu. Chiến ý một lần nữa tràn ngập thân thể hắn. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ không có gì có thể đánh bại hắn. Ma quỷ hình thái. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ mãnh liệt bao phủ toàn thân Bú Lệ. Hắn vẫn còn sức mạnh, thân thể của hắn. Năng lực phá toái bi ca của Bú Lệ vốn dĩ là lấy cơ thể đổi lấy chiến lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, dù là bây giờ, hắn vẫn có thể sử dụng ra chiến lực đáng nghệ. Còn về cái giá phải trả thì hắn không suy nghĩ nhiều. Bản thân Bú Lệ đã thức tỉnh năng lực này, nên trong người đã mang một khuynh hướng phù hợp với nó. Chiến đấu, vì trở thành kẻ mạnh nhất mà không tiếc bất cứ điều gì. Hiện giờ, Bú Lệ giơ cao nắm đấm trong tay. Ý chí kinh khủng mang theo khí thế quyết tuyệt phách tuyệt thiên địa, vùng về phía Esgen. Bên trên ẩn ẩn mang theo khí tức thiêu cháy tất thảy. Thật là một ý chí đặc sắc a. Esgen nhìn Bú Lệ công tới trước mắt, khóe môi khẽ nhếch. Đáng tiếc, bây giờ nên kết thúc rồi. Hưu. Một vệt đao quang lướt qua, trực tiếp đánh gãy sự bùng nổ của Bú Lệ. Trên thân thể hắn chợt hiện lên một vòng đao quang. Sau khi trúng một đao của Esgen, Bú Lệ trực tiếp ngã xuống. Chết thì không chết, chỉ là không còn sức để tái chiến. Thật ra, Esgen vẫn khá hứng thú với Bú Lệ. Trên người hắn, ngoài Haki, Esgen còn cảm nhận được một hệ thống niệm lực đặc thù hơn. Sự kết hợp giữa linh lực và niệm lực, rốt cuộc là phân biệt rõ ràng hay là dung hợp lẫn nhau? Điểm này Esgen cũng có chút hứng thú. Cả Gã Beso cũng thế, hai người này đều đã được Esgen thêm vào một phần linh lực. Một người vì Shinigami, một người vì Hồ Lão. Để tiện so sánh, loại thí nghiệm này đối với Esgen mà nói, được xem là một loại niềm vui trong quá trình hành động. Ô ô ô. Các vị khán giả thân mến, tại Thiên Nhiên Sâm Lâm, cuộc chiến giữa Esgen đại nhân và tuyển thủ Bú Lệ cuối cùng đã hạ màn. Cho dù tuyển thủ Bú Lệ đã sử dụng chiêu thức kinh thiên động địa đáng sợ kia, nhưng vẫn thảm bại, thật khiến người ta thổn thức không thôi. Lúc này, vị họ Rồ Si Mạn Phong Hệ đã trở lại phòng nghiên cứu. Mặc gắng lập tức chuyển tầm mắt về Thiên Nhiên Sâm Lâm. Hắn nhìn Esgen trong khung hình, rõ ràng đã trúng chiêu của Bú Lệ, vậy mà nhìn qua vẫn không sức mẹ chút nào. Ngay cả một hạt bụi cũng không vương lại, biểu hiện này khiến Mặc gắng giật mình. Có lẽ, cổ ha 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 ha, phong thái của Esgen đại nhân thật khiến ta vô cùng khâm phục. Chẳng lẽ chúng ta lại sắp được chứng kiến một vị tân thần từ từ của thời? Lúc này, lời của Mặc gắng vừa thốt ra, lập tức khiến khán giả khắp nơi trên thế giới đều sững sờ. Ngay sau đó, rất nhiều người đều cảm nhận được một cột mốc lịch sử mới. Các cường giả được thế nhân tôn làm thần minh hiện tại, hoặc là dựa vào biểu hiện, hoặc là dựa vào chiến tích. Chẳng lẽ bọn họ thật sự sắp được chứng kiến tân thần minh giáng thế? Với biểu hiện trong khoảng thời gian ngắn sau khi xuất hiện, Esgen đã khiến thế nhân có rất nhiều niềm tin vào hắn. Đương nhiên, ngoài Esgen, thật ra còn có những ứng cử viên khác, chính là những bán thần hiện tại, từng người một, rất nhiều người đều cho rằng cuối cùng họ sẽ trưởng thành đến cảnh giới thần minh. Bởi vì thời đại gần đây quá mức điên cuồng, rất nhiều người vốn dĩ không mấy nổi tiếng, đột nhiên lại vọt ra và leo lên đỉnh điểm. Vẹn vẹn trong vòng 3 năm, từ sự quật khởi ban đầu của ma thần Dao Mện Sủ Cuna, đến bây giờ chư thần hoành không cùng với đông đảo bán thần xuất thế. Chỉ chút thời gian này thế giới đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, mọi người không thể biết trước. Chỉ biết là, vẹn vẹn tình hình trước mắt thôi, kia sẽ là một thời đại vô cùng rộng lớn. Hoặc có lẽ bây giờ đã là một thời đại vô cùng rộng lớn rồi. Rất nhiều kẻ có dạ tâm cũng muốn trở thành thần minh. Chỉ là, điều này còn quá xa. Ngay cả đỉnh cấp chiến lược thông thường trong hải vực đều có chút xa không thể chạm tới a. Hiện tại, một bộ phận người này nhìn nam nhân vô cùng chói mắt đang được phát sóng trực tiếp, cũng chỉ có thể cảm khái thế giới bất công. Khi bọn họ còn đang ra sức phấn đấu, lại có kẻ đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã có thực lực kinh khủng không gì sánh bằng. Thực lực như vậy, ngay cả khi so với thần minh chân chính cũng không còn xa a. Nhân loại, xem ra là ngươi thắng lợi, dựa theo ước định, ta thi triển chúc phúc cho ngươi. Lúc này, cách Lệ Diễn không xa, Thiên Nhiên Long Vương nhìn nam nhân trước mắt cũng có chút câu nệ và ngưng trọng. Chỉ khi tiến đến bên cạnh người đàn ông này, nó mới cảm nhận được nỗi sợ hãi và run rẩy khó hiểu. Trên Huyền Thú đảo, Thiên Nhiên Long Vương cũng coi như cường đại. Có thực lực của trung cấp Huyền Vương, năng lực sinh mệnh của nó vô cùng cường đại, càng thể hiện rõ rệt ở việc điều khiển cây cối. Trong 8 phân thân của họ Đồ Sĩ Mạn, phân thân họ Đồ Sĩ Mạn quản lý sinh mệnh là mạnh nhất, mặc dù biểu hiện là một, bản chất lại là sinh mệnh. Dù sao, đây được xem là sinh mệnh lực then chốt nhất của gia mạ tạ no họ Đồ Sĩ, mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Cho nên, dưới sự nghiên cứu của họ Đồ Sĩ Mạn một hệ, Thiên Nhiên Long Vương dù không được thiên vị, đúng quy đúng củ, cũng vẫn vô cùng cường đại. Ít nhất Cửu Vĩ Hỏa Hồ thật sự không chắc chắn có thể đánh thắng nó. Chỉ là, Thiên Nhiên Long Vương cường đại như vậy hiện giờ cũng chỉ có thể cứng ngắc mang theo một tia nụ cười gượng gạo. Không có cách nào, từ cảm quan mà nói, nhân loại trước mắt quá nguy hiểm, không chịu nổi, không chịu nổi. Vẫn là mau chóng tiến khách mới là quan trọng nhất. Huyền thú gia hộ ngàn năm chúc phúc sao? Esen nhìn Thiên Nhiên Long Vương trước mắt, lộ ra nụ cười ấm áp. Vậy thì làm phiền ngươi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem phần lực lượng này đặt lên người hắn sẽ có biến hóa gì. Chương 502, ngàn năm chúc phúc chương 502, ngàn năm chúc phúc rất nhanh. Thiên Nhiên Long Vương khẽ cúi đầu, trên đỉnh đầu nó có một đôi long giác, thứ mà những á chủng Thiên Nhiên Long khác không có. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt rõ ràng nhất, phân biệt nó là Thiên Nhiên Long thuần chủng huyền thú với những á chủng huyền thú kia. Hiu hiu hiu. Trong hư không, những sợi dây leo năng lượng màu xanh huyền ảo giãn ra. Từ trên cặp long giác của Thiên Nhiên Long Vương chậm rãi mở rộng, cuối cùng dung nhập vào thân thể Esen ở cách đó không xa. Esen cũng cảm nhận được Thiên Nhiên Long Vương thi triển ngàn năm chúc phúc. Một luồng năng lượng sinh mệnh lực cường đại dần dần lan tràn khắp thân thể hắn. Đối mặt luồng năng lượng này, Esen dựa vào năng lực của Hồ Giải Ổ Cụ, cưỡng ép hấp thu một phần để dành cho việc nghiên cứu. Phần năng lượng còn lại, hắn tùy ý để nó tẩm bổ cơ thể. Sau một lát, hô hô. Lúc này, Thiên Nhiên Long Vương dừng thao tác, tiếp đó thở dốc vài lần, hiển nhiên việc thi triển ngàn năm chúc phúc này đối với nó cũng không hề dễ dàng. Nói thật, vốn dĩ ngàn năm chúc phúc này không phải dùng cho người ngoài, mà là dùng để tự nó kéo dài tuổi thọ. Bây giờ tuổi thọ của nó là 1000 năm, đợi 1000 năm sau, nó sẽ trực tiếp thi triển ngàn năm chúc phúc này cho chính mình. Cứ như vậy, nó sẽ tương đương với được sống lại một lần. Lặp đi lặp lại như thế, về mặt lý thuyết nó sẽ tương đương với vĩnh sinh. Ân, chỉ là lý luận, trên thực tế rốt cuộc có thể vĩnh sinh hay không, bản thân Thiên Nhiên Long Vương cũng không rõ ràng. Dù sao cũng chưa từng chân chính thực tiễn qua. Chỉ là, nếu như khi tuổi thọ sắp cạn mà nó không tích lũy đủ một lần ngàn năm chúc phúc, thì việc nó chắc chắn sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Bây giờ Thiên Nhiên Long Vương đối với vĩnh sinh cũng không có cảm giác thực tế gì lớn. Tuổi của nó kỳ thực cũng không tính là lớn, chỉ có mấy chục tuổi. Vốn dĩ là một thành viên của tộc Thiên Nhiên Long, bởi vì có tương tính cao nhất với huyễn thú chi lực nên nó đã được chọn làm vật thí nghiệm để chuyển hóa thành thuần chủng huyễn thú. Vì còn trẻ, nó không có kỳ vọng gì lớn về tuổi thọ. Ngược lại, chỉ cần ở thời điểm tuổi thọ sắp cạn, nó có thể dùng một lần ngàn năm chúc phúc cuối cùng lên người mình là được. Những lúc khác, dù có tích lũy lại không dùng, thì kỳ thực đến cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng một lần. Xương của nó cũng chỉ có thể chứa được một lần ngàn năm chúc phúc, không dùng thì lãng phí. Vốn dĩ Thiên Nhiên Long Vương đã định đem lần chúc phúc này ban cho huyền thú có quan hệ tốt với nó, hoặc cho những tộc nhân có tiềm năng. Chỉ là lần đại hội huyền thú này bị mật gặng làm cho dùm beng, nó không ra máu cũng không được. Nhân loại, ngàn năm chúc phúc đối với các ngươi chỉ có thể có hiệu lực một lần, do vậy về sau đừng tới mà có ý đồ với ta nữa. Nhìn nam nhân trước mắt không biết là đang hồi vị hay vì lý do nào đó mà không hề nhúc đích, Thiên Nhiên Long Ngọc có cụ tiếp lời. Đối với sinh mệnh thể khác, huyền thú gia hộ của nó quả thực chỉ có thể có hiệu lực một lần. Việc thi triển gia hộ này kỳ thực cũng có điều kiện. Dù là bản thân nó, mặc dù có thể lặp lại việc tự sử dụng, nhưng nhất định phải đợi đến khoảnh khắc nó già đi và hơi thở cuối cùng, vận dụng mới hữu hiệu. Lúc ấy từ sinh chuyển sang tử, sau đó lại từ tử mà sinh. Trải qua một lần sinh tử luân hồi nó mới có thể lần nữa nắm giữ 1000 năm tuổi thọ mới. Thời cơ nếu không cẩn thận mà dùng sai, thì sẽ trực tiếp bỏ mạng. Đương nhiên, đây đều là chuyện của rất lâu về sau, Thiên Nhiên Long Vương còn chưa để ý nhiều như vậy. Ngàn năm chúc phúc đã thi triển hoàn tất, kẻ ngoại lai, ngươi có thể rời đi. Nghe được lệnh đuổi khách của Thiên Nhiên Long Vương, Esen vẫn không hề khởi hành. Hắn cảm thụ sự biến hóa nhỏ trong cơ thể, rồi nắm lấy kính mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Thiên Nhiên Long Vương. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngươi tại đây hẳn là có một phần bảo tàng a. Nhìn nam nhân trước mắt khỏe môi hơi nhếch, Thiên Nhiên Long Vương dùng mình một cái. Cái này có thì đúng là có. Cuối cùng, Thiên Nhiên Long Vương không chối từ được. Chủ yếu là nhìn thấy nam nhân trước mắt, đôi mắt ôn hòa dưới cặp kính kia, nó luôn có cảm giác không ổn. Nghĩ đến thực lực của người đàn ông này, nó vẫn là thương lượng. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi cầm xong phải rời khỏi nơi này, đừng đánh chủ ý tới đây nữa. Có thể. Esen nghe được thỉnh cầu của nó, cũng một mặt ôn hòa đáp ứng. Dù sao, hắn cũng không phải ma quỷ gì cả. Đối với phần lực lượng nòng cốt của Thiên Nhiên Long Vương trước mắt, hắn xem như đã thu thập được, còn lại thì có cũng được mà không có cũng không sao. Được xem như có thể để thăng tuổi thọ bằng ngàn năm chúc phúc. Nói là lực lượng nòng cốt của Thiên Nhiên Long Vương, quả thực cũng không đủ. Nghe Esen đáp ứng, thân thể có chút căng thẳng của Thiên Nhiên Long Vương mới trầm tĩnh lại. Một tia thanh quang từ trong chòm lông màu xanh lộn xộn trên đầu, móc ra một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc thạch. Sau đó Thiên Nhiên Long Vương một lần nữa nhìn chằm chằm Esen, rồi mới đưa cho hắn. Esen đưa tay lấy chiếc hộp bay đến trước mặt hắn. Đây là một chiếc hộp kỳ dị, khi chạm vào, Esen lập tức phán định nó là sản phẩm đặc hữu của hòn đảo này. Hắn cẩn thận quan sát một lần, rồi trực tiếp mở ra. Một viên đá đen kịt hình tròn tản ra hắc quang nhàn nhạt đập vào tầm mắt. Xem ra lại đến lúc phổ cập khoa học rồi. Lúc này, Esen đại nhân đã lấy được một phần bảo tàng từ Thiên Nhiên Long Vương. Phần bảo tàng này hãy để cho ta, tin tức lớn mà gặng, vì mọi người mà giảng giải. Trong buổi phát thanh, mật gặng không ngừng giảng giải. Từ vừa rồi, hắn đã không ngừng giải thích về những vị trí xung đột trên huyễn thú đảo. Bây giờ, nhìn thấy khu vực chú ý trọng điểm, là lúc Esen lấy được bảo tàng từ chỗ Thiên Nhiên Long Vương. Lập tức liền bắt đầu tiến hành giải thích có liên quan. Và phần bảo tàng này, nhìn hoàn toàn khác biệt với không phược tinh trước đó, quả thực đã hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe mật gặng giải thích. Lần này mật gặng không hề kéo dài. Hiển nhiên Esen cũng đang nghe, hắn cũng không dám kéo dài. Đối với loại kẻ bề ngoài cười tủm tỉm nhưng ra tay lại rất hung ác này, mặc cảm có chút e sợ. Viên đá đen nhìn có vẻ không đẹp mắt này, tên là huyễn thú khế ước thạch. Tên như ý nghĩa, dựa vào viên huyễn thú khế ước thạch này, có thể cùng một huyễn thú tiến hành khế ước, khiến nó nhận chủ. Chỉ cần song phương đều nhỏ vào một giọt máu là được, vô cùng thuận tiện. Nghe được lời này của Mạc Gặng, rất nhiều người đều mắt sáng rực lên. Huyễn thú nhận chủ, chỉ cần nhỏ máu là được. Lúc này, đã có kẻ nghĩ ra thao tác độc lạ. Ví dụ như cầm được huyết của huyễn thú, sau đó bản thân nhỏ một giọt, chẳng phải sẽ vô công mà có được một huyễn thú cường đại sao? Mặc dù một số người nghĩ rất hay, nhưng Mạc Gặng lại không nói rằng, sự chênh lệch thực lực giữa khế ước giả và huyễn thú quá lớn, sẽ có không ít tác dụng phụ. Ví dụ như trực tiếp bị phản vệ, ngoài ra khi khế ước, song phương cần ở trong phạm vi 10 mét của khế ước thạch. Huyễn thú có cảm xúc kháng cự càng lớn, xác suất khế ước thành công sẽ càng thấp. Những hạn chế này Mạc Gặng đều không hề nói. Chỉ khi nắm giữ khả năng tốt đẹp, mọi người sẽ đi truy đuổi, tựa như con khỉ màu trắng. Đây chính là điều Mạc Gặng muốn nhìn thấy. Tại một nơi dưới mặt đất của huyễn thú đảo, trong khu vực tràn đầy dung nham nóng chảy. Ầm ầm ầm, loảng xoảng, cự đại nham tương quyền không ngừng oanh kích về phía một khối dung nham. Tiếng oanh minh liên miên không dứt, chấn động cũng truyền ra ngoài, khiến khu vực bên ngoài như bị chấn động. Đáng buồn cho kẻ yếu a, ngươi đến đây rốt cuộc là vì điều gì? Trong dung nham, ba đầu quái vật tràn ngập hồng quang lên tiếng hỏi như vậy. Trước mặt nó, hải quân đại tướng Hạ Kẻ Nù đang im lặng công kích, cự đại nham tương thiết quyền không ngừng oanh kích về phía con quái vật, nhưng lại không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Hắn chỉ đơn giản là yên lặng công kích như vậy. Trong óc lại hiện lên quá khứ, cùng nam nhân kia chiến đấu, bị dễ dàng đánh bại, trở thành hải quân đại tướng, bị đánh bại, bị đánh bại, bị đánh bại. Thế nên, cái chức danh hải quân đại tướng này của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì? Một hải quân đại tướng không ngừng bị đánh bại, cái gọi là sức chiến đấu cao nhất. Thế giới này không nên là như vậy. Sau một lát, A Kẻ Nù mới đáp lại, cường đại. Ta là vì lực lượng cường đại, vì sức mạnh có thể khiến ta chấp hành chính nghĩa của bản thân. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, khiến người nghe có chút khó chịu. Sau khi nói xong, lại trầm mặt xuống. Sức mạnh sao? Quả là đáng buồn. Nếu đã như vậy, ngươi nguyện ý khuất phục ta không? Chỉ cần khuất phục ta, ta liền sẽ cho ngươi sức mạnh. Nghe được lời nói của quái vật trước mắt, A Kẻ Nù phảng phất như bị chạm vào chốt nổ. Ầm vang, cú nham tương thiết quyền kinh thiên động địa thẳng tắp giáng xuống nó. Ta sẽ không khuất phục. Thế giới này, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục như thế này. Đi kèm tiếng gầm thét của A Kẻ Nù, dòng nham tương che trời lấp đất tàn phá mọi thứ trước mắt. Rốt cuộc hắn đến đây vì điều gì? Có lẽ là để phát tiết, có lẽ là sự phẫn nộ sâu sắc ẩn giấu. A Kẻ Nù có được ma lực, với tính cách của hắn, ngay cả hải tặc cũng biết lợi dụng. Do vậy, bất cứ lực lượng nào đối với hắn đều có thể lợi dụng. Chỉ là, chỉ có ma lực và chỉ có cổ ma lực kia, hắn chưa từng vận dụng. Bởi vì đây là của nam nhân kia, hắn cố chấp cho rằng như vậy. Phản phất chỉ cần dùng nó, hắn sẽ thực sự thua. Có lẽ nam nhân kia từ trước đến nay đều chưa từng liếc mắt nhìn hắn a. Tựa như một con côn trùng nhỏ bé. Chính là bởi vì cảm nhận được sâu sắc tất cả những điều này, hắn phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể vô năng cùng nộ. Càng như vậy, lại càng phẫn nộ. Hắn, thật là quá yếu a. Chương 503, thần diệt cụ chương 503, thần diệt cụ âm vang. Âm vang. Vô tận nham tương trong lòng đất không ngừng phát tiết, tiếng oanh minh liên miên không dứt. Toàn bộ rung động nham tương đều đang kịch liệt rung chuyển, phản phất muốn sụp đổ. Trong không gian rung động vô cùng nóng bỏng này, Ít nhìn xem rung động, cuối cùng là sự bộc phát của nham tương như sóng to gió lớn, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay trên người, lau đi mồ hôi đang chảy, rồi liếm liếm đôi môi khô khốc. Xem ra, xạ cạ rủ kỳ gia hỏa này thật sự đã kìm nén quá lâu a. Cảm xúc lớn như vậy, khiến ta cũng có chút e ngại rồi. Hắn lẩm bẩm trào phúng, nhưng dưới cặp kính râm, đôi mắt lại thoáng qua một tia lo lắng. Con quái vật kia nhìn có vẻ rất mạnh, xạ cạ rủ kỳ làm như vậy cứ cảm giác rất tự tìm cái chết a. Đừng đến lúc đó bị đánh chết thì khôi hài. Khi Kỳ Dâm thầm lo lắng, tình huống nơi cuối rung động lại xảy ra biến đổi. Con quái vật ba đầu tràn ngập hồng quang kia cuối cùng cũng phản kích, nó thao túng vô tận nham tương, trong nháy mắt đã khiến A Kẻ Nù trọng thương. Cùng là nham tương, nhưng năng lực lại hoàn toàn khác biệt, mang theo khí tức hủy diệt không gì sánh bằng, tựa như muốn hủy diệt tất cả. Hoa. A Kẻ Nù phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó cả người trực tiếp ngã trên mặt đá nham thạch nóng bỏng. Con quái vật ẩn sâu trong nham tương và hồng quang kia cũng chậm chậm bước đến trước mặt hắn. Lúc này, A Kẻ Nù mới cuối cùng thấy rõ con quái vật trước mắt. Dáng người cao lớn sừng sững, lông tóc đen kịt cứng rắn, răng nanh sắc bén và ba cái đầu chó. Tất cả hình ảnh này cộng thêm làn nham tương hồng quang lan tràn khắp người, tựa như con sẹt bờ rụt trong truyền thuyết. Lúc này, con huyễn thú sẹt bờ rụt này sáu con mắt phát ra xích quang, nhìn chằm chằm A Kẻ Nù đang nằm dưới đất. Vậy bây giờ thì sao? Ngươi còn cự tuyệt khuất phục không? Nếu như cự tuyệt, liền hãy trở thành bữa ăn cho ta đi. A Kẻ Nù nhìn con quái vật cao lớn kia, thân thể rẽ rủa đứng dậy. Lại là như thế, lực lượng của hắn lại vô nghĩa đến vậy sao? Khuất phục? Khuất phục một con dã thú? Nói đùa cái gì? Lách cách, từng giọt nham tương rơi xuống mặt đất nóng rực nước nẻ, phát ra âm thanh xì xì. Quyền phải của A Kẻ Nù lại lần nữa giấy lên nham tương. Đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Rốt cuộc phải hình dung nhân loại các ngươi như thế nào, ngu xuẩn hay là dũng cảm? Khi ngươi đến đây truy đuổi sức mạnh, có phải đã có giác ngộ tương ứng không, hay chỉ là ngu xuẩn nghĩ rằng đây là một trò chơi? Nhìn nam nhân vẫn như cũ bất động, ba cái đầu người cao lớn của nó lộ ra nụ cười kinh khủng. Nếu đã như vậy, liền chấp nhận kết cục này đi. Gầm gừ, mang theo tiếng gầm gừ cực lớn, con quái vật nhào tới A Kẻ Nù. A Kẻ Nù cũng lần nữa bùng phát nham tương thiết quyền. Ầm vang, một quyền đi qua, bóng dáng của hắn biến mất không thấy đâu, bị cái đầu chó cực lớn ở giữa của con quái vật một ngụm nuốt trọn. Cảnh tượng này vừa vặn bị Kiz nhìn thấy. Bibi, đùa giỡn a. Sakazuki làm sao có thể cứ như vậy chết đi? Giờ phút này, Kiz kinh ngạc. Thân thể hắn căng cứng, nhìn con quái vật đang dùng ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm hắn, tùy thời chuẩn bị hóa thành quang tử. Ân, không phải đi báo thủ cho Sạ Cạ Dụ Kỳ mà là chuẩn bị chạy trốn. Nói thật, thì không ngờ Sạ Cạ Dụ Kỳ lại thua đột ngột như vậy, thậm chí hắn còn không kịp suy xét làm thế nào để cứu thì đã không còn người nữa. Tên kia tại sao có thể kết thúc như vậy? Hắn một bên xoay vòng với ý nghĩ đó, một bên ở trong trạng thái hoàn toàn phòng bị. Thậm chí hắn còn không kịp bi thương, chỉ cảm thấy một trận mộng ảo và không chân thật. Phanh phanh, một trận tiếng bước chân chấn động, con quái vật đi đến cách Kỳ Dị không xa. Lúc này Kỳ Dị không khỏi có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm. Hắn lo lắng mình trong khoảnh khắc hóa thành quang tử sẽ bị con quái vật này một ngụm nuốt trọn, áp lực vô cùng lớn. Áp lực sinh tồn cực lớn khiến hắn không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề của ạ kẹ đủ nữa. Con người có năng lực thuộc tính quang sao? Ngươi có thể đi về phía khu rừng ở ngoài rìa, hướng chính bắc chết về phía tây 30 độ, có lẽ có một kẻ nguyện ý trở thành đồng bạn của các ngươi. Nghe con quái vật phát ra ánh mắt đỏ thẫm nói như vậy, Kỳ đang nhỏ mồ hôi từ cằm chỉ cảm thấy một mặt một bức. Không phải chứ? Vừa mới ăn thịt bạn của hắn, sau đó quay đầu lại cho hắn một tin tức. Không phải là muốn lừa hắn đi qua tự nộp mạng a? Để hắn đến cho con huyễn thú bên kia ăn à? Khi Kỳ còn đang suy nghĩ lung tung, lại phát hiện con quái vật trước mắt đang từ từ trở nên hư ảo. Hô hô hô, nó hóa thành một luồng hồng quang vặn bẹo hướng về một điểm. Từ điểm đó có thể ẩn ẩn nhìn thấy thân ảnh ạ kẹ đủ đang chìm nổi. Bây giờ, trong thế giới nội tâm của ạ kẹ đủ, một mảnh địa ngục luyện ngục đỏ thẫm. Nhân loại, về sau cứ để ngươi làm đồng bạn của ta. Nhớ kỹ tên của ta a. Tên ta, luyện ngục. Đi kèm một tiếng gầm gừ cực lớn đinh tai nhức óc. Con quái vật đỏ thẫm cao lớn cắm một đạo xích quang vào thân ảnh hoàng hốt kia. Hình ảnh tối sầm. Ạ kẹ đủ giật mình tỉnh giấc như trong ngộng, từ trên mặt đất nóng bỏng bật người ngồi dậy. Hô, hô, ngươi đã tỉnh. Sakazuki, có cảm thấy cơ thể khó chịu không? Nhìn ạ kẹ đủ đột nhiên bật người ngồi dậy, Kỳ một mặt quan tâm hỏi. Tốt à. Thật ra Kỳ cũng không quan tâm nhiều đến thương thế hiện tại của ạ kẹ đủ, chủ yếu vẫn là quan tâm ạ kẹ đủ có nhận được chỗ tốt gì hay không. Vừa sợ huynh đệ trải qua khổ sở, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Lúc này, Kỳ lại khái chính là tâm lý như vậy. Bây giờ hải quân bên ngoài có 5 đại tướng, nhưng người sáng suốt đều biết trong đó chỉ có 2 vị thủ hộ thần được công nhận là sức chiến đấu cao nhất của hải quân. Còn 3 người khác chỉ là đủ số. Là một kẻ bán dạo Kỳ có tâm lý rất tốt, cũng không phải chỉ có một mình hắn vô dụng. Chỉ là bây giờ nếu ạ kẹ đủ cất cánh, Kỳ lại có chút khó chịu. Đã nói là cùng nhau đồ ăn ngươi nếu cất cánh thì hắn lúng túng biết bao nhiêu. Ta rất khỏe, trước nay chưa từng tốt đến vậy. Ạ kẹ đủ không để ý đến ánh mắt hơi khác thường của Kỳ, mà là đưa tay phải ra. Trong không gian lặng yên, một luồng hồng quang kịch liệt lan tràn trên cánh tay và bàn tay phải của hắn. Đợi đến khi hồng quang tiêu tan, một đoạn thủ giáp màu đen ôm trọn bàn tay phải và cánh tay hắn xuất hiện. Phong cách tranh hùng và rất có cảm giác lực lượng, trên thủ giáp còn có từng đạo đường vân đỏ thẫm. Nhìn lâu có cảm giác như ngọn lửa bùng lên. Đây là. Kỳ nhìn thủ giáp trên cánh tay phải của ạ kẹ đủ, giọng nói nghi ngờ dâng lên. Luyện ngục lung thủ. Không đợi Kỳ tiếp tục hỏi, ạ kẹ đủ liền trực tiếp mở miệng. Huyễn thú thần diệt cụ, luyện ngục lung thủ, sở hữu uy lực có thể tiêu diệt bản thân. Nam nhân này nhẹ nhàng chạm tay trái vào thủ giáp trên cánh tay phải, phản phất như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật. Xúc cảm nóng bỏng khiến hắn có chút không muốn ngừng. Đây là sức mạnh. Đây chính là lực lượng mới mà hắn đã đạt được. Huyễn thú thần diệt cụ, luyện ngục lung thủ. Nhìn con chó đỏ đã phiền muộn một thời gian dài, giờ khoe miệng lại cong lên, hắn cũng một mặt chấn kinh. Không phải chứ? Có thể tiêu diệt bản thân. Đây là thật sao? Không đúng. Nhớ lại con quái vật tựa như sẹt bờ rút trước đó, nội tâm Kỳ có chút không bình tĩnh. Có lẽ thật sự có khả năng này. Chỉ là, thứ này, thật sự có thể tùy tiện tung ra ngoài sao? Thứ này không nên được cất giấu kỹ càng mà chỉ dùng cho bản thân sao? Thật sự quá điên cuồng, thế giới này. Lúc này Kỳ cũng chỉ có thể cảm khái về sự điên cuồng của thế giới và sự hâm mộ đối với vận khí của ạ kẹ đủ. Hiện tại hắn vừa chua vừa thèm, đơn giản là chua đến chết và thèm đến khóc. Sau đó rất nhanh hắn lại nhớ đến lời của con quái vật kia trước khi biến mất nói với hắn. Lời nói đó giờ đối với hắn có sức hấp dẫn tăng lên rất nhiều. Chết tiệt, động lòng rồi. Ý trên mặt thoáng qua một tia thần sắc động tâm, lập tức liền quyết định đi đến vị trí mà con quái vật đã nói để xem một chút. Bất quá, trước khi đi, tiêu diệt bán thần sao? Cái này thật là đủ đáng sợ, cùng rời khỏi nơi này đi. Sakazuki, đi cùng ta một chỗ, ở nơi đó có lẽ ngươi có thể thí nghiệm một chút thực lực mà hôm nay ngươi khoe khoang. Chương 504, bí mật chương 504, bí mật cục cục cục. Theo ạ kẽ đủ và Kỳ Dị xuyên qua thông đạo nứt nẻ dài hun hút màu đỏ thẫm, cuối cùng họ đã trở về mặt đất. Trở lại mặt đất, không khí khô ráo oi bức lập tức trở nên mát mẻ hơn một chút. Kỳ cũng vươn bay, hít thở bầu không khí trong lành. Khu khu, thật là khó ngửi, nơi đây khắp nơi đều lan tràn mùi lưu mình. Chỉ hít thở sâu vài ngụm, Kỳ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Phía trên rung động dưới lòng đất này hoặc là những mỏm đá trơ trọi, hoặc là những đống đá lộn xộn, lại còn có khói đen bay lượn khắp nơi, quả thực không phải nơi con người nên ở. Đi nhanh đi, nơi đây quả thực không phải nơi thích hợp để dừng chân. Để ta xem một chút, hắn chậm rãi nói. Vài giây sau đó, Kỳ đã xác nhận được phương hướng, hướng về phía này đi thẳng đến tận cùng. Nơi đó có một mảnh rừng rậm gọi là Lôi Quang Sâm Lâm, xem ra không tồi. Kỳ lỡ chán, một mặt không tin vào sự thật mà nói. Ân. À kẽ đủ gật đầu, sau đó dùng tay trái sờ lên chiếc thủ giáp ở tay phải. Lập tức, một vệ xích quang từ thủ giáp trên tay hắn lan tràn khắp toàn thân. Giữa không gian tĩnh lặng, hắn chậm rãi lơ lửng. Lúc này ạ kẹ đủ tò mò thao túng sức mạnh tuôn ra từ trong thủ giáp, cố lực lượng này khiến hắn dễ dàng thoát ly khỏi sự ràng buộc của trọng lực đại địa, lại có thể trực tiếp lơ lửng sao? Quả thực là một công năng không tồi. Nhìn ạ kẽ đủ còn ngập ngừng trên không trung, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng, hắn cũng khỏe miệng khẽ nhếch. Vốn dĩ có quan hệ tốt với ạ kẽ đủ, hắn nhìn thấy hắn thoát khỏi trạng thái phiền muộn, vẫn rất vui mừng cho hắn. Sakazuki, chuẩn bị lên đường thôi. Bù bù. Thân thể của Kiz bắt đầu chậm rãi quang tử hóa, sau đó nhắc nhở ạ kẽ đủ một tiếng. Hiu. Theo Kiz hóa thành quang tử, lao vút về phía xa. Ạ kẽ đủ nhìn thấy Kiz xuất phát cũng lập tức theo sát phía sau. Màu đỏ quang mang bao trọn lấy hắn, khiến hắn không chỉ có thể lơ lửng, thậm chí có thể tựa như tên lửa từ phía sau bùng phát, khiến tốc độ phi hành của hắn vô cùng nhanh chóng. Cảm nhận được ạ kẽ đủ theo sát phía sau, vốn còn bay chậm rãi, Kiz lập tức lấy lại tinh thần. Nếu tốc độ của hắn cũng không thể sánh bằng ạ kẽ đủ, thì còn ra thể thống gì nữa? Bù bù. Tốc độ của hắn tăng vọt càng nhanh chóng hơn, ạ kẽ đủ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tăng tốc theo. Khi song phương so tài, một lưu sở cụ bên ngoài nham tương rung động từ xa nhìn những thân ảnh đang bay vút thành quang điểm ở nơi xa. Lúc này mọt gẳng cũng thông qua con gen gen mixi được gắn trên người lưu sở cụ mà quan sát tất cả. Từ lúc gã kẽ đủ tiến vào nham tương rung động, hắn đã dành một phần sự chú ý cho vị trí này. Nham tương rung động không giống với những nơi khác, huyền thú ở đây nằm tại sâu bên trong nham tương rung động. Nơi đó nhiệt độ cao và bầu không khí vô cùng khô ráo, thậm chí còn cực nóng đến mức khó thở. Quả thực không thích hợp cho lưu sở cụ và gen gen như xì tiến bảo. Cho dù chúng đã trở thành á chủng huyễn thú cũng là như vậy. Cái gọi là á chủng huyễn thú, chỉ cần có một chút huyễn thú chi lực đều được tính. Tại hòn đảo tràn ngập huyễn thú chi lực này ở lâu, gen gen như xì và lưu sở cụ cũng bị nhuộm dần bởi huyễn thú chi lực. Nhưng bấy nhiêu huyễn thú chi lực vẫn chưa đủ để khiến chúng trở nên mạnh mẽ. Lấy đẳng cấp tương ứng của ma tộc mà xét, chúng chỉ có thể được xem là cấp thấp nhất dê, không còn cấp thấp hơn. Thực lực như vậy vẫn chưa đủ để chúng có thể sinh tồn trong thời gian dài ở bên trong. Nhất là nham tương rung động, ngoại trừ thuần chủng huyễn thú còn có đại lượng á huyễn thú loại nham tương. Nếu chúng tiến vào, sẽ rất dễ dàng trở thành thức ăn cho chúng. Bất quá, Mặc Gẳng đã nhận được tin tức liên quan từ một người phụ trách nào đó của Bát Kỳ giáo. Gen Gen Missy có thể sẽ được coi trọng, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí đến lúc đó, tin tức báo chí của hắn có thể sẽ chịu một cú sốc cực lớn. Điểm này khiến Mặc Gẳng vô cùng lo lắng, với hắn, việc bắt kịp trào lưu của thời đại mới là quan trọng. Trở lại chuyện chính. Bây giờ Mặc Gẳng đã vô cùng tinh mắt, nhìn thấy chiếc thủ giáp trên cánh tay phải của Akenu. Chỉ dựa vào vẻ ngoài này và những tư liệu mà hắn có, hắn lập tức biết được món bảo tàng kia đã rơi vào tay hải quân đại tướng ạ kẻ đủ. Gia hỏa này quả thực là hảo vận a. Tư liệu trong tay hắn biểu thị, trong 9 kiện huyễn thu thần diệt cụ trên hòn đảo này, luyện ngục lung thủ kia lại xếp hạng thứ 2. Ô, ô, ô. Các vị tiên sinh và các nữ sĩ thân mến, xin hãy để chúng ta chuyển hình ảnh đến chỗ hải quân đại tướng ạ kẻ đủ. Vừa rồi ta đã quan sát được, hải quân đại tướng ạ kẻ đủ đã từ nham tương rung động đi ra. Ân, còn có cả hải quân đại tướng Kỳ đi cùng. Bất quá, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là ạ kẹ đủ đại tướng của chúng ta đã thu được bảo tàng của nham tương rung động. Nghe được lời nói của Mặc Gẳng, tất cả những người đang xem trực tiếp đều nhìn vào một đoạn hình ảnh hoán đổi. Phía trên là một vệ kim quang và hồng quang đang nhanh chóng phi hành. Mọi người nhìn vệ hồng quang trong đó, rồi phóng đại thân ảnh bên trong, rất nhiều người đều thất kinh. Từ lúc nào mà hải quân đại tướng ạ kẹ đủ có thể bay thẳng thế này? Ngoài ra còn có một tấm hình, là hình ảnh ạ kẹ đủ bị chặn lại khi ra khỏi nham tương rung động. Phía trên nhấn mạnh chú thích rằng cánh tay phải của hắn đang đeo chiếc thủ giáp màu đen có đường vân màu đỏ. Bây giờ các vị đều vô cùng tò mò a. Nếu đã như vậy, lại đến lúc tin tức lớn Mặc Gẳng giới thiệu rồi. Khu khu cụ. Mặc Gẳng ho khan vài tiếng, sau đó bắt đầu giới thiệu bảo tàng mà ạ kẹ đủ đã đạt được trước sự tò mò của mọi người. Bảo tàng ạ kẹ đủ đại tướng lấy được từ nham tương rung động là một binh khí kinh khủng được giả mạ tại đại thần nghiên cứu ra. Theo như tư liệu giới thiệu, đây là binh khí đáng sợ được chế tạo lấy thuần chủng huyễn thú làm hệ tâm, có thể chống lại thậm chí tiêu diệt bản thần. Vì lẽ đó có danh xưng huyễn thú thần diệt cụ. Nghe Mặc Gẳng giới thiệu, rất nhiều người đều kinh ngạc. Huyễn thú thần diệt cụ, có thể chống lại thậm chí tiêu diệt bản thần. Một binh khí như vậy, chẳng lẽ nam nhân kia trực tiếp trở thành bán thần rồi sao? Lúc này, rất nhiều tuyển thủ trên huyễn thú đảo, những kẻ bị huyễn thú hoặc cá chủng huyễn thú hành cho sống dở chết dở, đều phải khóc ròng. Mẹ kiếp, họ ở đây liều sống liều chết, đến một cọng lông của bảo tàng cũng chẳng thấy đâu. Như giống trên băng mỏng, phản phất đang tham gia thi đấu sinh tồn vậy. Trong khi đó, lại có kẻ đạt được bảo tàng huyễn thú thần diệt cụ như vậy. Thần diệt cụ a? Vừa nghe cái tên bá đạo này đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, cũng xin các vị tuyển thủ đừng nản chí. Căn cứ vào tư liệu mà ta đã có được, toàn bộ huyễn thú đảo này có 9 kiện thần diệt cụ. Huyễn thú thần diệt cụ mà ạ kẻ đủ đại tướng đạt được, tên là luyện ngục lung thủ, xếp hạng thứ 2 trong tất cả huyễn thú thần diệt cụ. Nghe nói con huyễn thú được sử dụng để chế tạo luyện ngục lung thủ, là do giả mạ tại đại thần sáng tạo ra để mô phỏng hỏa bạo ba động pháo vô song của Thái Dương thần. Nghe một gẳng giới thiệu càng thêm chi tiết, khán giả càng thêm sôi trào. Một con huyễn thú ra đời để mô phỏng tuyệt chiêu của Thái Dương thần a. Như vậy phải cường đại biết bao nhiêu. Trước đó, chiêu thức mà con cựu vĩ kia sử dụng cũng tương tự như thế, rất giống với Thái Dương thần vương ban đầu vận dụng Thái Dương. Thế nên hóa ra là vì duyên cớ đó sao? Lúc này, mọi người đang tự não bổ một số chuyện. Đến nỗi các tuyển thủ tại hiện trường lại càng thêm kích động, 9 kiện thần diệt cụ a. Lại có nhiều đến vậy sao? Thật mộng ảo. Nhiều. Tốt. Điều này quá tốt rồi a. Bọn họ cũng không tham lam, chỉ cần một kiện thôi. Chỉ cần có được một kiện là có thể một bước lên trời. Chương 505, Lôi Quang Xâm Lâm chương 505, Lôi Quang Xâm Lâm hai đạo lưu quang ở chân trời lấp lóe, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Nửa đường, chúng cũng khiến một số tuyển thủ ở các nơi trên huyền thú đảo nhìn thấy luồng sáng trên không. Họ đều một mặt hâm mộ nhìn theo, bởi vì họ đã biết một trong hai đạo lưu quang kia chính là Hải quân đại tướng Akenu, người đã thu được huyền thú thần diệt cụ. Khi nhìn thấy thân ảnh họ đi xa, rất nhiều tuyển thủ lại dấy lên nhiệt huyết. Thần diệt cụ, họ cũng phải tìm cho bằng được. Khi những tuyển thủ trên hòn đảo lâm vào một đợt tầm bảo dậy sóng, Isba Akenu cũng đã đến cánh bắc của huyền thú đảo, một mảnh lôi quang xâm lâm. Nhìn từ trên không, khu rừng lôi quang này có phân bố thực vật tựa như hình hồ lô. Những cây cối cao lớn sừng sững tựa vào nhau. Gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây vang xào xạc liên miên, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hô hô, quả thực không tồi. Nơi này, không khí so với chỗ kia tốt hơn nhiều. Lúc này Kịch đứng trên một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, hít thở sâu vài ngụm không khí trong lành. Trong không khí mang theo hương cỏ cây thoang thoảng cùng với mùi vị của đất, đồng thời còn có hơi nước nhàn nhạt từ một hồ nước nhỏ cách đó không xa tỏa ra. Vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, đồng thời cảm giác cả người đều lạnh đi không ít. Hải quân đại tướng Kịch, còn có Hải quân đại tướng Hạ Kẻ Nủ đã có được thần diệt cụ. Bọn họ làm sao lại đến nơi đây? Rõ ràng nơi này và trung tâm huyền thú đảo cách một khoảng biên giới rất lớn. Khi Kiz đang hít thở thật sâu để thưởng thức không khí trong lành, một số tuyển thủ cách đó không xa nhìn thấy hai vị hải quân đại tướng giáng lâm cũng kinh hãi. Vị trí này nằm ở một phương hướng khác của huyền thú đảo. Bọn họ cũng đã hao phí rất nhiều sức lực mới từ nó cút sở trệ ảm đi lên được. Vốn dĩ cảm thấy bên này không có nhiều cạnh tranh, có thể tránh đại bộ đội. Không ngờ nơi này khảo nghiệm lại khó khăn như vậy. Bây giờ đại tướng đến, chẳng phải là không còn cạnh tranh nữa? Có người trong lòng kêu rên, có người lại ánh mắt mang theo tham lam. Ánh mắt tham lam kia nhằm vào hải quân đại tướng Akenu, nhìn chằm chằm chiếc thủ giáp trên tay phải của hắn. Ngọn lửa nóng rực sắp lấp đầy lòng họ. Huyễn thú thần diệt cụ, luyện ngục lung thủ sao? Quả thực là khiến người ta động lòng a. Mặc dù đều rất động tâm, nhưng cuối cùng họ vẫn chưa mất trí. Tên tuổi của hải quân đại tướng không phải để trưng bày, ít nhất không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện đột vào. Nha, các ngươi đây đang làm gì vậy? Đang chơi trò chơi trói buộc sao? Nhìn qua quả thực khiến người ta tò mò a. Lúc này Kiz nghe thấy có người kinh hô, cũng quay ánh mắt nhìn qua. Trước mắt hắn có thể nhìn thấy không ít người cùng với một đám vượn. Bầy vượn này toàn thân có lông tóc màu kim sắc, chỉ có phần lưng có một vệt lông tóc màu ngân sắc thẳng đứng. Chúng là sinh vật có tên kim ngân viên vô cùng hi hữu trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở Đại Hải Trình. Những con người và bầy vượn kim ngân này hoặc là đang đuổi bắt lẫn nhau, hoặc là đang đánh nhau, hoặc đang vật tay, tình cảnh muôn hình vạn trạng. Có thể nhìn thấy không ít người bị bầy vượn dùng dây leo trói lại treo trên cây. Một số con vượn còn vây quanh người bị treo, tay bắt tay nhảy múa, thậm chí còn có nổi lẩu đang nấu người. Cảnh tượng nhìn qua quả thực có chút ma mị. Ha ha ha, Kỷ đại tướng còn có Hạ Kẻ Nủ đại tướng, cảm ơn trời đất, các ngài có thể tới thật sự là quá tốt. Một người đàn ông có dung mạo nhân diện chuột, như nhìn thấy cứu tinh, cuống cuồng chạy tới trước mặt Kỷ. Ta là quản sự Ma Kim Thương hội Đạ Tố Ly, xin cho ta được phép giải thích cho các ngài. Một lúc lâu sau, Kỷ cũng đã hiểu tình huống nơi này. Ở phương hướng này, trong số các nhân vật đổ bộ có cả cao tầng bắt kỳ giáo là tại Lệ Dạ. Thế nên, rất nhiều tuyển thủ vì muốn dựa dẫm vào tài Lệ Dạ đã chọn đi theo hắn. Nguyên do rất đơn giản, bởi vì hắn là cao tầng bắt kỳ giáo, chắc chắn sẽ biết đồ tốt ở nơi nào. Ôm tâm lý này, rất nhiều người sau khi thuyền bị nó cút sở trệ ảm đẩy lên cạn đã theo sát tại Lệ Dạ. Hắn đi đâu thì họ cũng đi theo đến đó. Thế nên họ đã đi đến mảnh lôi quang xâm lâm này. Trong khu rừng lôi quang hình hồ lô này, lấy vòng nham thạch ở giữa hồ lô làm biên giới, hai bên trái phải đều có bảo tàng. Đây là tại Lệ Dạ lấy danh nghĩa cao tầng bát kỳ giáo ra cam đoan, bọn hắn đi bên phải, còn để những người khác tới bên trái. Đa số người cũng nể mặt tại Lệ Dạ, chủ yếu vẫn là vì thực lực của tại Lệ Dạ đủ mạnh. Ý lại tướng, chúng ta không dễ dàng a. Cái tộc mì kia còn nói bên này khảo nghiệm tương đối bưng lỏng, căn bản là nói nhảm. Đồng bạn của ta đều bị những con vượn kia trói lại, có kẻ còn đang bị nấu trong nồi lẩu, những con vượn này vô cùng tàn bạo. Xin Kiz đại tướng mau cứu bọn họ. Một số tuyển thủ cách đó không xa nghe Đạ Tổ Ly kể cũng lộ vẻ quá dị. Nói thật, cao tầng bát kỳ giáo tại Lệ Dạ đã nói rằng bảy kim ngân viên á chủng huyền thú bên này mặc dù khá ham chơi, nhưng ít ra nếu khảo nghiệm thất bại cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì, khả năng cao vẫn sẽ được thả. Điểm này ngược lại rất được nhiều tuyển thủ công nhận. Chỉ là, chính vì điểm này, gã quản sự Ma Kim Thương hội này mới nảy ra ý đồ mờ ám. Hắn tính toán bắt vài con kim ngân viên xuống để bán. Dù sao thì chiêu trò của Ma Kim Thương hội cũng không ít người hiểu rõ. Kết quả, hắn thất bại, rất nhiều người của Ma Kim Thương hội đều bị trói lại. Có kẻ thậm chí trực tiếp bị cho vào nồi lẩu. Những con vượn kia rất tinh khôn, hơn nữa chúng cũng cảm nhận được người của Ma Kim Thương hội mang theo ác ý cực lớn. Bởi vậy thủ đoạn không khỏi có chút quá khích. Ít nhất thì những người ở phía bên kia vẫn khá hài hòa. Sau khi người của Ma Kim Thương hội đi nằm thị phạm, mọi người bắt đầu bị ép phải mang theo tâm thái tốt đẹp đi tỉ thí. Chỉ cần có thể thông qua được sự tán đồng của những con vượn này là có thể cùng lão đại của bọn nó tiến hành khảo nghiệm cuối cùng. Ta sẽ cố gắng hết sức. Kinh cũng một mặt cổ quái nhìn gã đàn ông thấp bé hư tình giả ý trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được sự giả dối của gã. Bất quá, là người của Ma Kim Thương hội thì rất bình thường. Ma Kim Thương hội là một cái tiểu thương hội vô danh chuyển mình mà đến, quật khởi nhờ thời đại Ma Văn. Cũng xem như có chút tiếng tăm, ân, tiếng tăm xấu cũng là tiếng tăm. Việc họ làm chính là đem một số ma khoáng màu kim sắc hoặc ngân sắc làm thành những món đồ trang sức đẹp mắt. Sau đó mượn ấn tượng ma khoáng cao quý trong mắt đại chúng mà bán với giá cao. Họ tuyên truyền rằng đeo những món trang sức này có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí đeo lâu dài có thể thức tỉnh trở thành người sử dụng ma văn. Đồng thời, họ cũng tuyên truyền việc trở thành người sử dụng ma văn mạnh mẽ ra sao, có lợi ích thế nào. Tiểu tuyên truyền này ngược lại đã dẫn đến không ít người khát vọng trở thành người sử dụng ma văn. Chỉ là người bình thường đeo những món trang sức được chế từ ma khoáng rõ ràng chẳng khác nào mỗi ngày uống thuốc độc mãn tính. Sau khi kiếm được một món hời lớn, thương hội này cũng đã vỡ lở ở nhiều nơi, nổi tiếng xấu. Đối mặt với một thương hội như vậy, Tis quả thực không có nhiều tâm thái giúp người làm niềm vui. Khi Tis còn đang có chút qua loa đại khái, rất nhiều người bắt đầu kinh hô lên. Chỉ thấy một con vượn cao lớn toàn thân có lông tóc màu kim sắc bước ra. Trên người nó mang theo một loại vận luật thần thánh, đôi mắt còn lấp lánh kim quang nhạt, trông vô cùng thần dị. Theo nó vừa xuất hiện, rất nhiều kim ngân viên đều bỏ xuống các tuyển thủ, đi tới phía sau nó tụ tập. Rõ ràng, con kim ngân viên to lớn này chính là thủ lĩnh của bọn nó, đồng thời cũng là thuần chủng huyền thú kim ngân viên vương. Kim ngân viên vương đi tới trước mặt Kỳ Dị, vươn móng vuốt lợi chảo ra, trực tiếp vứt gã đàn ông thấp bé sang phía sau bầy vượn. Thấy Kỳ Dị ra mặt giật giật, luyện ngục lung thủ, luyện ngục, ngươi ra hỏa này vậy mà lại cam tâm khuất phục nhân loại sao? Thật là nực cười. Kỳ Dị, miệng ngươi vẫn cứ hiểm độc như thế. Ta cũng không phải khuất phục, chỉ là tán đồng với nhân loại này mà thôi. Lúc này bộ xã Lino nghe thấy kim ngân viên vương trước mắt và chiếc thủ giáp của ạ kẹ nù đột nhiên truyền ra âm thanh đối thoại, hắn cũng một mặt một bức. Không phải chứ? Con vượn này vậy mà gọi hắn là Kỳ Dị. Vậy hắn kêu cái gì? A, hắn còn có tên, thế thì không sao rồi. Chương 506, khảo nghiệm của kim viên vương. Chương 506, khảo nghiệm của kim viên vương rất nhanh. Kim ngân viên vương và luyện ngục trò chuyện vài câu, sau đó nó liền đặt ánh mắt lên người bộ xã Lino. Hải quân đại tướng Kỳ Dị, tên của ta cũng gọi là Kỳ Dị. Sớm biết trước đây ta đã không lấy cái tên này. Cùng ngươi, một nhân loại có dung mạo buồn cười, cùng tên quả thực khiến ta không vui. Buộc xã Lino nghe kim ngân viên vương trước mặt phàn nàn, chỉ cảm thấy câm nín. Tại sao đột nhiên lại có công kích cá nhân như vậy? Cái gì mà nhân loại buồn cười, hắn trông buồn cười làm sao? Phải biết, hồi nhỏ hắn cũng được rất nhiều người khen là đáng yêu được không? Cũng được. Vì nể mặt luyện ngục, ta sẽ cho ngươi một khảo nghiệm đơn giản. Hải quân đại tướng, cũng xem như xứng quy cách. Chỉ cần ngươi có thể chạm tới ta, ta liền đem bảo tàng trong tay ta cho ngươi. Nghe kim ngân viên vương nói vậy, rất nhiều tuyển thủ đến nơi này đều một mặt hâm mộ. Mẹ nó, hải quân đại tướng cũng phải nhờ quen biết đúng không? Bọn họ ở đây mệt mỏi sống mệt mỏi chết, ngay cả những con á trùng huyền thú cũng không vượt qua nổi. Trong khi hải quân đại tướng vừa đến đã có thể trực tiếp đến chỗ thủ lĩnh của bọn nó để khảo nghiệm, thật sự không biết xấu hổ đúng không? Thế nên, bọn họ là đến để chạy đôn chạy đáo sao? Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm thấy những bảo tàng này quá khó lấy. Bọn họ, những kẻ yếu kém này thì phải làm sao a? Một số người chợt nảy ra linh cơ, không còn suy nghĩ làm sao để thu hoạch bảo tàng, mà chuyển ánh mắt về phía những á trùng huyền thú xung quanh. Á trùng huyền thú a? Nơi này có nhiều á trùng huyền thú như vậy, đi tìm chút kẻ tương đối yếu và lạc đàn chẳng phải tốt hơn sao? Đến đây rồi, không thể thật sự chỉ đến chạy không a? Khi một số người bắt đầu suy tư về con đường khác, kim ngân viên vương trong ánh mắt kinh ngạc của bộ xã Lino, trong nháy mắt đã hóa thành hạt ánh sáng, xuất hiện trên một cái cây cách đó không xa, một lần nữa ngưng kết thành hình. Vậy, khảo nghiệm bắt đầu. Không đợi bộ xã Lino kịp phản ứng, nó đã hóa thành kim quang bay vút đi. Lúc này bộ xã Lino cũng lập tức phản ứng, đồng dạng quang hóa mà đuổi theo. Chỉ còn lại ạ kẹ nủ một mình đứng tại chỗ. Ạ kẹ nủ nhìn hai vệt kim quang bay vút đi, ánh mắt lánh khốc nghiêm nghị nhìn lại những người xung quanh. Bị hắn nhìn thấy, những người kia không khỏi cúi đầu hoặc chuyển ánh mắt không dám đối mặt với hắn. Buộc xã Lino vừa rời đi, mọi người chỉ cảm thấy đối mặt với ạ kẹ nủ bị đè nén rất nhiều. Danh tiếng bên ngoài của nam nhân này cũng không hề tốt. Ạ kẹ nủ nhìn những người né tránh ánh mắt của mình cũng không nói nhiều. Mục tiêu hiện tại của hắn là thí nghiệm uy lực của thần diệt cụ, và mục tiêu cao nhất ở đây là. Hắn nhìn về một phương hướng của lôi quang xâm lâm. Nơi đó có một vòng nham thạch chắn tầm mắt, là một nửa khác của khu rừng. Ở đó có con sụ lỏng trong truyền thuyết, trước đây có người từ tộc Mỹ ngây thơ đã buột miệng nói ra. Tin tức này cũng theo miệng quản sự ma kim thương hội đã tổ lim mà truyền ra, và bị ạ kẹ nụ thu được. Sụ lỏng sao? Nếu là thuần chủng huyết thú, như vậy hẳn là không yếu, cứ là nó. Ạ kẹ nụ sờ chiếc thủ giáp trên cánh tay phải. Luyện ngục lung thủ, được chế từ huyết thú mô phỏng tuyệt chiêu của đại tướng ngục nhật. Đạt được thần diệt cụ như vậy, ạ kẹ nụ có một loại cảm giác về vận mệnh. Đại tướng ngục nhật đã đánh bại nam nhân kia, và hắn cầm một thần diệt cụ như vậy, có lẽ đã nắm giữ được chìa khóa hy vọng. Bây giờ ạ kẹ đủ ôm suy nghĩ đó, rõ ràng chỉ là một tác phẩm của Dạ Mạ Tạ đại thần, nhưng hắn lại có vọng tưởng như thế. Mặc dù là vọng tưởng, nhưng đó là hy vọng mà ạ kẹ đủ nắm chặt. Hiu, nhìn ạ kẹ đủ được bao bọc trong một đạo hồng quang bay vút đi, những người xung quanh đều thở phào một hơi. Cũng không trách bọn họ như vậy. Hải quân đại tướng ạ kẹ đủ lại là một người vô cùng điên cuồng, ấn tượng đó đã được công nhận. Gia hỏa này vậy mà một mình lái quân hạm, dám đi tìm phiền phức của mỗi đại hải tặc, ma vương, thậm chí cả sứ đồ ma tộc, có thể xưng là một bá chủ trong giới tự tìm cái chết, khiến người ta hoài nghi hắn có điên không, không muốn sống nữa. Bất quá hắn muốn chết như vậy nhưng cuối cùng vẫn chưa chết, điều này khiến người ta rất lấy làm thích thú. Hiu hiu hiu, rất nhanh, thân ảnh ạ kẹ nụ liền đi đến một nửa khác của lôi quang xâm lâm. Từ trên cao nhìn xuống, hắn rất nhanh đã tìm được con huyễn thú nổi bật bên cạnh một hồ nước nhỏ. Huyễn thú hình dạng sư tử, toàn thân lông tóc màu trắng như ngọc lay động theo gió, thân thể phong dài, trên người có chút mông lung, tựa như được nguyệt quang bao phủ. Chỉ một cái liếc mắt, ạ kẹ nụ đã xác định đó chính là sụ lòng trong truyền thuyết. Mặc dù cái truyền thuyết này hắn vừa mới nghe được. Hiu, xích quang lóe lên, ạ kẹ nụ xuất hiện trước mặt sụ lòng. Hải quân đại tướng ạ kẹ nụ, gia hỏa này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lúc này, một đám người tộc Mị và cả tài ghệ dạ đang ngồi thiền cách đó không xa kinh ngạc nhìn ạ kẹ đủ đột nhiên xuất hiện. Tộc Mị thì vô cùng kinh ngạc, còn Sù Lỏng thì hết sức lãnh đạm. Đôi mắt màu đỏ của nó nhìn ạ kẹ đủ đột nhiên đến, cảm nhận được chiến y đang bốc lên từ nam nhân này, nó trực tiếp lắc đầu. Nhân loại, nếu muốn bảo tàng, chỗ của ta đã không còn. Không quan trọng, ta chỉ cần kiểm tra một chút thực lực bây giờ của ta. Nghe Sù Lỏng nói, ạ kẹ đủ trực tiếp trầm giọng nói. Vậy sao? Vậy ngươi đi theo ta đi. Tư Lạc, Tư Lạc. Một trận lôi quang thoáng qua, Sù Lỏng trong nháy mắt đã đi đến những vị trí khác. Tốc độ nhanh, khiến nội tâm ạ kẹ đủ đều thất kinh. Nhanh, quá nhanh. Cái nhanh này không chỉ là tốc độ đơn thuần, mà là biểu hiện ở lĩnh vực phản ứng. Mặc dù ạ kẹ đủ rất kinh ngạc nhưng bề ngoài vẫn không chút biến sắc, đi theo Sù Lỏng rời khỏi nơi tập trung của tộc Mị. Sù Lỏng đại nhân không sao chứ? Nhìn ạ kẹ đủ đi theo Sù Lỏng rời đi, những người tộc Mị không kịp nói gì lập tức náo nhào. Không cần lo lắng, các ngươi tiếp tục cảm thụ hấp thu, thời cơ tốt này không nên lãng phí. Sức mạnh của Sù Lỏng đại nhân không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tài Lệ Dạ nhìn các tộc nhân lo lắng cũng an ủi bọn họ. Lần này, hắn dựa vào quan hệ với Sù Lỏng mà thu được bảo tàng của Sù Lỏng, đó chính là huyền thú khế ước thạch. Vẹn vẹn thông qua một chút khảo nghiệm đơn giản liền được ban tặng. Bây giờ đối tượng khế ước của viên khế ước thạch này cũng khiến Tài Lệ Dạ phiền não. Bản thân Sù Lỏng hắn cũng không cần suy nghĩ. Sù Lỏng có thể nhường đã là đáng ăn mừng, còn khế ước Sù Lỏng thì có chút nghĩ ngợi biển lông. Nói thật, Tài Lệ Dạ thực sự hy vọng Sù Lỏng có thể đi đến Vương quốc Long Sủ làm thần thú hộ quốc cho Tommy. Nhưng quan hệ của hắn với Sù Lỏng dùng đã không ít. Sù Lỏng đến cuối cùng vẫn là giúp đỡ những người tộc Mị này thu hoạch huyễn thú chi lực, đồng thời đề thăng khả năng thích ứng của họ với hình thái sư tử nguyệt quang. Hai thao tác này có thể khiến tộc Mị không cần thông qua nguyệt thần mới có thể mở ra hình thái, đồng thời mở ra hình thái sư tử nguyệt quang cũng có thể mạnh hơn một chút. Một số tộc nhân ban đầu mở ra hình thái sư tử nguyệt quang sẽ mất đi lý trí cũng có thể dễ dàng duy trì được lý trí. Làm những điều này, tại Lệ Dạ bây giờ không còn mặt mũi nào đi yêu cầu Sù Lỏng làm thêm gì nữa. Nhìn phương hướng Sù Lỏng và ạ kẹ nụ rời đi, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Sù Lỏng có thể bình an. Huyễn thú thần dịch cụ, với địa vị của hắn cũng chỉ mới từng nghe nói qua, cụ thể uy lực hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là, có một cái tên như vậy, hắn vẫn không ngăn được lo lắng. Đương nhiên đối với thực lực của Sù Lỏng hắn cũng không rõ, chỉ biết là rất mạnh nhưng mạnh đến mức nào thì cũng không biết. Khi tại Lệ Dạ đang âm thầm cầu nguyện, Sù Lỏng và ạ kẹ nụ đã đi đến một mảnh xa địa hoang vu. Nhìn Sù Lỏng đứng ở đối diện, ạ kẹ nụ một lần nữa đặt ánh mắt lại trên chiếc thủ giáp trên tay. Hồng quang chói mắt bắt đầu lập lòe, quang mang màu đỏ lan tràn toàn thân hắn. Y phục của hắn phảng phất được phủ thêm một lớp băng gạc màu đỏ. Công suất 30 trong lòng hắn bản năng biết được giai đoạn sử dụng thần diệt cụ hiện tại. Chương 507, cự giải mộng du chương 507, cự giải mộng du răng rắc răng rắc. Ạ kẹ nụ bóp bóp tay, cảm giác lực đạo có tăng thêm, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cố lực lượng cường đại không ngừng tuôn trào từ bên trong thần diệt cụ. Với công suất 30, ạ kẹ nụ biết đại khái rằng hắn còn cách rất xa để phát huy uy lực hoàn chỉnh của thần diệt cụ này. Bất quá, sức mạnh hiện tại hắn đang nắm giữ đã mạnh hơn bản thân hắn rất nhiều. Cảm thụ được cố lực lượng như vậy, ạ kẹ nụ có một loại cảm giác tất cả đều nằm trong tay. Frank. Không nói nhảm, sau khi sử dụng thần diệt cụ, ạ kẹ nụ liền bạo phát lao đi. Các xung quanh trực tiếp bị lực bộc phát của hắn hất tung, tạo thành một đợt xa lãng khổng lồ. Y nụ ghệ bị gục ẩn. Giống như một đạo lưu quang màu đỏ lấp lánh, ạ kẹ nụ trong nháy mắt đã đột tiến đến trước mặt Sù Lỏng. Một luồng nham tương hình chó bộc phát ra từ cánh tay phải của hắn, trực tiếp xuyên thủng thân ảnh của Sù Lỏng. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng lưu loát. Ầm ầm. Thân ảnh Sù Lỏng bị xuyên thủng tiêu tan, công kích cũng trực tiếp đánh vào bãi cát sau lưng tan ảnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, một mảng lớn bãi cát trực tiếp hóa thành tiêu phấn rồi tan biến trong khói bụi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm ạ kẹ đủ cảm thấy rất hài lòng. Công kích như vậy là lúc trước hắn không cách nào đạt tới. Bản chất công kích này so với nham tương thuần túy của hắn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại hắn có lòng tin, chỉ cần ở trạng thái hiện tại thôi đã có thể đánh bại gặp lao già kia. Chỉ là, đối diện Sù Lỏng rõ ràng không dễ đối phó, tốc độ vừa rồi của hắn hoàn toàn không thể đánh trúng nó. Phanh. Khi ạ kẹ đủ lần nữa bộc phát lao lên công kích, hai bên bắt đầu một cuộc chiến truy đuổi. Ạ kẹ đủ đuổi theo Sù Lỏng để đánh, nhưng hoàn toàn không thể chạm vào nó. Trong quá trình này, ạ kẹ đủ sử dụng luyện ngục lung thủ cũng càng thêm thành thạo. Đồng thời, thanh âm của luyện ngục cũng vang lên từ sâu trong lòng hắn, chỉ đạo hắn cách sử dụng cố lực lượng này một cách chính xác. Với trạng thái hiện tại, người muốn đánh bại Sù Lỏng là rất khó khăn. Độ linh hoạt của Sù Lỏng so với Kizu còn lớn hơn. Năng lực của nó có thể tăng cao phản ứng linh mẫn trên diện rộng, từ phản ứng đến hành động hầu như không có độ trễ, đồng thời còn nhằm vào đối thủ mà tiến hành dự đoán. Với hành động của ngươi hiện tại, không cách nào chạm tới nó. Nghe lời nói của luyện ngục, ạ kẹ đủ trong lòng hỏi thăm. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ngươi chỉ có thể đợi lúc nó tiến công, khi công kích nó không cách nào hoàn mỹ duy trì được trạng thái tốt nhất. Chỉ là, công kích của nó vô cùng nhanh. Tinh thần của ngươi phải tập trung chú ý toàn bộ quá trình, bằng không, chỉ cần có một khoảnh khắc sơ hở, trận chiến sẽ kết thúc. Lôi điện của nó rất đặc biệt, hiệu quả tê liệt phi thường mạnh, hoàn toàn có thể đánh gãy mạch kín phản ứng của ngươi. Ngươi chỉ cần không kịp phản ứng, bị nó công kích một lần, cơ hội liền sẽ phân ra thắng bại. Lời cảnh cáo của luyện ngục khiến sắc mặt ạ kẹ đủ nghiêm trọng, công kích càng thêm cẩn thận. Phanh phanh phanh. Hai bên giống như hai cái bóng nhảy múa, ở trên mảnh sa mạc vắng lặng này đuổi bắt lẫn nhau. Thỉnh thoảng tiếng oanh minh từ công kích của ạ kẹ đủ chấn động cả sa mạc. Khi cuộc chiến truy đuổi này kéo dài, dưới mảnh sa mạc kim hoàng này, trong một không gian sa mạc nhỏ hẹp, một đôi đèn lồng hồng quang đột nhiên sáng lên. Thật âm ý a, còn có để cho người ta ngủ hay không a? thanh âm khàn khàn vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Xa xa xa, theo một trận âm thanh cắt chạy ồn ào, quái vật khổng lồ nơi đây cũng lặng yên biến mất. Trên sa mạc, ầm ầm, hai đạo tàn ảnh không ngừng lóe lên, xung quanh đột nhiên có cắt chạy bộc phát, cắt vàng màu kim tựa như thủy triều dựng đứng, tạo nên một ngọn sa chi cự lãng cao hơn 500 mét. Sa lãng kinh khủng ập tới phía hai đạo tàn ảnh. Nương theo đợt sóng này còn có một đạo thanh âm khàn khàn mang theo giọng bực bội vì bị phá giấc ngủ lớn tiếng. Quá ồn ào, các ngươi đánh nhau thì đi chỗ khác đánh a. Thật coi ta là con bọ cạp chết a. Sa lãng lập tới, A Kẻ Đủ bị biến cố đột nhiên này không khỏi sững sờ một cái chớp mắt. Chỉ là một cái chớp mắt vô cùng ngắn ngủi. Xu lòng bên kia lại tựa như đã sớm lường trước được biến cố. Nó không hề bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại đã bắt được khoảnh khắc hành động của A Kẻ Đủ bị kìm hãm. Lạch cạch lạch cạch. Lôi quang chợt hiện, trong ngay tức thì nó đã đến bên cạnh A Kẻ Đủ. Móng đuốt sắc bén mang theo lôi quang mãnh liệt vỗ về phía lồng ngực A Kẻ Đủ. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt A Kẻ Đủ phảng phất bị lôi quang màu lam lấp đầy, con ngươi của hắn hơi co lại. Cơ thể không kịp di chuyển để né tránh, liền bị lôi quang cuốn về. Chân tay không nghe sai khiến, bị lôi quang đánh trúng, A Kẻ Đủ chỉ kịp suy xét tình huống trong chớp nhoáng này. Lập tức, công kích mãnh liệt hơn liền đến. Ngân Nguyệt Chi Vũ Nhạc Dạo Bách Điểu liền minh lạch cạch lạch cạch. Từng viên tiểu lôi cầu mang theo âm thanh rồn dập tựa như tiếng chim hót trong nháy mắt nổ tung, không sót một cái nào, toàn bộ rơi xuống thân A Kẻ Đủ. A Kẻ Đủ chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng nề, phản ứng bắt đầu đứt quãng. Sơ khúc uống giờ dạ gồng lôi quang khổng lồ hóa thành lôi long gầm thét, nổ tung trên đầu A Kẻ Đủ. Lôi quang đồng thời cũng mở ra một lỗ hổng lớn trên xa lãng đang đánh tới, lao vút về phía xa. A Kẻ Đủ cũng bị nổ đến trợn trắng mắt, chiếc áo choàng năng lượng đỏ thẫm trên người trực tiếp tiêu tan. Đến lúc này, Su Lòng không có tiếp tục công kích, mà chỉ nhìn hắn một cái rồi hóa thành lôi quang xuyên ra khỏi lỗ hổng mà nó mở ra trên xa lãng. Chỉ còn lại A Kẻ Đủ trợn trắng mắt bị xa lãng nuốt chửng, vùi sâu xuống lòng đất. Nguyên lai là thương người ta, ta còn tưởng rằng là kẻ nào không có mắt. Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi có chút xúc động. Lúc này, một con bọ cạp khổng lồ từ trong sa mạc xuyên ra. Nó lập tức liền nhìn thấy con Su Lòng lông trắng lay động trên một cột cát. Vốn mang theo thái độ bực bội vì bị làm phiền, nó trong nháy mắt trở nên linh hoạt. Không có gì, ta là người đã chọn địa điểm chiến đấu ở đây, xin lỗi. Su Lòng quay đầu nhìn về vị trí A Kẻ Đủ bị chôn sâu, không quay đầu lại nói. Ngữ khí mang theo một tia thanh lãnh. Không thể nào. Thương Nguyệt vậy mà xin lỗi ta, hoác la la la. Lúc này, con Sa Chi cự hạ khổng lồ có một bộ dáng vui vẻ, có chút khoa tay múa chân, huy động hai cái càng lớn trên thân. Dáng vẻ đó mặc dù đứng sau lưng Su Lòng, nhưng nó vẫn cảm thấy cầm nhín. Bị Sa lãng che lấp dưới cát. A Kẻ Đủ toàn thân bị bao phủ trong cát sỏi, đầu óc đã không còn ý thức. Hoặc có lẽ là ý thức của hắn đã bị kéo đến một mảnh luyện ngục ở thế giới nội tâm. Thật là sơ suất. Bất quá đây cũng là chuyện thường tình, dù sao tên Su Lòng kia không thể khinh thường. Luyện ngục nhìn thân ảnh trước mắt rồi nói tiếp. Bây giờ cơ thể ngươi đã sơ bộ phù hợp với huyễn thú chi lực, có thể vận dụng công suất mạnh hơn. Bất quá trên người ngươi còn có một cỗ sức mạnh u ám khác đang ẩn giấu, mặc dù vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng tiềm lực cảm giác rất không tồi. Nghe con quái vật có 6 con mắt buốc lên hồng quang nói đến cỗ sức mạnh kia, tâm trạng A Kẻ Đủ lập tức có chút âm trầm xuống. Bớt nói nhảm, cho ta mượn sức mạnh. Nghe lời A Kẻ Đủ nói, luyện ngục cười ha ha. Ha ha ha, ngươi gia hỏa này thật đúng là không khách khí a. Chỉ là, đến về sau ngươi sẽ biết, phần lực lượng này cũng có cái giá rất cao, đến lúc đó hy vọng ngươi vẫn còn sức sống như vậy. Quang mang đỏ thấm nhuộm dần lên A Kẻ Đủ. Thanh âm cuối cùng của nó cũng thì thào truyền đến bên tai hắn. Luyện ngục giả, người của luyện ngục. Chương 508, kinh thất bại chương 508, kinh thất bại công suất 50. Kèm theo một hồi tiếng oanh minh cực lớn, cuồn cắt dưới vị trí A Kẻ Đủ trận trắng mắt lập tức bốc lên hồng quang lơ lửng. Cắt sỏi xung quanh đè nặng lên người hắn bay thẳng lên phía chân trời nổ tung. Ngay lập tức, A Kẻ Đủ lại xuất hiện, khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn hai tay mình hiện lên hồng quang, tựa như tia nước nhỏ đang chậm rãi chảy xuôi. Đây chính là lực lượng bây giờ của hắn. A Kẻ Đủ cảm thụ được sức mạnh tuôn trào trên thân, có loại xúc động muốn lớn tiếng gào thét. Nhưng tính cách của hắn đã kiềm chế cách làm này. Cách cách, cách cách. Trên bầu trời, những cuồn cắt nổ tung trước đó lại bắt đầu rơi xuống. Trong lúc nhất thời, khu vực này bắt đầu một trận mưa cắt sỏi. Trong trận mưa cắt sỏi này, A Kẻ Đủ đặt ánh mắt lên thân ảnh trắng nõn trên một cuồn cắt cách đó không xa. Hắn hiện tại sẽ không còn khinh thường nữa. Phanh! A Kẻ Đủ lần nữa hành động, bãi cắt dưới chân hắn trong nháy mắt nổ tung. Thân ảnh bạo liệt nghịch ngưng kết không khí trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Su Lòng, không khí cũng phát ra tiếng nổ vang vọng. Như vậy, tiếp tục hiệp tiếp theo a. Hai bên lần nữa tiến vào trạng thái truy đuổi chiến, một màn này khiến con Sa Chi cự hạt một mặt ngộp bức. Lúc này nó cảm giác mình có chút không thể nhúng tay. Trực tiếp công kích trên quy mô lớn lại lo lắng sẽ đánh tới Su Lòng. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn trận đại chiến này tiếp tục kéo dài, trở thành một khán giả. Úc úc úc. A Kẻ Đủ đại tướng một lần nữa trở về chiến trường, lần nữa đại chiến Su Lòng, hắn cũng không trực tiếp ngã xuống không dậy nổi. Kết quả này chắc hẳn khiến rất nhiều người đều vô cùng tiếc nuối. Trận đại chiến bên này lúc này cũng dẫn tới tiếng báo cáo lớn tiếng của Mạc Găng. Lời nói của hắn cũng làm Kỳ Dư đang đứng trên tán cây đại thụ liếc mắt một cái. Nếu như lúc đó A Kẻ Đủ thật sự ngã, sợ là có không ít người sẽ vô cùng lo lắng chạy tới nhặt xác. Dù sao cũng là thần diệt cụ, sức hấp dẫn của nó quyết định là đòn bẩy. Nếu không phải thần diệt cụ này là của A Kẻ Đủ, đoán chừng chính mình cũng mong A Kẻ Đủ nằm gục để hắn đi nhặt trang bị. Vi vi, có thể hay không nhường một chút đâu. Người chạy như vậy, cảm giác ta truy đuổi cả đời cũng không thể đuổi kịp đâu. Lúc này Kỳ Dư hướng về phía Kim Ngân Viên Vương đang đứng sau một cây đại thụ cách đó không xa nói. Từ vừa nay hắn vẫn luôn truy đuổi nó trên bầu trời, thế nhưng hoàn toàn không đuổi kịp. Sau đó con vượn này trực tiếp chạy vào trong rừng rậm và lẩn trốn ở khắp nơi, khiến Kỳ Dư hết sức nhức đầu. Hắn quăng ở trên đường thẳng có ưu thế, nhưng ở địa hình phức tạp thì lại kém hơn. Dạng này khiến hắn muốn chạm tới nó phải đến ngày tháng năm nào a? Hắn còn không dám tùy ý manh tạc, dù sao trên hòn đảo này vẫn có không ít huyền thú. Nếu là không cẩn thận tạo ra một con tương đối mạnh đi ra, hắn cũng sẽ rất khó xử lý. Mới một chút thời gian này liền không kiên nhẫn được nữa, đã có không ít thời gian không có người chơi với ta trò trốn tìm. Ngươi nếu khiến ta thoải mái, ta nói không chừng sẽ nhường ngươi bảo tàng. Kim Ngân Viên Vương từ trong rừng rậm truyền ra thanh âm khiến Kỳ Dư vì thế mà động lòng. Quả nhiên, phải lấy ra một chút nhiệt tình mới được a. Dạ xạ cả ni no mạ gạ ta mạ hiu lưu hiu. Kỳ trực tiếp bắn ra rất nhiều quang đạn phát tán ra bốn phía khu rừng. Những quang đạn ngưng kết hóa thành phân thân quang của Kỳ Dự. Dạ tạ no cả gệ mỉ vô số phân thân quang sử dụng dạ tạ no cả gệ mỉ, kết nối lẫn nhau tạo thành từng đạo quang đạo phong tỏa cả khu rừng. Hiu. Chỉ là trong nháy mắt, Kỳ bắt đầu quang hóa theo quang đạo đi đến một vị trí trong rừng rậm. Ở đó, Kim Ngân Viên Vương đang núp sau một khối cự thạch. Hiu. Một trận thanh âm tựa như laser vang lên, cơ thể quang hóa của Kỳ Dự từ trong quang đạo đi ra. Đến sau lưng Kim Ngân Viên Vương mà bắt lấy. Bắt được rồi. Khi khóe miệng Kỳ Dự cong lên, sắp sửa lộ ra nụ cười vui thích. Ngón tay hắn trực tiếp chộp vào khoảng không, xuyên qua thân ảnh của Kim Ngân Viên Vương. Đây là biến thành phân thân. Thất bại sao? Ở đây. Đột nhiên, Kỳ Dự nghe thấy thanh âm Kim Ngân Viên Vương truyền đến từ phía sau. Hắn trực tiếp quay đầu lại. Hiu. Trong thế giới tầm mắt tỏa sáng, hắn chỉ cảm thấy luồng quang mang chói lòa như che lấp cả bầu trời trong nháy mắt lóe lên. Giang giác. Cách cách. Kính dâm của Kỳ Dự phát ra tiếng vỡ vụn tựa như thủy tinh trong nháy mắt nổ tung. Thật chói mắt a. Con mắt sắp mù rồi. Cảm thụ được cường quang vô cùng này, Kỳ nhịn không được che mắt, mu bàn tay chạm đến kính dâm nát tan khiến nó rơi xuống. Nếu không phải cần chú ý phong thái, Kỳ sợ là sẽ không để ý hình tượng mà gào lên. Hắn cảm giác ánh mắt của mình một mảnh trắng xóa, mang theo cảm giác cực nóng và đau rát. Xem như một vị nam nhân nắm giữ năng lực ánh sáng, Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày nào đó mình lại có thể trải nghiệm cảm giác bị ánh sáng chói lóa đến mù. Trải nghiệm như vậy thực sự quá hiếm thấy, hiếm đến mức nước mắt của hắn đều không cầm được mà chảy ra. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Bây giờ Kỳ chính là cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn thật sự đau lòng. Đã nói xong là chơi trốn tìm, kết quả bây giờ lại cho hắn công kích cá nhân đúng không? Hỗn đản a, thế giới này có thể bớt một chút chiêu trò hay không? Con vượn thành tinh trở nên còn tinh quái hơn cả con người. Khi Kỳ Dư nội tâm không ngừng thầm mắng, trước mặt hắn, Kim Ngân Viên Vương hai tay đang nắm thành hình dạng ống giòm. Ánh sáng vô tận trong lòng bàn tay không ngừng chết xạ lóe lên, chiếu thẳng vào hai mắt Kỳ Dư. Tựa như một chiếc đèn tin chiếu vào mắt hắn vậy. Hô, Kỳ Dư che mắt, đột nhiên hai tay hắn hướng về phía trước mà ôm lấy. Cảm nhận được xúc cảm sù lông trong ngực, Kỳ Dư đang chảy nước mắt bỗng mỉm cười. Xem ra con vượn chết tiệt này đã khinh thường, không có tránh. Không dễ dàng a. Ánh mắt hắn sắp mù mới bắt được con vượn này, rốt cuộc là bảo tàng gì đây? Có phải là thần diện cũng không? Mặc gẳng nói có 9 cái, ạ kẻ đủ đã có một cái, vậy hắn cũng có một cái không quá đáng a. Một lát, hắn cảm giác con mắt hơi dễ chịu hơn một chút, mở mắt ra. Nội tâm hắn đã suy nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp khi cầm lấy bảo tàng. Thẳng đến khi mở to mắt, khoe miệng vốn đang nết lên trong nháy mắt thẳng xuống. Chiếu vào mi mắt hắn là thân thể của Kim Ngân Viên Vương. Chỉ là trên thân thể này tại sao cái đầu lại là hình lập phương? Phía trên còn hiển thị con số không ngừng rơi xuống. Khi Kỳ Dư nhìn thấy, con số vừa vặn rơi vào một. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, vị trí Kỳ Dư bị tạt đổ mấy cái cây. Y phục của hắn trực tiếp biến thành bộ dạng ăn mày, tóc dựng đứng bốc khói, trên mặt có một chút trang trí phong cách hun khói tự nhiên. Tràn đầy vẻ vai hùng vì may mắn sống sót sau đòn tập kích. Con vượn chết tiệt. Một tiếng hét lớn vang vọng phía chân trời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Thay đổi quá nhanh khiến khả năng duy trì bình tĩnh của Kỳ Dư cuối cùng cũng sụp đổ. Một bên khác, Kim Ngân Viên Vương đang bay vút trên bầu trời nghe thấy tiếng lên án cực lớn từ phía sau. Khuôn mặt vượn của nó lộ ra nụ cười tinh quái vì trò đùa thành công. Lập tức nó đặt ánh mắt lên một khu vực xa xa có chấn động năng lượng và ánh lửa lấp lánh. Một khu vực như vậy chính là Bất Tử Hỏa Sơn. Đi qua xem một chút náo nhiệt, nó nghĩ vậy. Thân ảnh hóa thành lưu tinh từ phía chân trời trở xuống. Chương 509, Quả Ác Quỷ Phượng Hoàng chương 509, Quả Ác Quỷ Phượng Hoàng tại quần thể Bất Tử Hỏa Sơn. Tạ Mạ Gỗ đang chiến đấu cùng dâu trắng đã tiến vào trạng thái mạnh nhất của hắn, Phượng Hoàng công tước. Bốn dĩ trái ác quỷ tạ mạ no mi của hắn chỉ có 3 hình thái, nam tước tạ mạ gỗ bình thường, tử tước gà con, và bá tước gà trống. Nếu như ở hình thái bá tước gà trống mà vẫn bị đánh bại, không bị địch nhân cắt đứt, hắn sẽ lập tức bay về hình thái nam tước tạ mạ gỗ để tuần hoàn. Hiện tại hắn lại có thêm 2 hình thái mới, hầu tước gà tây và phượng hoàng công tước. Thông thường, hắn sẽ kiềm chế hỏa diễm năng lực của huyễn thú chi lực vào trong cơ thể, khi chiến đấu lại thông qua việc hoán đổi hình thái để đạt tới phượng hoàng công tước, bộc phát ra chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Theo lý thuyết, hắn sẽ lấy tư thái kém hơn một bậc để hoàn thành chiến đấu, bộc phát chiến lực vượt trội hơn một bậc. Bây giờ Tạ Mạ Gỗ chính là ở trạng thái cuối cùng như vậy, Phượng Hoàng công tước. Đương nhiên, nói là Phượng Hoàng công tước, thực tế hình dáng cũng không giống Phượng Hoàng lắm, chỉ là cái tên nghe tương đối hay. Hình thái này vẫn luôn bị SG lũ chế nhạo là siêu cấp gà tây công tước. Toàn thân bốc lên bạo viêm, khí diễm đỏ rực từ trên người Tạ Mạ Gỗ không ngừng bộc phát ra. Trông vô cùng diễm lệ kinh người. Lúc này, hai chân Tạ Mạ Gỗ không ngừng đá tới dâu trắng. Bạo viêm liên tục bộc phát khiến tốc độ của hắn trở nên cực nhanh. Mỗi một lần công kích đều có thể đá ra một trụ bạo viêm khổng lồ. đối mặt với công kích như vậy của Tamago, dâu trắng trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn sử dụng bật sổ sổ cụ trên mù dạ cụ mọ gì gì để không ngừng đón đỡ những đòn công kích tần suất cao. Đương đương đương. Mỗi một lần công kích của Tamago đều vững vàng đá vào mù dạ cụ mọ gì gì của dâu trắng, phát ra tiếng nổ rung trời. Từng trụ bạo viêm cũng bị mù dạ cụ mọ gì gì tách ra, hóa thành viêm lưu chạy về hai bên dâu trắng. Mặt đất xung quanh nứt nẻ hẳn lên từng vết thương cháy đen. Đương đương đương. Những tiếng vang liên tục vang lên, thẳng đến khi Tạ Mạ Gỗ đá tới cuối cùng, lần này lực đạo tụ đến cực điểm. Khi Tạ Mạ Gỗ chuẩn bị mượn lực từ cú đá để lùi lại và lần nữa tụ lực thì dâu trắng tinh quang trong mắt bùng lên. Tê lạc, tê lạc. Lôi đỉnh quấn quanh lưới đao trong tay hắn gào thét. Cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng. Dùng sức mãnh liệt vung thanh xài rồ hóa hỏa dạ mỏ nổ mù dạ cụ mỏ gì gì trong tay, lần nữa sử dụng năng lực của bản thân. Phanh. Thể thuật, hạ sổ cụ hạ kỳ và năng lực ba thứ hợp lại một lần nữa kết hợp. Một đòn kinh thiên động địa hướng về phía Tạ Mạ Gỗ đang lùi lại mà giáng xuống. Lúc này Tạ Mạ Gỗ lần nữa chịu tổn thất nặng. Đối mặt với đòn phản công như vậy, hắn chỉ có thể cưỡng ép huy động khí lực đá ra một công kích để cản lại. Một vầng ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Giang rắc, giang rắc, cách cách. Không gian tựa như thủy tinh mà vỡ bù ra. Sóng xung kích mang theo lôi đỉnh và ánh lửa không ngừng xé rách xung quanh, thiên địa phảng phất như bị đảo ngược, treo ngược. Xung quanh núi lửa lại một lần nữa phun trào, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, tựa như tận thế. Thật thô ráp. Tạ Mạ Gỗ cảm giác chân tiếp xúc với công kích của dâu trắng trực tiếp tê dại. Đứng trên mặt đất hắn lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Đúng lúc này, đến lượt dâu trắng đoạt thế tấn công. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng công tức Tạ Mạ Gỗ bị đánh đến chật vật tháo chạy. Chứng kiến tư thái này, Edgar lủ cách đó không xa ngáp một cái, rủi rủi con mắt. Thật chậm chạp a. Các ngươi, có thể nhanh lên một chút không? Lời nói của hắn khiến Marco đang cảnh giới bên cạnh trợn trắng mắt, ngươi cho rằng là thi đấu kéo co a? Nghĩ nhanh là nhanh được sao? Bất quá, tên đó vậy mà có thể cùng lão cha đánh đến trình độ này. Thật sự kinh người. Huống hồ hắn cũng có tham dự qua thí nghiệm của Dạ Mạ Tạ đại thần. Tại sao lực lượng của hắn lại không đạt đến tiêu chuẩn này? Marco trong lòng vẫn có chút hâm mộ. Tên đó trước đây hắn chưa từng nghe đến bao giờ, hiện tại cũng có thể cùng lão cha đánh ngang cơ. Những tên này làm sao lại tiến bộ nhanh như thế, thật sự hâm mộ chết hắn. Được rồi, các ngươi đừng đánh nữa, ta xem như vậy là đủ rồi. Hình thái của Tạ Mạ Gỗ thật loẹt loẹt, nhiều như thế, kết quả chiến lược cuối cùng cũng chỉ có vậy. Thật đúng là hữu danh vô thực, còn không bằng ta. Nghe thấy gà Phượng Hoàng đột nhiên hô ngừng, dâu trắng liền dừng tay, không tiếp tục công kích. Nguyên bản Tạ Mạ Gỗ đang bị công kích không ngừng đánh lùi cũng một lần nữa ổn định lại. Đúng lúc này hắn vừa vặn nghe thấy lời chế nhạo của gà Phượng Hoàng. Khuôn mặt chim của hắn bị bạo viêm bao phủ trực tiếp đen lại. Chẳng lẽ chiến lược của hắn tăng lên vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Từ bị dâu trắng một đao chém, đến bây giờ dưới trạng thái bạo phát có thể áp chế dâu trắng. Còn về phần chật vật vừa rồi, chẳng qua là hắn đang tụ lực mà thôi, thời gian tụ lực sao có thể tính là chật vật. Vậy làm sao bây giờ, vừa rồi ngươi đã thấy rồi chứ? Ta thế nhưng đã áp chế dâu trắng một trận, món bảo tàng này tuyệt đối là của ta. Tạ Mạ Gỗ nhìn qua gà Phượng Hoàng lớn tiếng nói. Trong trận đại chiến vừa rồi hắn cùng dâu trắng, Tạ Mạ Gỗ đã hoán đổi hình thái liên tục và dùng ba đóa bất tử viêm. Dâu trắng đã nắm bắt được khuyết điểm khi hắn hoán đổi hình thái không thể hành động quá nhanh, dùng lực lượng để công kích và phòng ngự, khiến hắn không thể không sử dụng. Ngoại trừ hoán đổi thành Phượng Hoàng công tức dựa vào bạo viêm cưỡng ép phá giải công kích của dâu trắng, những lần hoán đổi hình thái khác đều dùng bất tử viêm. Đợt giao chiến này, sự đầu tư của hắn là vô cùng lớn. Tiếp theo, các ngươi hoàn tù tỷ để quyết định thắng thua a. Nghe lời quyết định như một trò đùa của trẻ con của gà Phượng Hoàng, Tạ Mạ Gỗ lập tức kháng nghị. Gà Phượng Hoàng, ngươi có nhầm hay không? Chẳng phải ngươi đã nói ta chỉ cần đánh ngang là sẽ có bảo tàng hay sao? Ngươi đây là không giữ lời hứa a. Tạ Mạ Gỗ kháng nghị nhưng lời nói của gà Phượng Hoàng như nước đổ đầu vịt. Tạ Mạ Gỗ, con mắt ta không hề mù. Ngươi vừa rồi sử dụng mấy đóa bất tử viêm, như vậy không thể coi là tỉ thí công bằng. Lời nói ung dung của gà Phượng Hoàng trực tiếp khiến nộ khí của Tạ Mạ Gỗ dâng lên. Hỗn đản, chúng ta bình thường quan hệ tốt như vậy, nguyên tắc này chẳng lẽ không thể phá lệ một chút sao? Thế giới này nơi nào có tuyệt đối công bằng? Ta có tài nguyên chẳng lẽ không thể sử dụng sao? Xin lỗi, không thể, ngươi biết, tính cách của ta chính là như vậy, huống hồ ta chẳng phải đã nói là hoàn tù thì sao? Ngươi chưa chắc thua. Nhìn thấy hai con gà đang cãi vã không ngừng, dâu trắng cười ha hả. Cô la 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 la. Quan hệ của các ngươi thật tốt. Nghe lời nói của dâu trắng, gà Phượng Hoàng và Tạ Mạ Gỗ đồng thanh phủ nhận. Lúc này bọn hắn đều bực bội. Hoàn tù thì a, ta tuyệt đối sẽ không thua. Qua một lát, Tạ Mạ Gỗ cuối cùng thỏa hiệp. Con gà chết tiệt này vô cùng quật cường, hắn cuối cùng vẫn không cách nào thuyết phục nó, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hoàn tù thì, cho dù Tạ Mạ Gỗ dùng toàn bộ tinh lực cả đời để cược vào lần hoàn tù thì này, hắn vẫn cứ thua. Không còn cách nào khác. Kẻ bùn sổ cụ của dâu trắng và hắn không cùng đẳng cấp. Khi chiến đấu, hắn còn có thể thông qua tốc độ, công kích và phòng ngự để làm suy yếu ảnh hưởng từ đó. Còn nếu chỉ cần hoàn tù thì, hắn thật sự chỉ có thể chịu thua. Được, nếu đã ngươi thắng, món này liền cho ngươi a. Gà Phượng Hoàng nói xong liền trực tiếp nôn ra một trận. Dầm dầm. Trước ánh mắt muốn nói lại thôi của mọi người, nó từ trong miệng phun ra một cái hộp ngọc màu tím. Nhìn thấy gà Phượng Hoàng cầm nó lên đưa tới, dâu trắng một mặt câm nín. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên cái hộp còn có sâu bọ kỳ quái mang theo chất lỏng vận đục đang núp đích. Rất khó tưởng tượng con gà này bình thường ăn cái gì. Hoặc có lẽ, tại sao trong dạ dày của nó lại có côn trùng sống sót càng khiến người ta hiếu kỳ hơn. Nhân loại các ngươi thật phiền phức, chút bẩn này cũng không chịu nổi, thật bó tay với các ngươi. Nhìn thấy dâu trắng chậm chạp không chịu nhận hộp, gà phượng hoàng cũng oán trách, bắt đầu trực tiếp mở hộp ra. Cách đó không xa, Tạ Mạ Gỗ rất muốn nói với gà phượng hoàng rằng không chỉ nhân loại chịu không nổi mà ngay cả những huyễn thú khác cũng chịu không nổi. Bất quá nghĩ đến bạn bè của nó rất ít, hắn liền bỏ qua ý định đả kích nó, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn chiếc hộp đang mở ra kia. Một quả trái ác quỷ đỏ rực lọt vào mắt đám đông. Đây chính là bảo tàng, trái ác quỷ huyễn thú bất tử điểu. Nhìn thấy quả trái ác quỷ này, mắt ô mặt đầy một bức. Đây mới thật sự là tỏ gì nomi, moden, phoenis. Vậy hắn ăn thịt mịt. Chương 510, ba vị thế giới hai ách cấp sứ đồ, thì muốn làm kim sắc bất tử điểu chương 510, ba vị thế giới hai ách cấp sứ đồ, thì muốn làm kim sắc bất tử điểu huyễn thú trái ác quỷ bất tử điểu a. Nhìn viên quả tươi đẹp kỳ dị này trong hộp ngọc, miệng Tạ Mạ Gỗ đã không ngừng chảy nước dãi. Trái ác quỷ huyễn thú ta cũng không cần phải giảng giải, vừa rồi các ngươi cũng đã nghe một gặng giải thích rồi. Viên này là bất tử điểu. Gà Phượng Hoàng nói như thế. Trước đó, những nơi khác trên huyễn thú đảo đã có người đoạt được trái ác quỷ huyễn thú thiên mã. Cho nên trên sóng phát thanh mật gặng cũng có giải thích. Không giống với trái ác quỷ mịt thì cản ZOAN, huyễn thú trái ác quỷ đúng như tên gọi, là loại trái ác quỷ khi ăn vào có thể hóa thân thành huyễn thú. Những huyễn thú này chính là những con huyễn thú cường đại và đáng sợ trên huyễn thú đảo. Những người theo dõi trực tiếp đã thấy rõ chúng mạnh mẽ cỡ nào. Có thể nói huyễn thú trái ác quỷ càng hấp dẫn người hơn trái ác quỷ mịt thì cản ZOAN, vì có thể đạt được tiềm lực và thực lực cao hơn mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ cần ăn vào, liền có thể hóa thân thành huyễn thú bất tử điểu. Nếu vận dụng tốt, tiềm lực vô tận, ngay cả khi trưởng thành đến đẳng cấp thượng cấp huyễn vương cũng không phải là không có khả năng. Thượng cấp huyễn vương. Nghe gà phượng hoàng giải thích, những thành viên khác trong băng hải tặc dâu trắng đã không còn bị SG lùng ngăn cản mà vây quanh cũng phát ra nghi hoặc. Ai? Các ngươi không biết sao? Nghe nói cấp bậc này tương ứng với đẳng cấp của ma tộc bên ngoài đấy. Thượng cấp huyễn vương là huyễn thú đạt tới đỉnh điểm của huyễn vương cấp, ngay cả toàn bộ huyễn thú đảo cũng chỉ có 3 con. Nếu quy đổi, đại khái tương đương với ma tộc sứ đồ bên ngoài, điều này hẳn là không sai. Gà phượng hoàng nói như vậy, những người khác lập tức hiểu ra. Ma tộc sứ đồ hiện nay là những tồn tại lừng danh, gần như đạt đến cảnh giới không ai không biết, ngay cả trẻ con cũng biết tên. Nguyên nhân căn bản thúc đẩy danh tiếng của bọn họ đạt đến trình độ này còn nằm ở tính nguy hiểm. Có thể nói đó là kết quả do ba sứ đồ trong số đó tạo nên. Truyền thuyết ma tộc sứ đồ Thâm Hải Vương có thể gây chấn động 1/4 hải vực trên thế giới. Truyền thuyết ma tộc sứ đồ Ỷ Xì Mòn có thể gây ra động đất trên phạm vi toàn cầu, mang ngoại hiệu thế giới rung động. Truyền thuyết ma tộc sứ đồ Kình có thể điều khiển hải vương và hải ma thú của Cần Bền, cũng có danh xưng kẻ thống trị của biển và thú. Ba người bọn họ cũng được cho là những tồn tại đáng sợ ở cấp độ thế giới hai ách. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng nhiều người đều hiểu rõ nguồn cơn, những truyền thuyết này chính là sự thật. Bởi vậy, sức uy hiếp của ma tộc sứ đồ vô cùng đáng sợ, nhất là ba vị được cho là biểu tượng của hai ách này, càng khiến những cường giả nhân loại khi đối chiến với ma tộc không dám tùy tiện giao chiến toàn diện. Bọn hắn gần như được thế nhân cho là những tồn tại mạnh mẽ nhất dưới thần linh. Việc chiến lược thực sự giữa các bán thần mạnh yếu thế nào chỉ là chuyện phiếm sau bữa ăn đối với thế nhân bình thường. Nhưng chỉ những tồn tại mà chỉ một hành động nhỏ cũng có thể uy hiếp được toàn bộ thế giới như vậy mới là điều thế nhân sợ hãi nhất. Cho nên bọn hắn được thế nhân tôn thờ là biểu tượng của hai ách, thậm chí vì vậy được cho là mạnh nhất dưới thần linh cũng không khó lý giải. Ma tộc sứ đồ cường đại như vậy, trước mắt quả huyễn thú trái ác quỷ này nếu được vận dụng tốt, cũng có thể trở thành tồn tại như vậy. Nghe khái niệm như vậy, những người trong băng hải tặc dâu trắng cũng là ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Lao cha, mau thu vào đi. Bọn hắn nói với dâu trắng với vẻ có chút nóng nảy. Cô la 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 la. Các ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a, các con trai của ta. Dâu trắng nói xong, đại thủ liền đưa về phía quả tỏ gì nomi, moden, phoenis trong hộp. Đối với quả trái ác quỷ này, hắn đã có quyết định. Rõ ràng, nó vô cùng thích hợp với Marco. Lần này hắn tới đây cũng là vì Marco đã cảm ứng được một cách khó hiểu mà tới. Là đứa con được hắn coi trọng nhất, tương lai Marco có lẽ thật sự có thể trở thành một thuyền trưởng đáng tin cậy. Chỉ cần hắn ăn quả trái ác quỷ này. Khi dâu trắng đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Còn chưa kịp làm gì, một tia chớp trực tiếp thoáng qua. Quả tỏ gì nomi, moden, phoenis trong hộp ngọc đang ở trong cánh của gà phượng hoàng lập tức đổi vị trí, xuất hiện trên luồng sáng kia. Mơ tưởng lấy đi bảo tàng. Dâu trắng lúc này không chút do dự siết chặt nắm đấm, hướng về luồng sáng đó mà hung hăng nện tới. Giang giác. Ầm ầm. Không gian lập tức bị đánh nát. Kim quang vỡ vụn, ngay lập tức lại tựa như chất lỏng mà bay tới giữa không trung, một lần nữa tụ lại. Lúc này, đám người đang đứng bước bị chấn động do dâu trắng gây ra mà trao đảo thân hình. Họ vẻ mặt kinh ngạc nhìn thân ảnh trên không kia. Thân ảnh tóc vàng kia chính là Kim Ngân Viên Vương. Lúc này nó một tay nắm chặt quả tỏ gì nomi, moden, phoenis đỏ rực trong tay. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của đám người phía dưới, nó liền không nhịn được cười ha hả. Hỗn đản, tên khỉ chết tiệt nhà ngươi, mau trả lại trái ác quỷ huyễn thú của lão cha. Con khỉ tóc vàng trên không kia cười với vẻ đắc ý, trực tiếp khiến huyết áp của Marco dâng cao. Trên người hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh lam, một đôi cánh trực tiếp mang theo thân thể hắn bay bật lên, thề phải giành lại trái ác quỷ huyễn thú mà lão cha khó khăn lắm mới giành được. Tên hỗn đản này, dám cướp trái ác quỷ của ta. Bên gà phượng hoàng cũng kêu to lên. Không không không, ngươi chẳng phải đã đưa nó đi rồi sao? Bây giờ trái ác quỷ là của ta, quyền sở hữu đã thuộc về ta rồi. Kim Ngân Viên Vương một bên né tránh đòn truy kích của Marco, một bên cười to nói. Nhìn Kim Ngân Viên Vương không ngừng né tránh trên bầu trời, ánh mắt Tạ Mạ Gỗ lại một lần nữa bùng lên lửa nóng. Hay rồi, lần này hắn lại có thêm cơ hội giành lại quả trái ác quỷ này. Vậy thì, ai muốn quả huyễn thú trái ác quỷ thì hãy đến chơi trò trốn tìm với ta. Chỉ cần ngươi có thể chạm được vào ta, ta sẽ trả lại quả trái ác quỷ này cho ngươi. Đang cầm quả huyễn thú trái ác quỷ, Kim Ngân Viên Vương vẫn không quên đùa nghịch nó trong tay. Không đợi mọi người phản ứng, nó liền hóa thành lưu tinh bay đi thật xa. Lúc này, Ít cũng đuổi theo. Sau khi tới đây, nhìn thấy đám người trong băng hải tặc dâu trắng với vẻ mặt tức giận đùng đùng, hắn nói thẳng một câu thật là đáng sợ đâu, rồi biến mất. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đang cười. Dưới sự tuyên truyền lớn tiếng của Mạc Gặng, Ít đã biết nguồn cơn sự việc. Trái ác quỷ huyễn thú bất tử điểu. Cho nên, chỉ cần hắn có thể đuổi được con khỉ chết kia, quả trái ác quỷ này sẽ thuộc về hắn sao? Nói thật, nếu hắn cầm được quả trái ác quỷ này, chẳng phải danh hiệu bất tử điểu mát cô của băng hải tặc dâu trắng sẽ phải nhường lại cho hắn sao? Mặc dù năng lực của hắn là ánh sáng, nhưng quả huyễn thú trên huyễn thú đảo lại không hề xung đột với trái ác quỷ. Ít cũng muốn trải nghiệm một chút cảm giác của một mịt thì cản Zoran. Không phải vì nó mạnh, chủ yếu là vì nó vừa mạnh vừa bay. Sau này dùng cái ngoại hiệu bất tử điểu kim sắc cảm giác cũng không tồi. Ít một bên phi hành, một bên sở cảm suy tính như vậy. Còn về phần mát cô cũng tiến đến truy đuổi, hắn căn bản không để vào mắt. Tên này chiến đấu cự ly ngắn có lẽ được, nhưng mà nói đến việc đuổi người, hay là đuổi khỉ, thì vẫn phải trông cậy vào năng lực của hắn. Lao cha, mát cô đuổi theo, làm sao bây giờ? Nhìn luồng kim quang và mát cô đi xa, vì sợ tạm một bên nhìn dâu trắng trầm mặc, một bên ngắm lá cờ hiệu của phong và hỏa cách đó không xa. Nếu những người kia cũng xem bảo, như vậy đối với mát cô rất nguy hiểm. Nhưng tính cơ động của hắn và lão cha rất khó để đuổi theo ngay lập tức. Bạo phát trong thời gian ngắn có lẽ được, nhưng việc di chuyển đường dài gấp gáp như thế chính là nhược điểm của họ. Huống hồ còn có nhiều đồng đội ở đây, không thể nào bỏ lại bọn họ. Người đi theo đi, vì sợ ta. Cẩn thận một chút, kịp thời khuyên đủ mát cô, món bảo tàng kia không quan trọng bằng sự an toàn của con trai ta. Lão cha. Nghe những lời nói này của dâu trắng, các thành viên xung quanh cũng là mắt lệ nhòa nhìn dâu trắng. Rõ, lão cha. Vì sợ ta nghiêm nghị gật đầu một cái. Chương 511, nhu đồ giao phong chương 511, nhu đồ giao phong ngay lúc vì sợ tạ hành động, phong kỳ SG lũ cũng nảy sinh tranh chấp cùng tạ mạ gồ. Tạ mạ gồ hiển nhiên vẫn muốn đuổi theo tranh đoạt tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix, nhưng SG lũ đã không còn kiên nhẫn. Bản thân hắn cũng có mục tiêu, không thể cứ mãi đi theo tạ mạ gồ bị kìm chân. Tốc độ của ngươi chậm gì gì, vẫn là đi giải quyết mục tiêu của ta trước. Đến lúc đó, thực lực của ta mạnh hơn, sẽ giúp ngươi. SG lũ vác liềm đao nói một cách lười biếng. Mặc dù bề ngoài, nhưng ngữ khí lại mang theo một chút thiếu kiên nhẫn. Quỷ mới biết chuyện của ngươi phải giải quyết bao lâu a? Không lâu đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, sẽ rất nhanh. Nghe lời Esgaru, Tạ Mạ Gồ cũng tò mò. Nói thật, dù Esgaru bình thường có quan hệ không tệ với hắn, việc hắn chọn đi cùng Tạ Mạ Gồ để tranh đoạt bảo tàng là điều dễ hiểu. Nhưng trong suốt thời gian đồng hành, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Esgaru nhìn hắn có chút thương hại. Tên hắc hỏa này rốt cuộc đang tính toán cái quái gì? Esgaru, ngươi thành thật nói với ta, rốt cuộc ngươi muốn ta đi làm gì? A ha ha, cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiếng cười có chút trột dạ của Esgaru khiến cảm giác bất an trong lòng Tạ Mạ Gỗ thêm nặng. Hỗn đản, nếu ngươi không nói ta thế nhưng sẽ không đi cùng ngươi. Nhìn thấy Tạ Mạ Gỗ người lớn như vậy mà vẫn còn dở thói trẻ con, Esgaru cũng có chút bất đắc dĩ. Ta có thể nói, nhưng nói xong ngươi đừng tức giận. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này đối với ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều lắm là chính là có một chút như vậy khó chịu mà thôi. Cho nên rốt cuộc là cái gì? Ngươi mau nói a. Lúc này, Tạ Mạ Gỗ trẻ tuổi tính tình vẫn còn khá nóng nảy, nghe Esgaru cứ út mở liền có chút bực dọc. Esgaru nhìn vẻ mặt không thể chờ đợi được của Tạ Mạ Gỗ, hắn ho nhẹ một tiếng. Lần này mục tiêu của ta ngươi cũng biết. Phong Diếu, ta biết, ngươi ngay từ đầu đã nói. Tên kia bình thường chạy rất nhanh. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta cùng đi vây giết nó để nó cưỡng ép tán thành ngươi. Tạ Mạ Gỗ cấp lời rồi nói với vẻ nghi hoặc. Hiện tại xem ra, cảm giác không giống a. Cộc cộc. Ngón tay Esgaru khẽ gõ lên liềm đao trong tay, liềm đao phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Thanh âm của hắn có chút phiêu miểu. Kỳ thực ngươi không biết, tên đó rất thích ngươi. Rất thích ta. Có sao? Ta sao lại không có loại cảm giác này? Có. Nó nói với ta. Lúc này, ánh mắt Esgaru ngắm loạn xung quanh. Nó muốn ăn thử hương vị trứng gà nướng chín trong vỏ trứng của ngươi. Mỗi lần nó lén lút nhìn ngươi chiến đấu, nhìn những cái trứng gà rơi ra đều chảy ra nước bọt tham lam. Ân. Nghe câu trả lời của Esgaru, trên khuôn mặt Tạ Mạ Gỗ lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi da đen. Cho nên, nó thật sự thèm ta. Cho nên, ngươi muốn cầm ta đi đút cho nó. Cảm nhận được thanh âm của Tạ Mạ Gỗ tăng lên 8 lần âm lượng trên màng nhĩ, Esgaru che hai mình lại rồi trấn an. Tạ Mạ Gỗ, ngươi không nên tức giận, chỉ là chút thôi mà. Dù sao ngươi có bất tử viêm cũng không chết được. Cơ mờ nở. Làn sóng chấn an này trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Tạ Mạ Gỗ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có 10 vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Nhìn vẻ mặt che giấu lương tâm của Esgaru, Tạ Mạ Gỗ trực tiếp há mồm xé. Trận chiến truy kích trong khi bọn họ đang lẫn nhau xé bức, kim quang của Kim Ngân Viên Hầu Vương xẹt qua chân trời cũng khiến không ít tuyển thủ nảy sinh lòng tham. Tin tức nó cầm huyễn thú tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix đã được mật gặng quảng bá rộng rãi. Do đó, cũng có một vài tuyển thủ tự nhận tốc độ không tệ trực tiếp cất cánh hoặc chạy tới đuổi kịp để tham gia náo nhiệt. Một khu rừng trong huyễn thú đảo. Ở đây đang diễn ra một trận chiến đấu đặc thù. Hiu, phanh phanh phanh. Đôi lúc, hồng quang sẽ qua, một mảng cây cối trong rừng lập tức bị chém đứt. Tán cây, thân cây, lá cây trực tiếp bị sóng xung kích đánh lên. Lập tức, chúng lại nhanh chóng rơi xuống đất, tạo nên một tầng đất cho. Một đám hải tặc nổi tiếng ở ngoại giới đang lập thành đoàn, lưng tựa lưng cảnh giác xung quanh. kẻ bùn sổ cụ và cả ma lực cảm giác của bọn họ đều được mở ra, nhưng lại không thể cảm nhận được điều gì khác thường. Thật là phiền phức a. Vì sao bọn chúng lại muốn nghèo truy không tha như thế? Một gã mập mạp trong số đó, một bên cẩn thận quan sát vẫn không quên cắn một miếng đùi gà. Hỗn đản Lucky, còn không phải ngươi gây họa. Đã trực tiếp ra ngoài quấy nhiều chuyện của đối phương, nếu không đám gia hỏa này làm sao lại kể cận không tha? Cái này không thể trách ta a. Mùi vị kia thực sự quá thơm, ta có thể có biện pháp nào? Ngươi còn không biết hối cải, thật là khiến người ta đau đầu a. Bi bi, bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu. Lúc này, vẽ mạn ngậm điếu thuốc, nhả ra một làn khói, trực tiếp ngăn lại cuộc tranh cãi của Lucky và thành viên khác. Hiu. Đột nhiên, trong hư không một thanh liềm đao lạnh lẽo lướt qua. Vốn dĩ vẫn luôn tập trung lực chú ý, tóc đỏ sạt trực tiếp vung vẩy thanh bội đao được bật sổ sổ cụ hạ kỳ và ma khí cuốn quanh, xông thẳng lên. Làm. Liềm đao trong hư không giằng co một chút rồi tan biến. Tóc đỏ sạt, các ngươi phá hư chuyện tốt của ta, mau giao con heo béo đáng chết kia ra đây, bằng không các ngươi đừng hòng sống yên. Một thanh âm có chút điên cuồng, nghe rất trẻ trung phảng phất từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm truyền đến. Khiến tóc đỏ vẫn luôn cảm giác khóa chặt vị trí của đối phương khẽ nhíu mày. Áng mạc tạ ruột đồ đằng quả nhiên quỷ dị. Cái gã có danh hiệu xì nhị lệ mì này nhìn rất khó giải quyết, còn cả gã ẩn giả kia nữa. Lúc này, tóc đỏ một bên cảnh giác một bên lớn tiếng nói: Các hạ, bất quá chỉ vì một con heo mà thôi, không cần làm lớn chuyện như vậy a. Cho ta một chút thể diện, chuyện này cứ thế mà bỏ qua đi. Lần này, đối với tóc đỏ mà nói, quá trình thực sự rất kỳ hoa. Tạ ruột đồ đằng trong truyền thuyết của ám mạc xuất hiện ở khu rừng này, mặc dù chỉ có hai người, nhưng tóc đỏ cũng nhận ra bọn hắn. Hai thành viên tạ ruột đồ đằng có danh hiệu ẩn giả và xì nhị lệ mì. Trong đó, thành viên có danh hiệu Sini Gemi xuất hiện trên biển dương danh cũng không lâu, chỉ khoảng 3 tháng. Thực lực được đồn đại ở trình độ thợ săn kim cương cấp. Con ẩn giả thì nổi danh sớm hơn, thực lực cũng mạnh mẽ hơn một chút. Đương nhiên những điều này cũng không quá trọng yếu. Chủ yếu là quá trình đắc tội bọn hắn lần này có chút kỳ hoa. Đó là lúc hai thành viên tạ ruột đồ đằng này đang săn một con lợn rừng con lưng bước lên dầu hỏa. Con lợn rừng kia cảm giác là một huyễn thú thuần chủng. Chỉ là thực lực rõ ràng không được. Chỉ cần Sini Gemi tạ ruột ra tay liền muốn giải quyết nó. Quả thực là huyễn thú yếu nhất mà Sạt từng thấy. Ngay lúc gã Sini Gemi sắp thành công, Lucky trực tiếp xông lên cứu con heo. Chuyện này nói thế nào thực sự có chút kỳ hoa. Theo lời của Lucky thì thật quá thơm, hắn có chút không khống chế nổi. Cái mùi thơm nhỏ nhắn mềm mại béo truyền ra từ con heo có lưng dầu kia, miệng hắn đều chảy nước. Trực tiếp không nhịn được thèm, tay chân không nghe sai khiến liền lên. Nói trắng ra là hắn cứu heo thực ra là vì thèm ăn. Đáng tiếc con heo kia chạy rất lưu, một chút cũng không nhớ tới ơn cứu mệnh của hắn. Bất quá một con heo. Ngươi biết cái gì? Đây chính là hương vị tuổi thơ của ta a. Đáng chết, các ngươi thật sự đáng chết a. Một nơi nào đó khác. Ẩn dạ, gã đang dùng thế thân để ẩn nấp mình cùng đồng bạn, nhìn thanh niên tóc lục bên cạnh đang hai tay vào tóc, vẻ mặt điên loạn. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Dịp ra hỏa này, xem ra bệnh có chút không nhẹ a. Về sau ở chung muốn nhường hắn một chút. Chương 512, đối mặt với kẻ khó lường chương 512, đối mặt với kẻ khó lường sạt nghe xì nhị gệ mị dịp nhắc đến tuổi thơ cùng với cảm xúc bất ổn trong thanh niên của gã, lập tức nhận ra mức độ phiền phức của chuyện này. Hắn rõ ràng biết, những kẻ cố chấp theo cảm xúc như vậy không hề dễ dàng thuyết phục. Bây giờ điều quan trọng nhất là thành viên tạ ruột đồ đằng còn lại nghĩ như thế nào. Nếu đối phương đồng tâm hiệp lực, dựa vào năng lực quỷ dị của bọn họ, e là tóc đỏ sạch sẽ phải dây dưa rất lâu. Đến lúc đó, huyền thú đại hội đều lệnh. Ẩn giả các hạ, chúng ta bây giờ ở đây dây dưa không thích hợp a. Khi nghe thấy sạch đột nhiên gọi tên mình, gã ẩn giả đứng cạnh Diệp nhìn thấy ánh mắt nóng hừng hực của Diệp đặt trên người hắn. Khuôn mặt ẩn trong áo bào màu đen của hắn không khỏi khẽ nhếch. Suy nghĩ một chút, gã phật hệ này vẫn quyết định trước tiên bồi Diệp náo một chút. Đứa trẻ này trong quá trình trung đụng vẫn tương đối có tình cảm. Dù sao viên thế thân Bảo Châu là do hắn đưa cho, coi như là người dẫn đường cho người trẻ tuổi này, ẩn giả cảm thấy vẫn nên quan tâm một chút đến tâm trạng của y hiền người trẻ tuổi, ngươi không cần nói nhiều. Bây giờ hãy gọi gã mập mạp kia ra đây, để tiểu Dịch xả giận một chút. Nghe thấy thanh âm trầm ổn hòa ái truyền đến trong không khí, Lucky trực tiếp bày ra vẻ mặt đưa đám. Xin nghỉ lệ mì nhà ngươi nhìn qua không chỉ muốn xả giận, mà là muốn ăn thịt hắn. Hắn có thể nói không sao. Xem ra không có cách nào, nếu muốn làm tổn thương đồng bạn của ta, vậy thì hãy bước qua cửa ải của chúng ta trước đã. Nhìn thấy Sạt nói với vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt của Lucky lệ rơi đầy mặt. Vẫn là lão đại đối tốt với hắn, sau này có thể lưu thêm một cây đùi gà cho hắn. Nghĩ như vậy, Lucky lần nữa đem đùi gà trong miệng nuốt cả thịt lẫn xương, rồi lại từ trong túi áo dày cộm rút ra một cái khác ngậm vào miệng. Đông đảo thành viên tóc đỏ hải tặc đoàn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đã như vậy, vậy thì để nội tình xem hư thực. Để ta nhìn xem gã tiểu tử được mật gẳng ca tụng là một trong kiếm đạo tam kiệt, rốt cuộc có kiếm đạo tạo nghệ mạnh đến mức nào. Ẩn giả ẩn trong bóng tối nói như vậy. Một đạo thân ảnh hư ảo màu đen trong tay nắm một cái đại kiếm màu đen liền xông tới. Ẩn giả có tên thật là Hoài Rút. Trước khi có được thế thân, là một kiếm hào có uy danh cũng không thịnh. Hơn một năm trước, thời gian tổ chức ám mạc ở trên người mỗi nhân vật nổi danh hoặc không nổi danh chọn lựa thế thân Bảo Châu phù hợp. Cuối cùng Hoài Rút thành công có được thế thân Bảo Châu phù hợp với vị Ẩn giả. Sau đó, hắn nhận được danh hiệu Ẩn giả. Nói nghiêm túc, tại lĩnh vực kiếm đạo, danh vọng của tóc đỏ sạt cao hơn hắn rất nhiều. Là một kiếm sĩ, hắn ít nhiều gì vẫn có một chút ý niệm muốn cùng kiếm đạo cao thủ trao đổi. Sau khi có được thế thân, hắn trên kiếm đạo cũng không buông lỏng, ngược lại là căn cứ vào đặc tính của thế thân mà ngộ ra kiếm đạo phương hướng, sáng chế ra kiếm đạo lưu phái tên là Gai ở Lưu và đã có thể xem là một đại kiếm hảo. kiếm đạo hiệp hội kiếm đạo thập nhị phẩm hắn đi bình định thập phẩm kiếm đạo đoán chừng là không thành vấn đề. Mặc dù thế thân của hắn mang theo một cái cự kiếm một điểm cũng không gai ẩn là được rồi. Nhưng nhờ đặc tính năng lực của thế thân, chiến lực của hắn vẫn vô cùng cường đại và quan trọng nhất là khó lòng phòng bị. Rất nhanh, theo thế thân của Hải Dục xuất động, cảm giác nguy hiểm không thể hiểu được của Sát lại không cách nào phân biệt đến từ phương hướng nào, chỉ có thể dùng bất sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân. Làm. Theo một đạo đại kiếm hung hăng rơi xuống trên lồng ngực Sát, xung kích cường đại khiến thổ địa dưới lòng bàn chân Sát vỡ vụn. Đồng thời, bộ ngực của hắn bị đâm ra một vết thương, máu từ từ chảy ra. Rõ ràng, cho dù là bất sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại của Sát cũng không cách nào ngăn cản loại công kích bộc phát cường đại đột ngột như vậy. Có sơ hở. Trong mắt Bệ Mạn lóe lên tinh quang. Mặc dù vì thế thân của ẩn giả có năng lực ẩn nấp bản thân, dù nó tiến hành tiến công mãnh liệt như vậy, Bệ Mạn vẫn như cũ không cách nào phát hiện dấu vết. Nhưng lúc này nó công kích Sát liền lộ ra hành tung. Hiu hiu hiu. Từng đạo hàn băng hiện ra trong tay Bệ Mạn, hóa thành vô tận hàn băng chi thứ hướng về khu vực phía trước Sát trực tiếp bao phủ. Ngay lúc này, một thân yếm màu xám, dơ lơi hái băng lãnh, thế thân xì nhị gệ mị đột nhiên xuất hiện, liềm đao trong tay nó không ngừng xoay tròn gơ. Vừa ngăn lại công kích băng thứ của Bệ Mạn, vừa vạch ra vô số trạm kích tấn công về phía toàn bộ tóc đỏ hải tập đoàn. Ta tới. Hoa Tiêu ở nạ kẻ trực tiếp vung vẩy song đao trong tay, từng đạo phong nhận lăng lệ cùng trạm kích bay tới va chạm lẫn nhau và triệt tiêu. Mặc dù có bỏ sót nhưng không làm thương tổn ai. Lôi quang chi võng. Chiến đấu viên lái mở rủ sở dùng gậy tạo ra một tấm lưới khổng lồ từ lôi điện. Công kích như vậy trực tiếp bị đại kiếm mà thế thân ẩn giả vung vẩy trong nháy mắt đánh tan. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, không ngừng đối công. Đám người kia thật đúng là phiền phức. Không hổ là hải tập đoàn được xưng là tường đồng mét sắt. Bên trong thoạt nhìn không có một kẻ yếu. Ngoài giúp tần trong bóng tối, từ góc nhìn của thế thân cảm nhận được thực lực của đối phương, cũng không khỏi thán phục. Tóc đỏ hải tặc đoàn tại toàn bộ biển cả vẫn là vô cùng nổi danh, bởi vì bọn họ là hải tặc đoàn đầu tiên toàn biên sử dụng ma văn, đồng thời cũng là ma văn sử sớm nhất. Thực lực của bọn họ tự nhiên không thể nghi ngờ. Thuyền trưởng tóc đỏ Sạt có tiền truy nã 2 tỷ 330 triệu bợ ly, phó thuyền trưởng Bẽ Mạn đóng băng chi thương 1 tỷ 630 triệu bợ ly, đến những kẻ khác cũng đều là từ 800 triệu đến 1 tỷ bợ ly không đều. Hải tặc đoàn như vậy nếu như xuất hiện vào thời gian sớm hơn nói không chừng có thể là một ngũ hoàng vị trí. Nhưng mà bây giờ mà nói, liền có chút khó khăn. Bây giờ tứ hoàng đều ít nhiều gì tăng giá trị. Đứng đầu tứ hoàng là sư tử vàng, hải tặc đoàn của hắn tạm thời bất luận, bản thân hắn xem như một bán thần cường đại cũng đủ để trấn áp hết thảy. Còn có dâu trắng hải tặc đoàn từng xưng bá trên biển. Thực lực bản thân dâu trắng tăng trưởng thêm bất tử điệu mát cô cùng một trong kiếm đạo tam kiệt là hoa kiếm vị sở tạ đã trưởng thành. Còn có không ít hải tặc tân tú tự mình làm giàu sau đó chạy tới dâu trắng kia. Cho nên bên kia thật sự là nhân tài đông đúc. Con trai nhiều chính là hảo. Bởi vậy dâu trắng hải tặc đoàn tại một phía hải tặc vẫn có địa vị rất cao. Đến bách thú hải tặc đoàn bản thân có bách thú cải đủ cùng viêm hai kim. Dưới trướng hắn mấy người cũng không thể coi thường, dưới trướng còn có ản dở hải tặc đoàn, một hải tặc đoàn quy thuộc vô cùng cường đại. Mặc dù ản dở hải tặc đoàn và bách thú có chút bằng mắt không bằng lòng, nhưng cuối cùng vẫn chưa thoát ly. Cho nên trong mắt người ngoài vẫn là một bộ phận của bách thú. Đến sau cùng là bị ở mồm hải tặc đoàn. Về mặt chiến lược ở mức cao nhất, mặc dù chỉ có Bitmon cùng với cả tạ cụ gì đang chống đỡ, nhưng mà chiến lược của cả tạ cụ gì rất cao. Nghe đồn có thể ngang hàng với thợ săn bảo thạch tam tinh cấp, có kẻ thậm chí cho rằng có thể cùng bán thần sánh ngang. Hắn có căn cứ là người này từng giao chiến cùng tuyệt vọng chi liêm gạ bại sổ, hơn nữa không bị thua. Nghe đồn hắn chỉ cần không muốn bị đụng tới như vậy kẻ địch liền không cách nào đụng chạm được hắn, danh xưng thần tốc cả tạ cụ gì. Ngoại trừ cả tạ cụ gì cường đại, Bitmon hải tặc đoàn đồng thời cũng là hải tặc đoàn tứ hoàng coi trọng nhất ma văn sử. Trong đó số lượng ma văn sử có thể nói là nhiều nhất trong tứ hoàng. So sánh với nội tình của bị ở mồm hải tặc đoàn, rõ ràng tóc đỏ hải tặc đoàn muốn cùng tứ hoàng so sánh hay là cần thiếu không ít thời gian. Đương nhiên lần này Huyễn Thú Đại Hội cũng có thể tạo thành biến số cực lớn cho giới hải tặc. Xung kích đối với chiến lược cao cấp của thế giới có ảnh hưởng rất lớn. Chương 513, giao phong thế trận. Chương 513, giao phong thế trận ầm ầm. Tiếng nổ kéo dài không ngừng, mặt đất hiện đầy vụ băng. Sóng xung kích phá nát thổ địa, cuộn xoáy, mang theo vụn băng bay múa, chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh. Thế thân của ẩn giả và xì nhỉ gệ mì công kích xuất quỷ nhập thần, khiến tóc đỏ hải tặc đoàn rơi vào thế bị động. Trong đó, thế thân của ẩn giả có năng lực ẩn nấp tồn tại. Quyền trọng của năng lực này khá cao. Dù trong nhiều lần giao chiến, tóc đỏ hải tặc đoàn cũng chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của thế thân này thông qua đả kích. Hơn nữa, năng lực của nó còn bao trùm lên cả bản thể của hai thế thân, khiến cho sự dò xét bản thể thành viên tạ ruột của tóc đỏ hải tặc đoàn không có kết quả, tương đương khó chơi. Thế thân xỉ nhỉ gệ mỉ còn lại có năng lực vô cùng nguy hiểm. Năng lực của nó không chỉ đơn thuần là tương tự với ngoại hình truyền thống của xỉ nhỉ gệ mỉ. Bản thân nó có được năng lực vượt qua không gian, đi tới thông đạo á không gian nằm giữa hiện thế và hoàn toàn. Khi vận dụng, điều này tương đương với năng lực không gian, cho nên nó lúc gần lúc hiện, xuất quỷ nhập thần. Ngoài năng lực đi kèm này, nguy hiểm nhất vẫn là căn bản năng lực của nó, tức tử, chết ngay lập tức. Chỉ cần bị liềm đao của Shinji gệ mị vạch ra một vết thương, liền sẽ kích hoạt công kích tức tử. Quyền trọng của năng lực này cũng rất cao. Với thực lực hiện tại của Sas, bị vạch ra một vết thương thực sự liền mất nửa cái mạng. Đối với những thành viên khác ngoài mẹ mạn, thì nó có hiệu quả nhất kích bị mất mạng. Điểm này, kẻ bùn sổ cụ và ma lực cảm giác của những người khác cũng điên cuồng báo động. Lấy hạ ký bị đánh trúng, thì thực sự không cách nào phòng thủ thanh liềm đao lăng lệ kia, không cách nào phòng thủ vết thương, chính là tử vong. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt cảnh cáo bọn hắn, khiến bọn hắn không dám lơi lòng chút nào. Giống. Sóng âm cực lớn gầm thét từ miệng của chiến đấu viên gạc. Vị thành viên này mới gia nhập tóc đỏ hải tặc đoàn trong 2 năm gần đây. Không giống với ma lực sợ hãi phổ biến của tóc đỏ hải tặc đoàn, người đàn ông này nắm giữ ma lực phẫn nộ. Năng lực của hắn là sóng âm. Tính chất ma lực của hắn có chút khác biệt so với ma lực sợ hãi. Đương nhiên cuối cùng vẫn thuộc về phạm chú ma lực. Ầm ầm. Đại khí từng vòng ba động về phía trước. Một đạo hình thể ngắn ngủi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Công kích của đám người một lần nữa giáng xuống. Lúc này, thế thân Shinigami lại từ á không gian xuất hiện, ngăn cản một phần công kích. Cứ tiếp tục như vậy không được. Bọn hắn hẳn là đang lẩn tránh ở cách đây không xa. Ở nạ kẻ ngươi phối hợp ta một chút, đem độc khí của ta một hơi quyết tán ra. Lúc này, nhìn thấy trận chiến đấu cứ dây dưa, Thuyền Y Hồng Cổ cảm giác nếu cứ tiếp tục thì sẽ không kết thúc. Ánh mắt của hắn một bên cẩn thận canh chừng công kích có thể đột nhiên ập tới, một bên hướng ở nạ kẻ nói, năng lực của Hồng Cổ là tật bệnh, có thể quyết tán hạt tật bệnh trong không khí. Chỉ là năng lực này bản thân hắn khống chế chỉ có thể quyết tán đến bán kính chừng 50m. Nhiều hơn nữa liền không thể khống chế. Hiện tại hắn cũng không dám xác định vị trí của hai thành viên tạ ruột đồ đẳng có ở trong 50m hay không. Vẫn là cùng ở nạ kẹ gió phối hợp, tận lực mở rộng phạm vi. Được, ta sẽ dùng gió để phối hợp ngươi. Nghe được Hồng Cổ cùng ở nạ kẹ đối thoại, Lù Kỳ cũng chen vào nói. Các ngươi tay ổn một chút ta. Nhưng đừng có đem đùi gà của ta đọc đến. Hôn đản Lù Kỳ, bây giờ còn biết ăn. Nhanh chóng nuốt đi. Loại chuyện này ta không dám cam đoan. Nếu là chúng độc, bây giờ ta có thể không rảnh cứu ngươi. Nhìn thấy Lù Kỳ bên cạnh còn cắn đùi gà một cách ngon lành, Hồng Cổ chỉ cảm thấy trên trán nổi lên chữ tỉnh. Bọn hắn hiện tại đang giải quyết cục diện rối rắm này, mà hắn lại vẫn ăn uống vui vẻ như vậy. Hồng Cổ đã quyết định, quay đầu lại sẽ cho Lù Kỳ làm một phần lớn, để Lù Kỳ kéo một cái 3 ngày 3 đêm. Không có việc gì, trên người của ta còn có thánh quang dược thể. Vật này dùng để giải độc của ngươi có vẻ hiệu quả rất tốt. Những lời nói nhẹ nhõm kia của Lù Kỳ khiến con mắt Hồng Cổ có chút bốc lửa. Nếu không phải bây giờ đại địch trước mặt, hắn đã có thể đem hắn đặt tại mặt đất hít bụi. Hỗn đản Lù Kỳ, đồ vật đắt như vậy làm sao có thể dùng để làm chuyện như vậy a? Ngươi có biết hay không ta tại chợ đen, tên gian thương kia ra giá, ta mặc cả khó khăn như thế nào. Một nhánh thế nhưng là hoa 12 triệu bỡ lì mới mua được, hiện tại cũng vì đến mức này rồi, ngươi còn không biết xấu hổ dùng bừa bãi. Ai? Lần trước không phải 7 triệu bỡ lì sao? Sao lại quý đến như vậy? Lù Kỳ nghe lời Hồng Cổ nói, vẻ mặt kinh ngạc. Thời gian giữa tháng đương nhiên quý a. Hơn nữa chính phủ thế giới tại chợ đen còn đại quy mô thu mua với giá cao. Có vẻ là muốn đè ép giá ngoại ma văn sử sinh tồn không gian. Này. Nói ngươi cũng không hiểu. Ta thực sự là bị tức đến hôn đầu, thế mà còn cùng ngươi gã mập mạp này giảng giải những thứ này. Hồng Cổ ngươi có ý gì, ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu. Còn nữa, trên người ta đây đều là cơ bắp không phải mỡ. Ở nạ kẹ nhìn thấy hai người lại tranh chấp, cũng cảm thấy im lặng. Bọn hắn rốt cuộc có nhìn nơi này hay không? Có người tới. Lúc này, Sát vẫn luôn hết sức chuyên chú đột nhiên mở miệng. Theo hắn lên tiếng, thành viên khác đều yên tĩnh lại. Không chỉ là bọn hắn, hai thành viên tạ ruột đồ đẳng cũng đình chỉ tiến công. Ha 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 ha, hôn đản Sát, thực sự là đã lâu không gặp a. Một chàng cười sốc nổi từ bên bìa rừng truyền đến. Chỉ thấy một đoàn hải tặc đang nhóm vùng mà tới, trong đó có 4 tên hải tặc, giơ lên một cái cố kiệu làm bằng sắt ong. Một tên hải tặc mũi đỏ đang nên ngang ngồi ở phía trên. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thật to, nhưng nụ cười này có chút đang khóc. Trên chiếc mũ hắn đội còn nằm một con hải mã màu hồng lười biếng. Cái phô trương kia nhìn qua thật không uy phong. Bugi, là Bugi a. Thực sự là đã lâu không gặp. Bugi. Sát lúc này nhìn tên hải tặc mũi đỏ, mặt hắn cũng lộ ra vẻ vui vẻ. Tên kia, ngàn lượng đạo hóa Bugi, đồng bạn trước đây của lão đại. Không nghĩ tới người đàn ông này vậy mà lại chủ động tới chào hỏi sao? Lúc này tóc đỏ một đám cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Bugi. Dù sao, trước đây khi Bugi nổi danh, lão đại của bọn họ có nhắc tới người đàn ông này, cho nên bọn họ đối với Bugi vẫn tương đối hiếu kỳ. Bugi, kẻ ngu Bugi, là hắn sao? Lúc này, tại một góc rừng rậm, thần giả Mạn Rút có chút ngưng trọng nhìn Bugi. Lão gia tử, vì sao ngăn ta lên? Bên cạnh Mạn Rút, Dạ Lực lại hoang mang đứng lên. Đi qua một hồi chiến đấu, hắn vốn đã có chút mất khống chế, nhưng lý trí đã trở lại cao điểm. Mặc dù có đôi khi sẽ thần kinh bệnh, nhưng hắn vẫn có một mặt lý trí, nếu không thì sớm bị người đánh chết. Người đàn ông mũi đỏ kia là kẻ ngu của tạ ruột đồ đằng. Ngạch! Cảm giác rất yếu, tên kia thật là thành viên tạ ruột đồ đằng sao? Nghe lời ẩn giả, Dạ Lực lại có chút hoang mang. Thế thân sĩ Nỉ Gệ Mị ở phương diện linh hồn cảm giác lực vô cùng mạnh. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần của gã mũi đỏ kia cũng không tính cường đại. Tinh thần lực cường đại có thể nói là cùng tính chất của các thành viên tạ ruột đồ đằng. Sau khi có được thế thân Bảo Châu, họ có thể thông qua phương thức đặc định nhanh chóng tăng thêm tinh thần lực. Tốc độ tăng trưởng của hắn có thể so với bất hắc. Đây cũng là lý do Dạ Lực trong khoảng thời gian ngắn đã từ một tiểu tử tinh thần bình thường nhảy vọt lên một hỏa, trở thành một kẻ có căn bản huyền bí với đánh giá thợ săn kim cương cấp. Chương 514, năng lực phân phái chương 514, năng lực phân phái mặc dù các thành viên tạ ruột đồ đẳng có thể nhanh chóng tăng trưởng tinh thần lực, nhìn có vẻ bất hắc nhưng kỳ thực cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên là phải tìm được người có thể phù hợp với thế thân Bảo Châu. Trước đây, Ám Mạc đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm thành viên. Dạ Lực vốn là một tiểu tử bình thường ở một hòn đảo nhỏ trên biển. Vốn di chuyện này thế nào cũng không đến phiên hắn. Chỉ là lần này, thành viên của tổ chức đã thông qua tiên đoán của nữ tế tự mới khóa chặt một khu vực và tìm được hắn. Vậy sao? Xem ra người đàn ông này cũng không có thâm nhập hiểu rõ thế thân của mình. ẩn giả không hoài nghi năng lực nhận biết của Gia Lạc. Nếu hắn đã nói như vậy, Bù Ghi người đàn ông này xem ra thật chỉ là một kẻ may mắn mà thôi. Gã này là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của ẩn giả, Gia Lạc nhịn không được tò mò. Ngươi gia nhập tương đối chậm, cho nên ta còn chưa từng nói với ngươi. Bù Ghi kia, trong nội bộ tổ chức của chúng ta thuộc về hệ thời bưng phái. Lúc đó bên kia là thông báo như vậy. Chỉ là, bây giờ xem ra, bọn họ đối với người đàn ông này cũng không tận tâm lắm. Nghe lời ẩn giả nói, Gia Lạc lẩm bẩm lặp lại. Thời Vương phái Tạ Ruột Đồ Đằng xem như cơ quan bạo lực cao nhất của Á Mạc. Mỗi một vị thành viên đều có quyền lực điều động một chi huyết chi quân đoàn. Một chi huyết chi quân đoàn hơn 1000 người, trong đó thấp nhất cũng là có thực lực của Ma Văn Sử C cấp. Ngay cả Ma Văn Hiệp hội Quan Vương tổ chức Eva cũng chỉ có mấy trăm Ma Văn Sử liền có thể thấy rõ. Bởi vậy, một chi huyết chi quân đoàn tương đương với Ma Văn công hội cỡ lớn. Cho nên, mỗi một vị thành viên Tạ Ruột Đồ Đằng có thể nắm giữ quyền hạn là vô cùng lớn. Quyền lực lớn, nhưng tới 9 thành viên cũng không có cùng một phe phái. Trong đó mạnh nhất là phe phái do Sọt Rừng cầm đầu, có ngoại hiệu ở ngoại giới là Thời Vương. Người đàn ông này là người duy nhất trong Tạ Ruột Đồ Đằng nắm giữ chiến lược bán thần, đồng thời có cả thân phận thần minh nửa người gia trì. Không ít thành viên Tạ Ruột Đồ Đằng do đó lấy hắn cầm đầu. Ma thuật sư cùng sức mạnh, giáo hoàng cùng người treo ngược, tiết chế cùng ác ma tổng cộng 6 vị lấy hắn cầm đầu. Đến ẩn giả cùng với Xin Y Gệ Mị tự thành một cái phe phái. Ân, kỳ thực chính là phe phái trung lập. Chủ yếu vẫn là ẩn giả bản thân không thích tham dự sự tình, Xin Y Gệ Mị là do hắn mang ra, tạm thời cũng quy về môn hạ của hắn. Đến về sau, liền không nói được rồi. Bất quá điểm này ẩn giả cũng không lo lắng, bởi vì tiểu tử Dạ Lực này vẫn luôn trầm mê nghiên cứu con đường thông tới hoàn toàn, căn bản không rảnh quản những chuyện này. Vậy năng lực của kẻ ngu kia là gì? Đáng giá lao ra tử coi trọng như vậy? Lúc này, Dạ Lực cũng phát hiện ẩn giả dù biết Bù Ghi nhỏ yếu, nhưng vẫn mang biểu tình nghiêm trọng, liên tưởng đến sự tích thành danh của Bù Ghi. Dạ Lực cũng đối với năng lực của Bù Ghi hứng thú càng đậm. Bù Ghi này yếu như vậy, lại có thể đánh bại danh hiệu sức mạnh bằng bạ. Năng lực của hắn chắc chắn vô cùng cường đại hoặc là thủ. Danh hiệu sức mạnh bằng bạ, hắn bị thế nhân xưng là Lực Vương. Thế thân của hắn là loại hình bám bảo. Trước kia hắn có thể so bây giờ gầy yếu nhiều, bản thân tố chất thân thể rất kém, nhưng bởi vì thế thân của hắn, hắn dưới tình huống thế thân phụ thể, có được sức mạnh đáng sợ đủ để nát bấy cao sơn đứt gây đại địa. Khuôn mặt ẩn giả ẩn dưới chiếc mũ trùm màu đen tràn đầy cảm khái. Người đàn ông kia say mê lực lượng như vậy, cũng rốt cuộc chưa từng để ý tố chất thân thể của mình, chỉ tăng cường tinh thần lực của mình để khai quật lực lượng thế thân cường đại hơn. Lựa chọn như vậy có lẽ dễ hiểu, nhưng mà hắn lại gặp Bù Ghi. Nghe ẩn giả giảng thuật, Dạ Lật càng tò mò. Ẩn giả cũng không hề thừa nước đục thả câu. Năng lực của Bù Ghi này, căn cứ vào tình báo của ma thuật sư, hẳn là vô hiệu hóa, có thể đem sức mạnh thế thân vô hiệu hóa. Mani, câu trả lời này vừa ra trực tiếp khiến Dạ Lật chết lặng vì kinh ngạc. Năng lực như vậy, có khả năng sao? Phải biết, chiến lược của bọn hắn là thế thân sứ giả, hầu như đều dựa trên thế thân. Nếu sức mạnh thế thân bị vô hiệu hóa, chiến lược là sẽ rơi xuống đáy cốc. Chẳng trách gã này có thể chiến thắng Lực Vương. Chỉ là, rất khó tưởng tượng hai người kia sẽ phải chịu ảnh hưởng, còn có nữ thần trong truyền thuyết kia. Nhìn thấy biểu lộ của Dạ Lật, ẩn giả cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp nói bổ sung, năng lực này rốt cuộc có thể hay không ảnh hưởng Thời Vương bọn họ còn chưa biết được, nhưng mà, ít nhất đối phó chúng ta cũng không thành vấn đề. Cho nên, chúng ta cứ đi như thế sao? Ẩn giả gật gật đầu. Nếu chỉ có một mình kẻ ngu chúng ta ngược lại có thể chiếu cố hắn, nhưng bây giờ quá nhiều người. Con hải mã trên đầu gã kia xem ra không đơn giản, hẳn là huyết thú. Bất quá cũng không quan trọng, bây giờ nghe nói Lực Vương bên kia có ý định tìm gã này gây phiền phức trong khi ẩn giả trao đổi. Bên kia Bù Ghi cũng đã trò chuyện xong với Sars. Lucky của tóc đỏ trực tiếp chụp cho Bù Ghi mấy cái mông ngựa. Lại thêm Sars ngay ở bên cạnh, hắn lúc này trực tiếp được. Thành viên Tạ Ruột Đồ Đằng đúng không? Các ngươi cho bản đại gia một bộ mặt ta. Lần này chuyện của tóc đỏ cứ thế mà kết thúc a. Theo tiếng hô to của Bù Ghi vang vọng trong rừng, một khoảng lặng im. Qua mấy giây, Bù Ghi chính mình cảm thấy có chút lúng túng, gãi chân. Lúc này, thanh âm của ẩn giả xuất hiện. Đã như vậy, liền cho ngươi một chút thể diện. Ngàn lượng đạo hóa Bù Ghi. Nghe được đối phương thật sự nể mặt, khoe miệng Bù Ghi trực tiếp điên cuồng dương lên. Đáng tiếc, lời kế tiếp của ẩn giả trực tiếp cho hắn một chậu nước lạnh. Lực Vương kia thế nhưng là rất nhớ ngươi. Không biết lần này Huyền Thú đại hội các ngươi có thể hay không gặp mặt. Nếu gặp mặt đoán chừng hắn sẽ rất cao hứng. Không phải chứ? Tên điên cuồng kia sẽ gặp hắn sao? Sắc mặt Bù Ghi có chút khó coi. Hắn vẫn còn rõ ràng nhớ kỹ ánh mắt không thể tin và điên cuồng của người đàn ông kia. Ánh mắt kia, nói thật hắn có chút sợ. Đương nhiên trong lòng mặc dù có chút sợ, nhưng ngoài miệng thì hắn không nói như vậy. Ha 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 ha. Kẻ bại trận dưới tay ta sao? Nghĩ đến thì cứ đến. Đến lúc đó muốn khiêu chiến ta, trước hết hãy qua cửa hải sùng vật của ta. Bù Ghi một bên chống lạnh, một bên so đo với con hải mã màu hồng trên chiếc mũ, một bộ dáng hạ kỳ uy vũ. Dẫn tới đông đảo thành viên Bù Ghi hải tặc đoàn trực tiếp hoan hô. Uy, ngươi muốn chết phải không? Trong tâm linh cảm ứng của Bù Ghi, một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hải mã đại nhân, bây giờ tại bên ngoài, xin hãy chừa cho tiểu nhân chút mặt mũi. Về sau ngài muốn ăn gì dùng gì, tiểu nhân nhất định lên núi đao xuống biển lửa lấy về cho ngài. Ngoài mặt uy vũ, nội tâm hèn mọn, lúc này Bù Ghi chỉ cảm thấy chính mình tinh thần phân liệt. Con hải mã màu hồng nghe được lời hứa hẹn của Bù Ghi cũng liền tiếp tục lười biếng nằm, không tính toán gì nữa. Chương 515, Hoàng đế cùng chiến xa, kỵ trộm cấp chương 515, Hoàng đế cùng chiến xa, kỵ trộm cấp phải không? Hy vọng đến lúc đó ngươi đối mặt Lực Vương thời điểm còn có thể phách lối như vậy. ẩn giả âm thanh xuyên thẳng qua rừng rậm, lộ ra vô cùng phiêu miểu. Một lát sau, lại không còn động tĩnh. Rõ ràng đối phương đã rời đi. Thật lợi hại, Bù Ghi Lao đại quả nhiên là tối cường. Nguyên bản cùng tóc đỏ hải tặc đoàn dây dưa Tạ Dột thành viên nhìn thấy hắn liền trực tiếp rút lui. Trước đây Tạ Dột đồ đằng hoàng đế và chiến xa cũng là như vậy. Chẳng lẽ Bù Ghi Lao đại thực lực đã đạt tới bán thần rồi? Không sai, chắc chắn là như thế. Lúc này, nhìn thấy hai thành viên Tạ Dột đồ đằng danh hiệu ẩn giả cùng xin nghỉ ghệ mì lui bước dưới thể diện của Bù Ghi, không ít người trong Bù Ghi hải tặc đoàn sắc mặt từng hồng, phảng phất như đang trong cao trào mà hoan hô. Lời nói của bọn hắn khiến sau lưng Bù Ghi toát ra chút mồ hôi lạnh. Mấy tên khốn kiếp này sẽ không nghĩ hắn quá mạnh rồi lại gây tai họa cho hắn đấy chứ? Chính hắn rốt cuộc thực lực gì, Bù Ghi vẫn có chút tự biết lấy. Chỉ là hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, không thể nào tự hạ mình. Nhất là khi tóc đỏ ở ngay bên cạnh, Bù Ghi lại càng như thế. Hắn khẳng định phải có thực lực và phô trương hơn Sars, như vậy ở trước mặt hắn mới có thể diện. Hoàng đế và chiến xa. Bù Ghi, trước ngươi có gặp phải hai thành viên Tạ Dột đồ đằng này sao? Sars cũng nắm bắt được chữ mấu chốt trong lời nói của đám người Bù Ghi hải tập đoàn. Trong Tạ Dột đồ đằng, mỗi một thành viên đều có danh hiệu tương ứng. Mà hoàng đế và chiến xa rõ ràng cũng là một trong số đó. Lần này Bù Ghi vậy mà gặp phải bọn hắn cũng toàn thân rút lui, xem ra gã này thật sự không có lơi lòng chút nào. Sars nghĩ như vậy. Hắn ngược lại không nghĩ Bù Ghi nhỏ yếu. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể cảm nhận thực lực mạnh yếu của kẻ địch, nhưng tương tự cũng có tính hạn chế. Nguyên lý của nó là cảm nhận âm thanh do bản thân phát ra. Chỉ là một số cao thủ lại có thể khống chế âm thanh này mạnh yếu, như vậy thì rất dễ dàng tạo thành ngộ phán. Đến ma lực cảm giác thì nó mẫn cảm nhất với ma lực. Thứ yếu mới là tinh thần. Phía trước khi phát hiện Bù Ghi, ma lực cảm giác cho Sars cảm giác rất mông lung, trong mông lung lại có bản chất thâm thúy và cường đại. Cho nên hắn cho rằng Bù Ghi đang giấu rốt. A ha 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 ha. Đúng là có gặp. Chỉ có điều cũng là chuyện nhỏ. Nhìn thấy ta, bọn hắn liền chạy. Có đôi khi danh tiếng quá lớn cũng không tốt. Nói rồi, Bù Ghi chống lạnh, một vẻ mặt vô địch tịch mịch. Mặc dù vẻ ngoài như thế, nhưng trong lòng Bù Ghi nhớ tới khung cảnh trước đó vẫn là vô cùng may mắn. Lúc trước, bọn hắn nhìn thấy cựu vĩ hồ khổng lồ kia chiến đấu, bùng nổ động tĩnh kinh khủng. Bù Ghi liền quyết định dọc theo đường biên giới của hồ ghệ sủ gà mà đi tới nơi khác. Chỗ đông người hắn không dám đi. Cuối cùng bọn hắn liền đi tới một bãi cát tràn đầy phấn sương mù. Chuyện sau đó Bù Ghi nhớ không được, chỉ nhớ rõ mình bị phấn sương mù bao phủ. Tới khi tỉnh lại, trên đầu liền thêm ra một con hải mã màu hồng. Nó còn trong lòng hắn nói về sau nó là chủ nhân của hắn. Đối diện cũng thêm ra hai thân ảnh xa lạ. Về sau mới nhận ra là hai người đàn ông có danh hiệu trong Tạ Dột đồ đằng là hoàng đế và chiến xa. Hoàng đế kia hướng về phía hắn bợ lạ bợ lạ bợ lạ nói một chẳng những lời hắn không biết. Tiếp đó bọn hắn rời đi. Trong não hải Bù Ghi, toàn bộ quá trình ký ức chính là như thế. Toàn bộ quá trình là một vẻ mặt một bức. Chỉ là hắn có thể nói không hiểu sao. Hắn đương nhiên sẽ không, bởi vì hắn là cần thể diện. Cao thâm mặt chắc, biết được đều hiểu, đều nắm trong tay những cái này mới là bức cách vốn có của hắn. Ha 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 ha. Bù Ghi, người vẫn như cũ a. Sát nhìn thấy Bù Ghi cái dạng này, cũng là vô cùng hoài niệm. Tính cách của gã này vẫn không có gì thay đổi, chính là nhìn qua có chút phô trương thành thế. Hôn đàn Sát, đừng tưởng rằng lôi kéo làm quen chúng ta sự tình liền xong rồi. Khi đó, nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không trở thành trái ác quỷ năng lực giả, còn cả bản đồ kho báu cũng sẽ không mất. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Xoa xoa trên mặt bị Bù Ghi nói chuyện lớn tiếng phun đến bọn nước bọn, Sát cũng nở nụ cười. Là như thế à? Bù Ghi, vừa vặn ta chỗ này có một bản đồ kho báu. Lần này ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, ta sẽ tặng ngươi. Nghe nói như thế, Bù Ghi lập tức trầm mặc. Tình thế mưu đồ mới lúc Sát cùng Bù Ghi bên này hàn huyên. Những địa phương khác, xung đột vẫn không ngừng. Úc Úc Thanh Thanh, một ngọn cao sơn hòa mình với một dải thác nước. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, trực tiếp chui vào bên trong thác nước. Sau đó một đạo kim quang khác cũng bay vào tới, rơi vào một phiến trên đá ngầm, quan sát xung quanh. Ui ui ui, vậy mà trốn ở sau thác nước, đây cũng quá an vạ a. Kim quang ngưng kết hình thành kỳ dư nhìn thác nước lớn trước mắt. Hắn sở cầm một cái, vẻ mặt rất khó xử. Hô hô hô. Lúc hắn suy tư, lại có hai thân ảnh nhanh chóng bay vào tới. Rõ ràng là đội trưởng đội một dâu trắng hải tặc đoàn Marco cùng với viêm thai kim của Bách thú hải tặc đoàn. Bởi vì lúc trước Kim Ngân Viên Hầu Vương đi qua khu vực của Bách thú hải tặc đoàn, Kim dưới sự cho phép của cải đủ lập tức đuổi theo. Trừ bọn họ, phía sau còn có những nhân viên khác, chỉ là tốc độ không nhanh bằng bọn hắn. Trốn ở trong thác nước sao? Đi tới giữa không trung thác nước, Kim hoàn toàn không do dự. Hướng về phía khu vực Kim Ngân Viên Hầu Vương vừa tiến vào chính là khai chiến. Cả gì ù ầm ầm. Giống giống. Một con hỏa long khổng lồ đang điên cuồng tiêu đốt, nhuộm nửa bầu trời đỏ rực, lao thẳng về phía thác nước lớn trước mắt. Lạch cạch lạch cạch. Ầm ầm. Một mảng lớn hơi nước kèm theo âm thanh núi đá vỡ vụn lan tràn ra. Toàn bộ thác nước lớn trong thời gian ngắn bị đoạn thành hai nửa. Bên trong thác nước một tầng vách đá bóng loáng trực tiếp vỡ vụn không còn hình dạng. Trên vách đá còn có một cái cửa hang. Cái cửa hang kia cũng không phải do Kim nổ ra, mà là vốn dĩ đã có sẵn ở đây. Lão phu nhà a, ít ngươi, vừa qua tới là không có chuyện tốt. Ngươi lập tức, trong giây lát, mau từ ở đây cút ra ngoài a. Một con rùa đen thanh sắc dài chừng 2 mét, chống gậy từ cửa hang run rẩy đi ra. Nó nhìn thấy cửa động hỗn độn, đá vụn nám đen cùng với một đám khách không mời mà đến, khuôn mặt rùa của nó khí cấp bại hoại, trực tiếp hướng về phía sau lưng nó Kim Ngân Viên Hầu Vương một trận mắng to. Nghe được rùa đen thanh sắc mang to, đứng tại dưới thác nước trên đá ngầm, buộc xã Lino một ngón tay ngoắc ngoắc vào khuôn mặt của mình. mỗi lần nghe được kỳ dị hắn lúc nào cũng cảm giác bị chửi chính là hắn. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Biết. Lần sau ta trở về cho ngươi mang một chút đồ ăn ngon, là ok. Kim ngân viên hầu vương ứng thanh mà ra, lần nữa hóa thành kim quang bay vọt. Không có lễ phép, hoàn toàn không có lễ phép. Nhìn thấy kim ngân viên hầu vương sảng khoái chạy trốn, rùa đen cũng là một trận suy nghĩ lung tung. Rất nhanh, nó giống như là nhớ tới cái gì, lập tức trở lại trong động. Chỉ thấy bên trong một tấm giường đá màu trắng trống rỗng, nhưng nó rõ ràng ở đó đã thả kho báu được đại thần phân phối. Một tiếng hét thảm của rùa đen cũng khiến những người bên ngoài chú mục. Lúc này, Kim không trực tiếp truy đuổi kim ngân viên hầu vương nữa. Hắn tính toán trước tiên tìm kiếm xem con rùa đen đột nhiên xuất hiện này có nắm giữ kho báu hay không. Nếu có, kho báu đó là loại gì? Nếu là loại kho báu tương đối chân quý, hắn sẽ sẵn sàng hao tốn thời gian ở đây. Chương 516, ngư ông đắc lợi chương 516, ngư ông đắc lợi bây giờ rất nhiều tuyển thủ căn bản đã ngầm thừa nhận thần diệt cụ và huyền thú trái ác quỷ là chân quý nhất. Đến không vượt tinh có thể phong ấn huyền thú trở thành dịn cờ dị kỳ, cùng khế ước thạch để khế ước huyền thú, nhưng lại xếp ở phía sau. Chủ yếu là để phong ấn huyền thú tất nhiên cần có thực lực đánh bại huyền thú. Khế ước thạch cũng là như vậy. Dù sao muốn lấy được huyết dịch huyền thú chắc chắn cần có thể đả thương nó. Có thể đánh bại huyền thú đối với việc trở thành dịn cờ dị kỳ cũng không có khác gì. Người bình thường cũng không muốn trong cơ thể đột nhiên phong ấn một con quái vật, dù nó là huyền thú cũng vậy. Khế ước huyền thú lại thuộc về ngoại lực, lực hấp dẫn cũng không thật sự mạnh như vậy. Mạnh thì trúng mắt, yếu một chút thì lại rất khó đánh thắng được. Đương nhiên đây đều là đối với cường giả mà nói. Kẻ yếu đều muốn nhưng cũng không có. Như đồ phản ứng một bên khác. Một vệt kim quang theo sát một đạo kim quang khác. Vi vi, đều chơi với ngươi lâu như vậy rồi. Có thể nào giao chút phí tổn hay không? Cứ tiếp tục như vậy cảm giác không có gì động lực a. Lúc này, buộc xạ Lino thuận miệng phàn nàn. Hắn đi theo con khỉ này bay khắp trời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn rất khó đổi kịp. Tiếp tục nữa, hắn sẽ không thu hoạch được gì mất. Nhìn thấy ạ kẹ đủ bất hắc, buộc xã Lino vẫn có một chút tâm động. Hay nói đúng hơn là vô cùng tâm động. Chỉ là hắn còn đang khổ sở truy khỉ. Xạ cả rủ kỳ đã đang trăng bước. Thực tế như vậy khiến buộc xã Lino vừa hâm mộ lại không còn gì để nói. Kim quang mà buộc xã Lino truy đổi có lẽ đã nghe thấy lời oán trách của hắn. Nó chỉ trệ sau đó rơi vào một tòa rừng rậm trên tán cây. Kim ngân viên hầu vương ở phía trên ngưng kết hình thành. Nó sở dĩ dừng lại không chỉ vì lời của Kizu, mà còn bởi vì có một gã khó giải quyết đã đến. Ha ha ha, xem ở ngươi tận tụy như vậy, viên tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix này liền cho ngươi vậy. Hiu. Một đạo hỏa hồng tàn ảnh lướt qua. Buộc xã Lino trực tiếp tiếp nhận tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix được ném tới. Hắn nhìn trái ác quỷ trong tay, chỉ cảm thấy một hồi mộng ảo. Không phải chứ. Hắn vừa nói xong, gã này thật sự cho hắn thủ lao. Sẽ không phải viên trái ác quỷ trong tay này là hàng giả đấy chứ. Có thể nào đang lưu hố cho hắn không? Buộc xạ Lino khẽ suy tư. Đáng chết. Đó là trái ác quỷ lão cha đã thắng được. Nhanh trả lại. Một đạo bất tử điểu mang theo ngọn lửa màu xanh bí mật nhanh chóng bay vào tới. Vừa đến đang hướng về phía buộc xạ Lino đang đứng trên tán cây một cú đá bay trên không. Ui ui ui. Cái vẻ hung thần ác sát này, thật đúng là đáng sợ đó. Bất tử điểu mắt ô. Buộc xạ Lino một bên quang hóa né tránh, một bên chậm rãi nói. Sau đó, hắn đặt ánh mắt vào trái ác quỷ trong tay. Mặc kệ là thật hay giả, cứ ăn đã rồi nói. Đột nhiên, một thanh âm càng thêm hỗn hển truyền đến. Hỗn đản, đó là trái ác quỷ của ta. Chỉ thấy hỏa kỳ tạ mạ gỗ từ đằng xa trên bầu trời buộc phát bạo viêm bay vào tới. Cái vẻ mặt ăn người kia khiến buộc xạ Lino hoài nghi có phải hắn đã đào mồ mả tổ nhà gã hay không. Bất quá đây không phải mấu chốt. Buộc xạ Lino đã cảm thấy một hồi nguy cơ to lớn bao phủ trên người. Nguy cơ mãnh liệt như vậy, trong lúc nhất thời, khiến buộc xạ Lino lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hoặc là không quan tâm mà ăn tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix, hoặc là trực tiếp né tránh. Chỉ là nguy cơ như vậy, buộc xạ Lino hoài nghi khi né tránh, huyết thú trái ác quỷ của hắn sẽ không còn nữa. Đánh cược một lần. Hy vọng con khỉ kia không hố hắn. Bằng không, hắn làm quỷ cũng sẽ không buông tha nó. Lộc cộc. Buộc xạ Lino mở miệng lớn nhất có thể. Từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn há miệng lớn như vậy. Dưới ánh mắt khác thường của những người xung quanh. Một ngụm liền nuốt chửng quả tỏ gì Nomi, Moden, Phoenix to bằng quả dưa hấu. Chưa kịp buộc xạ Lino cảm nhận cơ thể có hay không có biến hóa. Một đạo gió nhẹ vô hình lúc này đã đi tới phía sau hắn. Thanh sắc lưu quang xẹt qua. Hiu liu liu. Vô số chạm kích trong nháy mắt bao phủ trên thân buộc xạ Lino. Tay chân của hắn lập tức toàn bộ hóa thành mảnh vụn, cả người trực tiếp biến thành nhân côn. Tới chậm rồi sao? Gió tại tán cây cách buộc xạ Lino không xa ngưng kết thành một thân ảnh, chính là phong kỳ Esgalu. So với trước đây, hắn hiện tại có chút khác biệt. Thanh liềm đao trong tay không giống với kiểu dáng trước đó. Mặc dù vẫn là sắc điệu thanh sắc, nhưng lại có hoa văn phỉ thúy trải rộng bên ngoài lưỡi đao. Đây chính là thần diệt cụ mà Esgalu đoạt được, cầu người thắng phong liêm. Nó được chế tạo từ huyễn thú phong díu làm chủ thể. Để có được nó, Tạ Mạ Gỗ đã hy sinh rất lớn. Xem ra sự hy sinh của Tạ Mạ Gỗ sợ là muốn phúc thủy chảy về hướng đông, Esgalu thầm nghĩ. Hô hô. Tạ Mạ Gỗ lưng thức tới chậm. Hắn một mặt bi vẫn nhìn buộc xa Lino. Hỗn đản. Ngươi sao dám? Ngươi biết ta vì viên trái ác quỷ này hy sinh lớn đến mức nào không? Đến nay, Tạ Mạ Gỗ vẫn rõ ràng nhớ kỹ, mình bị nuốt chửng sau đó nuốt xuống, cuối cùng từ bộ vị chưa từng có thể miêu tả kia bị bài xuất ra. Mẹ nó, ngươi biết hắn đã vượt qua như thế nào không? Ngươi có gì hy sinh ta không rõ lắm, chỉ là nhìn đối diện Hỏa Kỳ lớn với khuôn mặt đỏ bừng. Buộc xã Lino bị cắt thành nhân côn, sắc mặt vốn có chút kinh hoàng giờ đã khôi phục lại đạm nhiên. Ta cảm giác thật tốt. Ong ong ong. Ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu bao phủ trên thân buộc xã Lino, tay chân bị cắt thành mảnh vụn của hắn cũng vậy. Các bộ phận trực tiếp hợp lại. Hỏa diễm đỏ rực giống như thái dương lấp lánh bốn phía, khiến tất cả những người nhìn về phía hắn đều cảm thấy vô cùng chói mắt. Trong hỏa diễm rộng lớn, một con bất tử điểu đỏ rực trực tiếp xuất hiện. Không chỉ như vậy, kim quang bắt đầu chậm rãi bao phủ trên thân bất tử điểu. Hỏa diễm bốn đỏ rực trực tiếp biến hóa thành kim sắc. Từ đó, bất tử điểu kim sắc buộc xạ ly nổ bay lên. Dạ xạ cả ni no mạ gạ ta mạ hiu lưu hiu. Vô số quang đạn ngọn lửa phát ra kim quang từ trên thân bất tử điểu kim sắc bạo phát ra. Hướng về phong kỳ Esger lũ và hỏa kỳ tạ mạ gỗ bàn tới. Hôn đảng tạ mạ gỗ lúc này còn chưa kịp tiếp tục phàn nàn, đã bị vô số kim viêm đang nổ tung bao phủ. Một bên khác, đối mặt vô số kim viêm quang đánh bay tới, Esger lũ vung vẩy thần diệt cụ của mình, dễ dàng ngăn cản. Hắn đem tất cả quang đạn bay về phía mình đều đạn hướng rừng rậm xung quanh. Ầm ầm, ầm ầm. Trong từng đợt tiếng nổ thiên diêu địa động, Esger lũ khí định thần nhàn và tạ mạ gỗ bị quang đạn nhấn chìm tạo thành một sự so sánh rõ ràng. Mặc dù tạ mạ gỗ đã tiến vào hình thái phượng hoàng công tức mạnh nhất, nhưng Esger lũ lại có được thần diệt cụ cầu người thắng phong liêm. Esger lũ thích ứng với thần diệt cụ này rất nhanh. Bản thân Esger lũ vốn có nguyện thu chi lực thuộc tính phong và chiến lực đạt đến trình độ thợ săn bảo thạch tam tinh cấp. Thực lực như vậy phối hợp với thần diệt cụ có thể thông thạo sử dụng. Thực lực của hắn đạt đến tiêu chuẩn bán thần thấp nhất căn bản không phải việc khó. Một kích của buộc xạ lý nổ hóa thành bất tử điểu kim sắc còn không cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp chút nào. Hiu. Kèm theo kim viêm quang đánh ngừng phóng ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường ngoại trừ tiếng nổ tung còn lại mình, liền không có âm thanh khác. Quả nhiên, ở trong hình thái này vẫn như cũ có thể vận dụng năng lực trái ác quỷ sao. Hơn nữa, hỏa diễm bất tử điểu trước kia đối với quang đạn của ta có sự nâng cao cực lớn. Hoặc có lẽ là kết hợp tốc độ của tỷ cạm no mi cùng lực sát thương của bất tử điểu. Hỏa diễm bất tử điểu cùng thanh viêm của ngươi không giống nhau chứ? Đúng không? Bất tử điểu Marco. Nhìn buộc xã Lino một lần nữa hóa thành nhân hình sơ cảm, một mặt chế nhạo hỏi hắn. Marco đang dừng lại trên không trung chỉ cảm thấy huyết áp của mình đang lên cao. Đây chính là huyễn thú trái ác quỷ lão cha thắng được. Vậy mà cứ như vậy bị đại tướng kỳ răn. Con khỉ chết. Đều là ngươi. Cuối cùng, Marco dừng ánh mắt lại tại Kim Ngân Biên Hầu Vương đang xem trò vui ở gần đó. Nếu không phải nó, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không thể tha thứ.